Trần Đao Minh tim đập loạn, thở phào mấy hơi thở, cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Những này lá trà, hoàn toàn đánh vỡ tam quan. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Làm sao rồi Tôn Hạo nói? Công tử, ta không thể nhận. Trần Đao Minh nói. Không nói trước thứ này quý giá. Riêng là thực lực mình, chính là còn thiếu rất nhiều bảo hộ thứ này. Thoáng cái thu hoạch được nhiều như vậy tuyệt thế bảo vật, cái này nếu là chuyển đi, chắc chắn bị người hoành thành cho bụi. Làm sao ngươi là xem thường ta những vật này Tôn Hạo trên mặt, mang theo một chút giận dữ. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh thân thể run lên. Công tử tức giận. Chẳng lẽ nói, công tử đem này lá trà giao cho mình, là có thâm ý. Nhất định là như thế. Không biết công tử ra sao thâm ý. Phải hảo hảo suy tư. Đã như vậy, này lá trà nhất định phải nhận lấy. Trần Đao Minh em thầm nghĩ, đem lá trà cầm ở trong tay. Công tử, tự nhiên không phải, chỉ là những vật này quá chân quý. Trần Đao Minh nói. Trần Huynh không chê thuận tiện. Tôn Hạo nói. Như thế, đa tạ công tử. Trần Đao Minh nói xong, liền đem ba bao lá trà, thu được trong không gian giới chỉ. Keng, phúc duyên giá trị 300. Một tiếng vang lên. Tôn Hạo sau khi nghe được, hai mắt tinh mang lấp lánh. Quả nhiên. Mấy bao lá trà, liền thu hoạch nhiều như vậy phúc duyên giá trị. Rất là không tệ. Hiện tại, tổng phúc duyên giá trị, đã đạt 8.400. Rất có thể, hôm nay liền có thể đột phá 1 vạn. Lát nữa, đưa cái gì cho hai vị kia cô nương tốt đâu. Các nàng giống như yêu thích tranh chữ. Vậy liền đưa tranh chữ cho các nàng. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm làm ra quyết định. Sau đó không lâu. Đồ ăn làm tốt. 5 người ngồi xuống. Trên bàn bày biện lục đạo thức nhắm. Xanh xào mang tây, xào giấm sợi khoai tây, đậu hũ ma bà. Không có nửa điểm thức ăn mặn. Bất quá, nhìn thấy Trần Đao Minh 3 người trong mắt, hai mắt lại là tỏa ra dị dạng tinh mang. Đan nghe hương khí, bắp thịt liền không tự chủ kêu lên. Những vật này, không đủ dùng nếm, liền biết tất cả đều là vô thượng linh dược. Bình thường, một gốc vô thượng linh dược, cũng khó khăn kiếm tung tích. Linh dược thành thục, bình thường đều sẽ sinh ra dị tượng, dẫn vô số tu tiên giả đến đây tranh đoạt. Thực lực cường hãn, cố gắng có thể đoạt được linh dược. Kẻ yếu, hoặc là bỏ mình, hoặc là ở bên cạnh hâm mộ. Một mực đến nay, bọn hắn đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh hâm mộ ghen tị phân. Tại công tử nơi này, những vật này, như là món ăn hàng ngày, không đáng giá nhắc tới. Thử hỏi, làm hôm nay dưới, ai có thể cùng công tử đánh đồng? Như ngộng, còn lại kia nửa cái lươn hẳn là hầm tốt, người hỗ trợ lấy tới. Được rồi, công tử. Hoàng Như Ngộng nhanh chóng lui xuống. Liều Yên cô nương, Y Linh cô nương, Trần Huynh, lần này, ta bắt được một đầu đại hoàng thiện. Còn thừa lại một nửa, vừa vặn đủ chúng ta ăn. Tôn Hạo nói. Lương. Công tử lại còn thích ăn loại này tục vật. Có những linh dược này ăn, nơi đó còn ăn được loại kia tục vật. Bất quá, ở trước mặt công tử, nhiều ít đến ăn 2 cái. Đa tạ công tử. Một lát sau. Hoàng Như Mộng bưng một cái đại nồi đất, phóng tới trước bàn. Nắp nồi mở ra. Bưng bưng nhiệt khí, lên thẳng mà lên. Nóng hổi nước lèo, như. Một loại đặc thù hương khí, đập vào mặt. Các loại, chờ, nhiệt khí bốc hơi tan hết. Vâng. Như là cựu thiên thần lôi đánh vào mấy người trong đầu. La Liễu Yên 3 người nhìn qua đại nồi đất bên trong cái kia đầu, toàn bộ ngây ngốc tại chỗ. Cái này đây là lươn sao? Cái này rõ ràng liền là giao long. Toàn bộ Tây Vực, có giao long địa phương, chỉ có quỷ long đầm. Đầu kia tuyệt thế hung giao, mỗi tháng muốn thôn phệ một cái bắt đẳng tông môn, toàn tông trên dưới, không lưu người sống. Cứ việc dạng này, tuyệt thế hung giao cũng sống được thật tốt. Tiểu liền thượng thương viện, cũng không dám động thủ gạt bỏ. Bởi vì, đầu này hung giao, thế nhưng là thượng cổ long tộc chi nhánh thành viên. Dù là tại nhân tộc hành hành bá đạo, nhân tộc cường giả cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Chẳng lẽ lại, trong nồi đầu này giao long, chính là đầu kia tuyệt thế hung giao. Công tử liền long tộc cũng dám ăn. Nghĩ đến cái này. 3 người thân thể run lên, hơi lạnh đảo đánh. Thử hỏi, làm hôm nay dưới, còn ai có công tử như vậy có quyết đoán? Công tử. Ngài đầu này lươn là quỷ long đầm bắt giữ sao? La Liều Yên hỏi. A, Liều Yên cô nương ngươi biết Tôn Hạo trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. T. La Liều Yên 3 người, hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên. Công tử đem đầu tuyệt thế hung giao cho bắt giữ. Các vị, chớ ngẩn ra đó, ăn đi. Tôn Hạo thanh âm, đem 3 người bừng tỉnh. Nhìn thấy Tôn Hạo động đũa, mấy người khác, mới theo thứ tự đuổi theo. La Liều Yên kẹp một khối hung giao thịt, đũa run nhẹ nhẹ. Bực này tuyệt thế hung giao. Vậy mà thành chính mình trên chiếc đũa một miếng thịt. Cảm giác này, liền như là giống như nằm mơ, rất không chân thực. Thịt dao, đưa vào trong miệng. Hương. Vô cùng thuần hậu hương khí, tràn ngập toàn bộ miệng họng. Trên đầu lưỡi vị giác, tại một khắc, toàn bộ sinh động. Thịt dao vào miệng tan đi, tiên, linh hai loại lực lượng, nước vọt khắp toàn thân. La Liễu Yên có thể tinh tường cảm ứng được thực lực mình, tại cấp tốc bạo tăng. Một lát sau, giang giác, cảnh giới chi màng, trong nháy mắt băng liệt. Giờ khắc này, nàng đạt đến đại thừa cảnh. Chỉ là một cái thịt dao, thực lực mình, liền tăng trưởng nhiều như vậy. Cái này nếu là ăn nhiều hai cái này còn cao đến đâu. La Liễu Yên không có khách khí. Yên lặng bắt đầu ăn. Năm người ai cũng không nói gì, tự lo bắt đầu ăn. Tôn Hạo cũng không nguyện ý đánh vỡ giờ phút này ăn cơm bầu không khí. Tại trên mặt hắn, lộ ra một vòng như có như không ý cười. Liền xem như tu tiên giả, thì tính sao? Không dính khói lửa trần gian. Ha ha. Đó là bởi vì không có ăn vào mỹ vị. Tại chính mình mỹ thực trước mặt, cái kia còn đến ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Ken, phúc duyên giá trị 5. Ken, phúc duyên giá trị 3. Dạng này thanh âm nhắc nhở, thỉnh thoảng vang lên một lần. Tôn Hạo sau khi nghe được, càng là vô cùng sảng khoái. Sau đó không lâu, đại thừa viên mãn cảnh. La Liễu Yên trên mặt, lộ ra một tia hối hận chi sắc. Nếu là thời gian có thể trở lại cùng công tử ăn cơm ngày ấy, nói thế nào, cũng phải ăn xong lại đi. Giống như kia thiên cật xong, nói không chừng hiện tại chính mình đã đạt độ kiếp cảnh. Đạt tới cảnh giới này, tại toàn bộ Tây Vực, cũng coi như xếp hàng đầu cường giả. Tốt đáng tiếc. La Liễu Yên nhìn xem cả bàn thức ăn, chỉ còn lại một chút canh nước, không khỏi thầm than khẩu khí. Hoa hoa. Lúc này, con vịt tiếng kêu vang lên. Một cái gà cảnh vây quanh ở Tôn Hạo bên người, hoa hoa gọi bậy. La Liễu Yên ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đẹp mắt như vậy gà cảnh. Không đúng. Đây là Cửu Thiên Thần Loan. Lao Thiên. Cửu Thiên Thần Loan là công tử sủng vật. Cái này sao có thể? Loại này thần thú, chưa từng bị người dưỡng qua. Chưa từng giống như liếm cẩu lấy lòng chủ nhân. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, La Liễu Yên tăng quan, triệt để bị đánh phá. Chương 55, liên tục đột phá, kinh hỉ dị thường. Tại La Liễu Yên trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Tôn Hạo cầm lấy còn lại canh thừa thịt nguội, dùng một cái hoàn chứa, đưa đến Huỳnh U trước mặt. Hoa! Cửu Thiên Thần Loan miệng lớn bắt đầu ăn, không biết trời đất. Đồng thời, nó dùng cái mông đối mọi người, sợ bọn họ giành ăn. Cái này màn nhìn thấy La Liễu Yên trong mắt, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đường đường thần thú, vậy mà lăn lộn thành bộ dáng như vậy. Liền tu tiên giả canh thừa thịt nguội đều ăn. Đây là nằm mơ vẫn là con mắt ta bỏ ra. Không. Phải nói, đây là Cửu Thiên Thần Loan tạo hóa. Xem ra, công tử thủ đoạn hoàn toàn không phải chính mình có thể tưởng tượng. T. La Liễu Yên đảo đánh mấy cái khí lạnh. Một mực đến nay, chính mình coi là đem công tử nhìn thấu. Không nghĩ tới, công tử hiện ra ở thủ đoạn, càng ngày càng không thể tưởng tượng. Phổ thông tiên nhân, căn bản khó có thể làm đến. Công tử cảnh giới, chỉ sợ chính mình cũng vô pháp tưởng tượng. Ăn quá ngon. Đây là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Tô Y Linh sở lấy tròn vo bắp thịt, một bộ thỏa mãn chi sắc. Một trận này, không chỉ thỏa mãn muốn ăn, càng là thực lực tiêu thăng. Hiện tại, đã đạt động hư trung kỳ. Mà lại, trong bụng, còn có rất nhiều hàng tồn, chưa thể tiêu hóa. Toàn bộ tiêu hóa xong thành, thậm chí có thể đạt tới đại thừa cảnh. 20 tuổi, liền có thể đạt tới đại thừa cảnh. Thử hỏi, toàn bộ thiên hạ, loại trừ ta Tô Y Linh, có ai có thể làm được? Bất quá, đây hết thể tạo hóa, toàn bộ dựa vào công tử. Nghĩ đến cái này, Tô Y Linh nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hiện tại, càng xem công tử, càng là nhìn không thấu. Thân là tuyệt thế cao nhân, tính khí vậy mà như vậy hòa khí, đối với chúng ta lại là tốt như vậy. Thế gian này, đi nơi nào tìm loại này tuyệt thế cao nhân? Đã thích ăn, về sau thường tới. Tôn Hạo nói. Công tử, thật sao? Tô Y Linh trong mắt, chớp động lên dị dạng tinh mang. Một điểm đồ ăn thường ngày, chỉ cần Y Linh cô nương yêu thích, vậy liền thường xuyên đến. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Tô Y Linh một mặt vẻ cảm động. Giờ phút này, Trần Đao Minh cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Thoáng cái, theo nguyên anh cảnh đột phá đến động hư cảnh. Liền vượt hai cái đại cảnh giới. Loại này tiêu thăng cảm giác, vô cùng sảng khoái. Đây hết thảy, toàn bộ dựa vào công tử. Công tử, ngươi yên tâm. Diệt trừ ta tộc, ta Trần Đao Minh nghĩa bất dung tử. Rốt cục có thể vì ngài làm chút chuyện. Xông pha khói lửa, không chối từ. Trần Đao Minh em thầm nghĩ, nắm chặt nắm đấm. Công tử. La Liễu Yên muốn nói lại thôi. Liễu Yên cô nương, có việc cứ việc nói. Tôn Hạo nói. Công tử, ngài lần trước đưa cho Ý Linh hòa quyển, bị ta làm hỏng rồi. Nói xong, La Liễu Yên xuất ra một bộ hòa quyển, hiện lên đến Tôn Hạo trước mặt. Nghe nói như thế, Tôn Hạo trong mắt, tinh mang lóe lên. Vừa vặn, lại có thể danh chính ngôn thuận đưa tranh cho các nàng. Tôn Hạo cầm lấy mở ra xem, không khỏi khẽ nhíu mày. Phía trên bút tích, toàn bộ biến mất. Bộ này tương tư đồ, là chính mình họa nghệ đạt tới vô thượng chi cảnh trước vẽ. Sử dụng trang giấy cùng mực nước, rất là bình thường. Hiện tại, chính mình sử dụng, mặc kệ là trang giấy, vẫn là mực nước, toàn bộ cao một cái cấp bậc. Chắc hẳn đưa cho các nàng về sau, cũng sẽ không phai màu. Liều Yên cô nương, không cần để ở trong lòng. Hai vị cô nương đã yêu thích, ta lại cho hai bức cho các ngươi. Nói xong, Tôn Hạo nhanh chóng chạy về phòng, xuất ra hai bộ họa quyển, một người một bức, đưa cho La Liều Yên hai nữ. Công tử, cái này làm sao có thể? Hai nữ sắc mặt biến hóa, liên tục khoát tay. Hôm nay tới đây, lễ vật gì đều không có mang. Còn tại ăn nhờ ở đâu? Đã thật không tốt ý tứ. Nơi nào còn có mặt nhận lấy loại này tuyệt thế bảo vật? Làm sao trướng mắt? Tôn Hạo không nể mặt, nhìn lên có chút sinh khí. Nhìn thấy cái này màn, hai nữ thân thể run lên. Chính mình chỗ nào trướng mắt? Mà là không dám muốn nha. Công tử giống như rất tức giận. Không tiếp là không được. Hai nữ tướng liếc mắt một cái, đón lấy họa quyển. Đa tạ công tử. Hai nữ ôm quyền. Khách khí. Tôn Hạo trên mặt, lộ ra một vòng vui mừng. Những này tu tiên giả, thật đúng là kỳ quái. Chính mình hảo ý tặng cho hắn bọn họ, vậy mà đẩy cái này lại kia. Có chút sệ mặt xuống, bọn hắn lại tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tại e ngại chính mình. Không có khả năng. Tôn Hạo khẽ lắc đầu. Chính mình một kẻ phàm nhân, bọn hắn sao lại e ngại? Chẳng lẽ là e ngại cái kia điều khiển thời tiết cao nhân? Vẫn là chính mình vốn là vô thượng cao nhân, phất tay chi gian, liền có thể hủy thiên diệt địa. Dừng a. Giấc mộng này bớt làm đi. Bất kể như thế nào. Cảm giác này, rất không tệ. Trần huynh, ngươi cùng Liễu Yên cô nương nhận biết Tôn Hạo hỏi. Đúng vậy, công tử, chúng ta là đạo hữu. Trần Đao Minh nói. Thì ra là thế. Xem ra, quan hệ còn không bình thường. Rất tốt, đạo hữu chi gian, là hẳn là tương hỗ trợ giúp. Tôn Hạo nói. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh thân thể run lên. Chẳng lẽ là... Trần Đao Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Được rồi, công tử. Trần Đao Minh gật đầu. Công tử, thời gian không còn sớm, hôm nay chúng ta liền cáo từ trước. La Liễu Yên trước tiên đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Uống chén trà lại đi thôi, Tôn Hạo nói. Tô Y Linh nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng. Đang chuẩn bị trả lời lúc, lại bị La Liễu Yên một chút chừng lui, không nói thêm gì nữa. Công tử, đa tạ, hôm nay sẽ không quấy rầy ngài, ngày khác lại đăng môn bái phỏng. La Liễu Yên nói. Vậy được, ba vị đi thong thả. Đưa tiễn Trần Đao Minh ba người. Tôn Hạo trong mắt, hai mắt tinh mang lấp lánh. Hôm nay, có thể nói là kiếm lớn. Thu hoạch được hơn 4.000 phúc duyên giá trị, tổng phúc duyên giá trị đã phá vạn. Thu hoạch phúc duyên, nguyên lai đơn giản như vậy. Càng là cam lòng, thu hoạch phúc duyên giá trị càng nhiều. Lần sau chờ bọn hắn tới, nghĩ trăm phương ngàn kế cho bọn hắn nhiều đưa một điểm. Tiếp tục như vậy, tin tưởng không lâu tương lai, chính mình liền có thể mở ra tu luyện. Công tử, chuyện gì ngài vui vẻ như vậy? Hoàng Như Mộng mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Tôn Hạo nao nao. Sau đó, lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc nụ cười, Như Mộng, sau đó không lâu, ta liền có thể tu luyện, đến lúc đó, đổi ta đến bảo hộ ngươi. Hoàng Như Mộng thần sắc giật mình, trên mặt, đều là vui mừng. Nói như vậy, công tử lịch luyện hồng trần sắp kết thúc rồi. Công tử nói muốn bảo vệ ta. Đây chẳng phải là lịch luyện hồng trần kết thúc, sẽ không quên chính mình. Nghĩ như vậy. Hoàng Như Mộng một trận đỏ mặt, hạnh phúc nụ cười, tràn ngập trên mặt. Công tử, cảm ơn ngài. Hoàng Như Mộng nói. Như Mộng, không cho phép cùng ta còn a khách khí. Tôn Hạo ra vẻ sinh khí. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng khẽ gật đầu, nhanh chóng thu lại trên bàn bát đua đến. Công tử, ta đi trước rửa chén, lát nữa ngài dạy ta đánh đàn. Như Mộng, hôm nay ta đến tắm đi, luôn để ngươi tẩy, làm sao có ý tứ. Tôn Hạo nói. Công tử, chút chuyện nhỏ này. Cũng không cần cùng Như Mộng đoạn. Bằng không, Như Mộng cũng cảm giác mình không có một chút tác dụng. Hoàng Như Mộng nói. Vậy được, tẩy xong chúng ta đánh đàn. Được rồi. Nhìn xem Hoàng Như Mộng bóng lưng, Tôn Hạo cảm giác Như Mộng, cực không chân thực. Như Mộng thực lực mạnh như vậy, ta nếu là cũng được tu luyện, thật là tốt biết bao. Như Mộng, ngươi chờ, ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Chương 56, công tử khảo nghiệm quá khó khăn. La Liễu Yên đi trên đường, một mặt trịnh trọng. Trần Đạo Hữu. Vừa rồi ta suy tư một đường, sửng sốt không thể minh bạch công tử ý tứ hắn có chỉ điểm ngươi sao? La Liễu Yên hỏi. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh thần sắc khẩn trương, quan sát bốn phía, hạ giọng, La Đạo Hữu, nơi này không phải nói chuyện địa, có thể tìm an toàn địa phương sao? La Liễu Yên gật gật đầu, Trần Đạo Hữu, vậy cùng ta đi giao chỉ cùng nói đi.
Tốt.
Hai người đứng dậy, hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc bay đi. Sư tôn, chờ ta một chút. Tô Y Linh theo sát phía sau. Một ngày sau, ba người đi vào giao chỉ cung trong một gian mật thất. Ngồi xuống về sau, Trần Đao Minh mở miệng, công tử nói tà tộc không phải tồn tại trên đời, hắn ý tứ, hẳn là để cho ta diệt trừ tà tộc.
Không sai, là ý tứ này, bất quá, chỉ dựa vào ngươi một người, diệt trừ tà tộc, căn bản không có khả năng.
La Liễu Yên khẽ lắc đầu, biểu thị không thể nào hiểu được.
La Đạo Hữu, đây là công tử giao cho ta ba bao lá trà, ta không thu, công tử còn tức giận, chắc hẳn cái này cùng công tử khảo nghiệm có quan hệ.
Nói xong, Trần Đao Minh cầm ba bao lá trà. Thứ này vừa ra, La Liễu Yên hai nữ kinh ngạc tại chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới.
Ông!
La Liễu Yên tranh thủ thời gian bố trí đạo đạo trận pháp, bao phủ bốn phía. Những vật này, chỉ sợ chảy ra một mảnh, đều sẽ dẫn tới họa sát thân.
Công tử đem quý giá như vậy đồ vật giao cho ngươi, việc này chỉ sợ có thâm ý.
La Liễu Yên nói.
Ta cũng là nghĩ như vậy.
Trần Đao Minh nói xong, bắt đầu suy tư.
Tô Y Linh đứng ở một bên, thỉnh thoảng gãi gãi đầu, một mặt mơ hồ, công tử đem này lá trà giao cho ngươi, không phải dùng để uống sao.
Cái nào đơn giản như vậy đừng đánh xiên.
La Liễu Yên quát nhẹ.
Nha.
Tô Y Linh le lưới, yếu ớt ngồi ở một bên.
Đồng nhiên.
Minh bạch.
Trần Đao Minh vô đuổi, một mặt vui mừng.
Trần Đạo Hữu, ngươi nói.
La Liễu Yên một mặt vẻ chờ mong.
La Đạo Hữu, công tử đầu tiên là điểm tỉnh tà tộc không nên tồn tại trên đời, đây chính là nói cho ta, diệt trừ bọn hắn.
Sau đó, hắn giao cho ta ba bao lá trà, là chỉ chúng ta ba người, ý tứ chính là bằng vào chúng ta ba cái làm trung tâm, đại biểu công tử, diệt trừ tà tộc.
Công tử còn nói, đạo hữu chi gian, là nên tương hỗ trợ giúp, chắc là để chúng ta chiêu hiền nạp sĩ, cùng một chỗ đối kháng tà tộc, cái này ba bao lá trà, có lẽ là công tử ra ban thưởng.
Trần Đao Minh nói.
Nghe nói như thế, La Liễu Yên âm thầm gật đầu, lộ ra một bộ có chút hiểu được thần sắc.
Người nói không sai.
Bất quá, người này lại như thế nào chiêu quá mạnh, chỉ sợ sẽ lên dị tâm, quá yếu, cũng không phải tà tộc đối thủ.
Lại nói, tà tộc xào huyệt ở đâu bước kế tiếp, bọn chúng đem tiến công chỗ nào công tử là như thế nào chỉ thị La Liễu Yên nói.
Cái này một lời nói hỏi được Trần Đao Minh á khẩu không trả lời được.
La Đạo Hữu, vậy ngươi có ý nghĩ gì Trần Đao Minh hỏi?
Ngươi trước tiên đem công tử nói mỗi câu lời nói, mỗi cái động tác, đều nói với ta một lần.
La Liễu Yên nói.
Tốt.
Trần Đao Minh đem ngày hôm qua gặp Tôn Hạo lúc tình huống, đều nói một lần.
Tại Trần Đao Minh nói đến Tôn Hạo trong lúc vô tình mất đi một cái cành khô lúc, hai mắt tinh quang lóe lên.
Cành khô thủy trì.
Không đúng, kia là giao trì.
Chẳng lẽ nói, kia đại biểu giao trì.
Công tử ý tứ lại nói, tà tộc đem đối giao trì cung xuất thủ.
Lao Thiên.
Vừa nghĩ đến đây. La Liễu Yên toàn thân phát lạnh.
Nàng đem chính mình phân tích nói ra, cả kinh Trần Đao Minh, cũng là thân thể run lên.
La tiền bối, ngài ngộ tính thật tốt.
Dùng ta tộc tính tình, ngài chém giết bọn hắn nhiều như vậy nhân khôi, đối giao chỉ cùng xuất thủ, đương nhiên.
Trần Đao Minh nói,
thật sự là đa tạ công tử chỉ điểm.
Bằng không, chúng ta chết như thế nào đều không biết.
La Liễu Yên lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc, ta tộc hôm nay tới đây, chắc chắn sao sơn chấn hổ, chắc hẳn phái ra cường giả. Tuyệt không đơn giản.
Không biết công tử còn có cái khác chỉ thị không có La Liễu Yên nói.
La Đạo Hữu, kia hai bộ tranh.
Trần Đao Minh nói.
Đúng thế.
La Liễu Yên xuất ra trong đó một bộ hoa quyển, chậm rãi mở ra.
Đây là một bộ thanh tùng đồ.
Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay.
Một gốc thanh tùng, ngạo nghễ đứng thẳng, cùng gió tuyết chống lại.
Phía trên, nâng có một câu.
Tuyết lớn áp thanh tùng ủng hộ lại thẳng.
Loại kia ý chí bất khuất cùng đạo vận. Liên miên mà lên, trào lên mà ra.
Ba người nhìn thấy về sau, không khỏi sắc mặt đại biến.
Khủng bố như vậy đạo vận, so bộ kia linh tê đồ, chí ít mạnh vạn lần.
Công tử thật sự là thật là đáng sợ.
La Liễu Yên thì thảo, mặt mũi tràn đầy đều là chấn động.
Dứt bỏ đạo vận, chỉ nhìn hình tượng.
Trần Đao Minh cùng La Liễu Yên nhìn rất lâu, cũng có thể không có liên tưởng đến cái gì.
Ai, đổi một bộ.
Tốt.
La Liễu Yên mở ra một cái khắc viên hỏa quyển.
Đây là một bộ đăng cao đồ.
Sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem mọi núi nhỏ.
Loại kia bá đạo, loại kia vô thượng cảm xúc, nước vọt khắp toàn thân.
Trên bức họa, cuồn cuộn tầng mây, tựa hồ muốn chảy ra.
Một nam một nữ đang nhìn cảnh vật.
Cái này có ý tứ gì?
Hai người ở rất gần, xem ra, điều này đại biểu cần liên hợp lại.
Chẳng lẽ đơn giản như vậy?
La Liễu Yên lông mày cau chặt, suy nghĩ nát óc, cũng cũng không nghĩ tới minh bạch đây là ý gì. Trần đạo hữu, có thể ngộ đến cái gì sao? La Liễu Yên hỏi.
Ai, không có.
Trần Đao Minh trùng điệp thở dài, một mặt bất đắc dĩ.
Công tử khảo nghiệm quá khó khăn.
Đúng nha.
Hai người tiếp tục trừng tại trên bức họa, nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
Tô Y Linh hai tay nâng đầu, một trận thở dài. Sư tôn, các ngươi lúc nào mới tốt?
Quá nhàm chán.
Nhưng mà, hai người không có trả lời nàng.
Tô Y Linh như là người trong suốt.
Sư tôn đầu óc tốt như vậy dùng đều nghĩ không minh bạch, đây rốt cuộc vẽ là cái gì?
Tô Y Linh đi ra phía trước, làm nàng nhìn thấy đăng cao đồ lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô, thật đẹp đám mây, thật đẹp trời xanh.
Nghe được cái này âm thanh,
La Liễu Yên thân thể run lên.
Tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại nghĩ không minh bạch.
Bầu trời.
Bầu trời không phải liền là thượng thương sao?
Công tử cố ý đem làm thiên hỏa như thế đại, cái này không phải liền là thượng thương viện sao?
Chính mình vậy mà ngốc ngốc nghĩ không minh bạch, thật sự là quá ngu độn.
Ta biết, nơi này chỉ là thượng thương viện.
La Liễu Yên nói.
Trần Đao Minh nghe xong, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc.
La đạo hữu, ngài ngộ tính, tại hạ theo không kịp nha.
Trần Đao Minh trên mặt đều là vẻ kính nể.
Chỗ nào, ở đâu?
La Liễu Yên thở phào một hơi, trên mặt còn mang theo nghi hoặc, mặc dù công tử điểm ra thượng thương viện, nhưng đây cũng là ý gì?
Công tử nói là thượng thương viện bên trong con tà tộc vẫn là nói để chúng ta liên hợp thượng thương viện, cùng một chỗ đối kháng tà tộc.
Bức họa này thanh tùng đồ lại là cái gì ý tứ? La Liễu Yên nói.
Trần Đao Minh nghe những này, cũng là một trận lắc đầu, công tử chỉ điểm, quá thâm ảo.
Đúng nha.
La Liễu Yên gật đầu, một mặt bất đắc dĩ.
Lúc này,
cung chủ, thượng thương viện người đến.
Ngoài cửa vang lên đệ tử thanh âm.
Chương 57, nguyên lai là ý tứ này.
Giao chỉ cung trên không, một chiếc phi thuyền trôi nổi trên không.
Phi thuyền trên, một cái lam y nữ tử trong tay, cầm một cái truyền tin ngọc giản, nghiêm túc xem xét.
Ngọc giản phía trên, viết có, Giang Dương Thành nghe đồn là thật, có huyết hải bao phủ, địa sát bị Phật tổ diệt sát, xem ra, cực lạc thế giới xuất thế.
Nhìn thấy cái tin tức này, lam y nữ tử khẽ gật đầu. Cực lạc thế giới thật xuất thế vậy chuyện này cũng liền dễ lý giải.
Lam y nữ tử không phải người khác, chính là thượng thương viện học sinh Bốn Mộc Băng.
Trên mặt nàng không vui không buồn, phảng phất toàn bộ thế giới, đều không có cái gì có thể làm cho nàng sinh ra gợn sóng.
Nói như vậy đến, kia thần quỷ đạo nhân, đúng là giả dối không có thật.
Liễu Yên, không biết ngươi nói vị cao nhân kia, đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào có thể đỡ được ta một trường sao?
Bất quá, ngươi thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, vậy mà đạt đến động hư cảnh.
Một băng tự lẩm bẩm, theo bầu trời chậm rãi bay xuống, theo ta xuống dưới.
Vâng.
Mấy trăm vị thân mang thanh y phục sức, cầm trong tay trường kiếm nam nữ, đi theo một băng sau lưng, hướng xuống bay đi.
Toàn bộ nhìn lại, như là tiên nhân hạ phàm, xoáy đến thiên tích.
Một lát sau,
bọn hắn rơi xuống giao chỉ cung trên quảng trường.
Một đạo hữu, đại giá quang lâm, thật làm cho giao chỉ cung đồng tất sinh huy.
Lúc này, La Liễu Yên mang theo chúng đệ tử đi lên phía trước, ôm quyền hành lễ.
Nhìn thấy La Liễu Yên trong ngáy mắt, một băng con ngươi có chút co rút lại.
Vậy mà đạt đến đại thừa viên mãn cảnh, làm sao lại?
Một băng thì thảo, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại.
Nàng nhớ rõ, năm đó La Liễu Yên rời đi thượng thương viện lúc, mới nguyên anh cảnh.
Khi đó chính mình, cũng đã đạt động hư viên mãn.
Nhiều năm như vậy đi qua, chính mình cũng mới đạt tới độ kiếp sơ kỳ, mặc dù mấy năm gần đây, một mực tại áp chế cảnh giới. Nhưng nói tóm lại, tiến bộ tương đương chậm chạp.
Mà nàng, vậy mà đạt đến đại thừa viên mãn cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đuổi kịp chính mình.
Muốn biết, mình cùng La Liễu Yên tuy là hảo hữu, nhưng mình lại là thượng thương viện thiên tài, La Liễu Yên chỉ là một cái phế vật đệ tử.
Một băng nhàn nhạt mở miệng, làm sao không chào đón.
Ha ha.
La Liễu Yên cười to, một đạo hữu, ngươi vẫn là như vậy không dính khói lửa trần gian.
Ngươi tu luyện, là kiếm đạo, không phải vô tình nói.
Kia có quan hệ gì? Một băng gật đầu.
Một đạo hữu, mời vào bên trong.
Chúng ta uống trà nói chuyện phiếm.
La Liễu Yên nói.
Uống trà thì không cần, lần này tìm ngươi, là có chuyện hỏi ngươi.
Một băng nói.
La Liễu Yên âm thầm lắc đầu, chính mình còn chuẩn bị theo Trần Đạo Hữu nơi đó tá nhất phiến lá trà ngộ đạo.
Đã nàng không uống, vậy mình cũng có thể giảm bớt nhân tình này.
Bên trong trò chuyện.
Mấy người tiến vào đại sảnh, ngồi xuống về sau, một băng đầu tiên mở miệng.
La Đạo Hữu, Giang Dương Thành tà ma xâm lấn sự tình, ngươi có thể từng nghe nói.
Tự nhiên. Ta lúc ấy ngay tại hiện trường.
La Liễu Yên nói.
Nói như vậy đến, cứu toàn bộ Giang Dương Thành chính là ngươi? Một băng hỏi.
Không phải.
La Liễu Yên một trận lắc đầu, điều này cùng ta không hề có một chút quan hệ.
Lời này giải thích thế nào? Một băng hỏi.
Bởi vì đây hết thảy,
là một vị cao nhân chỉ điểm, diệt đi địa sát, cũng là vị cao nhân kia. Mà ta, nhiều nhất bất quá là một cái tay chân. La Liễu Yên nói. Nói như vậy, thật có thần quỷ đạo nhân Mục Băng hỏi. Thần quỷ đạo nhân La Liễu Yên một mặt không hiểu. A, đây là thế gian tu tiên giả cho ngươi sau lưng vị cao nhân kia, đặt tên. Mục Băng nói. Minh bạch. La Liễu Yên gật gật đầu. La đạo hữu, vậy ngươi có thể mang ta đi bái kiến vị cao nhân kia sao? Mục Băng nói. Cái này. La Liễu Yên lộ ra vẻ làm khó, sau đó, nàng âm thầm lắc đầu. Mục đạo hữu, thực sự thật có lỗi. Vị cao nhân kia thích thanh tĩnh, không thích quấy rầy, ta tùy tiện mang ngươi tiền đến, chỉ sợ không ổn. Yêu thích thanh tĩnh. Cái này lấy cớ tìm thật tốt. Xem ra, căn bản không có cái gì cao nhân. Diệt đi địa sát, đây chính là cực lạc thế giới cao thủ. Đem loại này công lao nắm vào phía sau cao nhân trên thân. Ha ha. Mục Băng cười thầm không thôi, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Lúc này, La đạo hữu, ta minh bạch. Trần Đao Minh xông vào đại điện, lớn tiếng nói. Khi hắn nhìn thấy Mục Băng về sau, ôm quyền hành lễ, gặp qua Mục đạo hữu. Nhìn thấy Trần Đao Minh, Mục Băng hơi sắc khẽ biến, cái này giao chỉ cùng, lại có nam tu vào đây nàng đổi tu có tình nói. Mục Băng khẽ gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thật. La Liễu Yên nhanh chóng đứng lên, chạy đến Trần Đao Minh trước mặt, đi. Hai người nhanh chóng đi ra đại điện, đi vào trong một gian mật thất. La đạo hữu, bộ này thanh tùng đồ, chỉ không phải liền là Mục Băng sao? Trần Đao Minh nói. Mục Băng cái này cùng Mục Băng có quan hệ. La Liễu Yên âm thầm nhíu mày, sau đó lộ ra một mặt kinh hỉ, cái này thanh tùng chỉ là Mục thông Mục. Mà Băng Phong vạn dặm, ám ý chỉ Băng, vừa lúc, chỉ chính là Mục Băng. Nguyên lai công tử đã sớm coi là tốt Mục Băng sẽ đến, cho chúng ta cái này hai bộ tranh, cũng đã ám chỉ hết thảy. Không nghĩ tới, chúng ta quá mức ngu dốt, đến bây giờ mới hiểu được. La Liễu Yên thở phào mấy hơi thở, lộ ra một mặt vui mừng, Trần Đạo Hữu, cảm ơn. Khách khí, ta cũng là xem Mục Băng đến, mới ngộ đến, hổ thẹn. Trần Đao Minh nói. Nói như vậy đến, công tử để chúng ta liên hợp Mục Băng, cùng một chỗ đối kháng tà tộc. La Liễu Yên nói. Xem ra, đúng là như thế. Vậy ta mang nàng đi gặp công tử, phiền phức Trần Đạo Hữu trợ giúp Y Linh, cùng một chỗ bố cục giao chỉ cùng, để phòng tà tộc có cơ hội để lợi dụng được. La Liễu Yên nói. Sư tôn, ta đấy muốn đi theo ngươi. Tô Y Linh nói. Ngươi đi làm sao? La Liễu Yên nói. Ta muốn đi. Vốn muốn nói đi ăn trực, nhưng Tô Y Linh thực sự mất hết mặt mũi. Lại nói, hiện tại bắp thịt vẫn rất phồng lên, không có hoàn toàn hấp thu. Lại muốn đi ăn trực có phải hay không? Không có gì lễ vật đưa cho công tử. Ngươi có ý tốt đi sao? La Liễu Yên nói. Ta. Tô Y Linh ngậm miệng, không thể làm gì. Hảo hảo ở tại giao trì cung tu luyện, đối kháng tà tộc, cần phải nhờ vào ngươi. Công tử tranh, tùy thân đảm bảo, gặp được nguy hiểm, nhất định có thể cứu ngươi một mạng. Nói xong, La Liễu Yên liền hướng phía ngoài chạy đi. Trở lại đại sảnh, đã thấy Mục Băng đã không thấy. Không nói hai lời, tranh thủ thời gian hướng ra ngoài chạy tới. Mục đạo hữu, chờ chút. Gặp Mục Băng đã phi thân mà lên. La Liễu Yên tranh thủ thời gian mở miệng. Có việc? Mục Băng nói. Mục đạo hữu, xác thực có việc. Nơi này không phải nói chuyện địa, trong chúng ta nói. La Liễu Yên mở miệng. Kia tốt. Tại La Liễu Yên dẫn đầu dưới, hai người đưa đến một gian mật thất. Mục đạo hữu, trước đó ta không thể lĩnh hội công tử ý tứ, hiện tại, ta minh bạch. La Liễu Yên nói. Lời này nghe được Mục Băng lỗ tai, một trận như lọt vào trong sương mù, cái gì công tử cái gì minh bạch. Không có ý tứ. Nói đến quá gấp. Công tử chính là ta nói phía sau vị cao nhân kia. Hắn là một vị không thể tưởng tượng tồn tại, hiện tại, hắn tại dùng phàm nhân chi thân lịch luyện hồng trần. Hắn chỉ điểm chúng ta, muốn tiêu diệt toàn bộ tà tộc. Hắn tính ra, tà tộc rất nhanh liền sẽ đối ta giao chỉ cung xuất thủ, để ngươi ta liên hợp, cùng một chỗ đối kháng tà tộc. Chương 58, xem ngươi đùa nghịch trò gian gì. Không thể tưởng tượng tồn tại. Tính ra hết thảy. Dùng phàm nhân thân phận lịch luyện hồng trần. Nghe được những thứ này, Mục Băng trong lòng cười lạnh không thôi. Sức tưởng tượng thật tốt. Đem một phàm nhân xem như thần đồng dạng sùng bái, còn đem cực lạc thế giới cao thủ công lao nắm ở trên người mình. Đây là chính mình nhận biết La Liễu Yên sao? Cứ việc nội tâm nghĩ như vậy, sắc mặt, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mục đạo hữu, đã công tử để ngươi ta liên hợp, vậy ngươi đi với ta bái kiến công tử, có lẽ hắn lại có mới chỉ thị. La Liễu Yên nói. Đi theo ngươi gặp cái kia phàm nhân. Tốt. Xem ngươi đùa nghịch trò gian gì. Giống như ngươi thật sự là bị tà ma mê hoặc, đừng trách ta không niệm tình tỉ muội. Được. Mục Băng bình tĩnh nói. Đón lấy, hai người đi ra giao chỉ cùng, đi Đại Yêu Sơn bay đi.
Một ngày sau, hai người tới Đại Yêu Sơn biên giới.
Mục Băng, ta biết ngươi không tin, nhưng chúng ta tình như tỉ muội, có mấy câu, vẫn là đến sớm nói cho ngươi. Nếu không, bỏ lỡ trọng đại cơ duyên, ngươi hội, sẽ, hối tiếc đường nội.
Đối với công tử, tuyệt đối không thể có nửa điểm ngạo mạn.
Đã công tử chỉ định chúng ta diệt đi tà tộc, đây cũng là vô thượng tạo hóa.
La Liễu Yên mới mở miệng, liền không có ý dừng lại.
Mục Băng lỗ thai đều nghe được lão kiện, nội tâm dâng lên một tia phù khô.
Trở ngại mặt mũi, nàng cũng không có nổi giận.
Ta biết.
Mục Băng nói.
Chúng ta bay xuống đi, nhất định phải theo chân núi đi lên, lúc này mới hiện ra thành tâm.
Tốt ta.
Hai người ra đời, từng bước một đi trên núi đi đến.
Dọc theo bậc thang đi lên.
Ven đường, là một đầu tiểu khê.
Thanh tịnh suối nước, đâm vào trên tảng đá, bước lên lượn lờ hơi nước.
Hơi nước bao phủ tại đào hoa lâm bên trong, tựa như tiên cảnh.
Gió thổi qua, đào hương mùi thơm ngát, tràn vào xoang mũi, làm người ta thần thanh khí sảng.
Mục Băng nhìn thấy cái này màn, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt địa phương.
Đón lấy, hai người tiếp tục đi lên.
Đồng nhiên, phiền não đều là bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm.
Từng đạo kinh văn, xen lẫn Phật đạo thanh âm, như là dòng lũ, tuôn hướng toàn bộ sơn cốc.
Giờ khắc này, Mục Băng toàn bộ ngốc đứng tại chỗ.
Trước mắt nàng cảnh vật, cấp tốc biến hóa.
Một cái cự đại kim Phật, đứng ngạo nghễ thương khung.
Trứng mắt kim quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng.
Từng câu kinh văn từ kim Phật trong miệng bay ra, bao phủ toàn bộ thiên địa.
Huyễn lệ một màn, thấy Mục Băng nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới.
Đại đạo đến nói, nước vọt khắp nàng náo hải.
Giờ khắc này, nàng đạt đến một loại vô pháp nói rõ thiên nhân hợp nhất chi cảnh.
Loại kia huyền diệu, loại kia áo nghĩa, nói không rõ, không nói rõ.
Rất lâu, Mục Băng mới từ loại trạng thái này bên trong tỉnh táo lại.
Thực lực mặc dù chưa trướng, nhưng tâm cảnh lại là cấp tốc tăng lên.
Này đối tương lai mình thành tựu, bất khả hạn lượng.
Chẳng lẽ diệt đi địa sát, không phải cực lạc thế giới cao thủ mà là trên núi cao nhân nói cách khác, Liễu Yên trong miệng vị công tử kia.
Vừa nghĩ đến đây,
Mục Băng sắc mặt biến hóa, một vòng nghĩ mà sợ chi sắc, lóe lên liền biến mất.
Vừa rồi, chính mình còn muốn lấy chạy đến trên núi, vạch trần cao nhân.
Nếu quả thật làm như vậy, cái này cùng muốn chết có gì khác biệt.
Nghĩ như vậy, Mục Băng thu hồi ngạ mạn, đi theo La Liễu Yên đi lên đi.
Ai, vẫn là không có phúc duyên giá trị.
Khép lại kinh thư, Tôn Hạo thầm than khẩu khí.
Hai ngày, một điểm phúc duyên giá trị cũng không có thu hoạch được.
Hiện tại, tu tiên giả cũng không tới chỗ mình ở, có cái gì cũng không có địa phương đưa.
Xin hỏi công tử ở nhà không?
Đúng lúc này, ngoài viện vang lên một tiếng.
Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo hai mắt tinh mang tỏa ra.
Rốt cục có người đến.
Thính kỳ thanh âm, tựa như là Liễu Yên cô nương.
Công tử, ta đi mở cửa.
Hoàng Như Mộng đi đến cửa sân, mở ra xem, không khỏi thần sắc sững sờ.
Chỉ gặp, La Liễu Yên bên cạnh, đi theo một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử, cùng La Liễu Yên so sánh, chỉ có hơn chứ không kém.
Nàng, chính là Mộ Băng.
Mộ Băng nhìn xem Hoàng Như Mộng, một vòng kinh ngạc lóe lên liền biến mất.
Như Mộng muội muội, đây là ta đạo hữu Mộ Băng, hôm nay tới đây, là đến bái kiến công tử.
La Liễu Yên mở miệng giới thiệu.
Mộ Băng cô nương, Liễu Yên tỷ, mời vào bên trong.
Tại Hoàng Như Mộng dẫn đầu dưới, hai người đi vào trong viện.
Nhìn thấy hồ nước kia đóa thiên sắc thần liên về sau, Mục Băng con ngươi co rụt lại.
Quả nhiên là yêu tiên.
Chỉ sợ không phải phổ thông yêu tiên.
Kia cố kinh dị khí tức, để Mục Băng có chút hô hấp không khoái.
Chỉ là nhìn một chút, Mục Băng liền thu hồi thần sắc, có chút cúi đầu, lấy đó tôn trọng.
Cứ việc nghe La Liễu Yên nói lên nhiều lần, nhưng giờ phút này nhìn thấy, vẫn là nội tâm chấn động.
Rất lâu chưa từng lên qua gợn sóng nội tâm. Giờ phút này tạo nên tầng tầng liên y yể.
Mục Băng kềm chế nội tâm ba động, tiếp tục đi theo Hoàng Như Mộng sau lưng.
Đồng nhiên,
hoa hoa,
một trận con vịt tiếng kêu truyền đến.
Con vịt.
Mục Băng vô ý thức mở miệng, ngẩng đầu nhìn một cái, con ngươi co rụt lại.
Hô.
Một cỗ uy áp như là hải khiếu đè xuống.
Dám gọi lão hủ con vịt, ngươi là người thứ nhất, coi như chủ nhân, cũng chỉ là gọi lão hủ là gà.
Ngươi cũng dám xưng lão hủ là con vịt.
Một thanh âm vang lên tại não hải, như là tiếng sấm.
Giờ khắc này, Mục Băng như chìm địa ngục, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Trên trán, mồ hôi liên tục mà ra.
Cái này không phải cái gì con vịt, cái này rõ ràng liền là Cửu Thiên Thần Loan.
Chính mình vậy mà bảo nàng con vịt, cùng muốn chết có gì khác biệt.
La Liễu Yên nhiều lần khuyên bảo chính mình có Cửu Thiên Thần Loan, lại còn là quên đi.
Tiền bối, tại hạ không phải cố ý.
Mục Băng tranh thủ thời gian truyền âm.
Hừ, tiểu vậy liền vô tình.
Liên vô ý cũng dám như vậy, cố ý, chẳng phải là. Đi theo cái này tiếng vang lên. Vô cùng vô tận uy áp, liên miên mà tới. Một băng thân thể, như muốn nước toát ra, cực kỳ khó chịu. Có lẽ tại một giây, chính mình liền sẽ nổ thành thịt nát. Tiểu hình, làm gì tốt như vậy đâu, cẩn thận ta đem ngươi hầm thành một nồi canh gà. Nhìn thấy huỳnh lũ trên thân lông tóc từng chiếc đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm một băng, Tôn Hạo liền giận không chỗ phát tiết. Một con gà, dám như vậy nhìn chằm chằm một cái tu tiên giả. Cẩn thận một kiếm đem ngươi chém. Hoa hoa. Huỳnh lũ thu hồi uy áp, vây quanh ở Tôn Hạo bên người, như là liếm cầu. Nhìn thấy cái này màn. Một băng nội tâm, tái khởi kinh đào hải lãng. Cái kia phàm nhân, một câu liền để cửu thiên thần loan thu hồi uy áp, như liếm cầu. Đúng, vừa rồi cửu thiên thần loan nói chủ nhân. Chẳng lẽ lại, liền là cái kia phàm nhân. Lao thiên. Thế giới này xưng a a. Đường đường thần thú vậy mà trở thành một cái liếm cầu. Vốn là bị thực lực doãn ốc. Mà bây giờ, một băng thế giới quan hoàn toàn phá vỡ. Thần thú nhận thức làm chủ, còn như vậy lấy lòng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này phàm nhân, thật sự là vô thượng tồn tại? Một băng các loại thủ đoạn, không ngừng sử xuất. Thấy thế nào, Tôn Hạo cũng chỉ là một phàm nhân. Thậm chí ngay cả ta các loại bí kíp đều nhìn không thấu. Một băng trên mặt lộ ra từ trước tới nay, nhất thận trọng mục quang. Công tử, vị này là ta đạo hữu, tên là một băng, nàng đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay chuyên tới để bài kiến. La Liễu Yên nói. Một băng cô nương, ngươi tốt. Tôn Hạo nói. Nhìn thấy cái này anh Tuấn thư sinh, một băng tranh thủ thời gian hạ thấp người, ra mắt công tử. Khách khí, một băng cô nương đường xa mà đến, trước tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Mấy người đi vào lương đình. Chương 59, vô thượng tồn tại, kinh thiên tạo hóa. Như ngộng, hỗ trợ hái điểm quả tới. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Ngộng nhanh chóng mà đi. Một lát sau, một bàn nóng ánh sáng long lanh anh đào, đặt tới trên bàn. Hắc bên trong thấu đỏ, mùi trái cây bốn phía. Một băng nhìn thấy La Liễu Yên loại kia trông mòn con mắt thần sắc, âm thầm lắc đầu. Thấy thế nào, đều là phan quả. Phổ thông đến không thể lại phổ thông. Thứ này, đối với mình tới nói, sớm đã không ăn. Không nghĩ tới, La Liễu Yên lại còn sẽ bị loại này thế tục đồ ăn cho dẫn dụ, thật sự là thất bại. Hai vị cô nương, đừng khách khí, ăn đi. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. La Liễu Yên cầm lấy anh đào, miệng nhỏ bắt đầu nhai nuốt, một mặt thỏa mãn chi sắc. Ai? Một băng thầm than khẩu khí, cũng cầm lấy một viên anh đào. Thứ này, chỉ có thể dùng để no bụng, chính mình thực sự không nguyện ý ăn. Nhưng ngượng nghịu mặt mũi, tiểu cố mà làm ăn một viên được rồi. Đem toàn bộ quả đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Nào! Tương nước bốn bạo, hương thơm thơm ngọt, tràn ngập chính xác miệng họng. Ăn quá ngon. Vị giác tại một khắc toàn bộ mở ra. Mỗi cái tế bào, đều sinh động. Hai cái vào trong bụng, một cỗ vô cùng tinh khiết linh lực, xen lẫn từng sợi tiên lực, như là dòng lũ, tràn vào kinh mạch bên trong. Giờ khắc này, một băng cảm giác được kinh mạch tựa hồ muốn bị căng nứt. Tranh thủ thời gian vận hành công pháp, đem cỗ này lực lượng chuyển rời đến đan điền. Trong kinh mạch tiên lực, nhanh chóng cải tạo nàng thể bên trong kinh mạch cùng nhục thân. Chỉ là ngắn ngủi một hơi, chính mình nhục thân, tăng cường gấp 10. Cái này sao có thể? Ta đến cùng gặp cái gì tạo hóa? Một băng thì thào, nội tâm như bị sơn hồng xung kích, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Giang giác. Một tiếng vang lên. Thân thể nàng bên trên tầng kia cảnh giới màng, lên tiếng mà nức. Nguyên bản áp chế cảnh giới, trong nháy mắt đổ vỡ. Giờ khắc này, nàng đạt đến độ kiếp cảnh trung kỳ. Cảm ứng được đan điền biến hóa, một băng sắc mặt biến đổi lớn. Thân thân khổ khổ áp chế, chỉ vì độ kiếp làm chuẩn bị. Mặc dù chỉ là ba màu lôi kiếp, nhưng là không có cực phẩm linh khí, chính mình quả quyết vô pháp vượt qua. Đi qua nhiều năm như vậy tích lũy, đã chuẩn bị kỹ càng cực phẩm linh khí tám thành vật liệu. Nhiều nhất 2 năm, liền có thể toàn bộ tập hợp đủ. Đến lúc đó, mời luyện khí cao nhân chế tạo một kiện cực phẩm linh khí, mới có 5 thành hy vọng vượt qua lôi kiếp. Không nghĩ tới đây ăn một viên quả, lại đem chính mình màng cho xuyên phá. Lần này, chết chắc. Nghĩ như vậy, một băng ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ gặp, trên bầu trời, chợt nổi lên mây đen. Không đến một lát, liền đem toàn bộ bầu trời bao phủ lại. Trong vòng phương viên trăm dặm, một mảnh đen kịt. Từ từ, ba màu điện mang, tại bầu trời không ngừng nhảy, từ từ rung động. Mỗi một cái, đều tuôn ra để cho người ta ra đầu tê dại dòng điện âm thanh. Tôn Hạo khe như mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng Như Ngộng, gặp nàng thần sắc bình thường về sau, cả người trầm tĩnh lại. Xem ra, Như Ngộng không sợ sẽ đánh. Tôn Hạo thầm nghĩ. Trong mây đen, Một cái toàn thân bởi điện mang tạo thành cự nhân tại rong ruổi, thỉnh thoảng, phát hiện trận trận cùng thiếu. Ta lại ra, ha ha, thật là khéo. Lần này, ta ngược lại muốn xem là cái nào tiểu gia hỏa tại độ kiếp. Tiểu tử, ta muốn để ngươi biết ngày lực lượng, có phải hay không có thể chống đỡ cản. Lần này, nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán, bằng không, năm nay công trạng không có đạt tiêu chuẩn, không mặt trở về gặp chúa tể. Nói đến đây, lôi kiếp cự nhân mục quang quét qua, trực tiếp chằm chằm đến Mộc Băng trên thân. Cái này một chằm chằm, như bị địa ngục khủng thú nhìn chằm chằm, Mộc Băng toàn thân đều nổi da gà lên. Thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Tư. Trên bầu trời, ba màu điện mang, đang nổi lên. Loại kia hủy diệt hết thể khí thế, để cho người ta không sinh ra nửa điểm phản kháng chi tâm. Mộc Băng hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi giờ khắc này đến. Trên bầu trời, lôi kiếp cự nhân bỗng nhiên ra đầu sắp vỡ. Lao thiên, vô thượng tồn tại ngồi ở chỗ đó. Ta lại đến nơi này tới. Xem ra, tiểu gia hỏa này, vô thượng tồn tại cũng có quan hệ nha. Đã như vậy, kia đưa một điểm tạo hóa cho ngươi đi. Nói xong, lôi kiếp cự nhân lộ ra vô cùng đau lòng chi sắc, theo trên thân rút ra một tia điện mang, vứt ra xuống dưới. Tư. Ba màu điện mang biến mất. Bốn phía mây đen, dần dần tan hết. Không đến một lát, sáng sủa vẫn như cũ. Như là vừa rồi hết thảy đều là mộng ảo. Không có việc gì. Mộc Băng sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không tin. Khủng bố như vậy lôi kiếp, rõ ràng là nhắm vào mình. Mà bây giờ, lôi kiếp chưa lạc, ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Chẳng lẽ có cao nhân trong bóng tối hỗ trợ? Cái này bốn phía, liền xem như cửu thiên thần loan, cũng không có bản lĩnh này. Lại nói, chính mình vừa rồi đều gọi nàng con vịt, sao lại trợ giúp chính mình? Nói như vậy, loại trừ công tử, căn bản không có người khác. Nghĩ như vậy, Mộc Băng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Mộc Băng nhìn xem Tôn Hạo, trong mắt, đều là vẻ cảm kích. Đồng nhiên, nàng lông mày nhướng lên, nhìn xem đan điền, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Lôi kiếp chi mang. Kia tia màu lam nhạt lôi mang, tại trong đan điền nhảy vọt, cùng nàng đan điền Nguyên Anh, tương dung cùng một chỗ. Toàn bộ Nguyên Anh, đang nhanh chóng mạnh lên. Tạo hóa. Vô thượng tạo hóa. Lao thiên, chính mình vậy mà lại thu hoạch được loại này tạo hóa. Đây hết thảy, xem ra đều là công tử trong bóng tối cho phép. Công tử, cảm ơn. Mộc Băng cô nương, chớ ngẩn ra đó, ăn đi. Tôn Hạo thanh âm, đem Mộc Băng bừng tỉnh. Đa tạ công tử. Mộc Băng gật đầu, cầm lấy một viên anh đào, tinh tế thưởng thức. Nàng âm thầm nhìn qua Tôn Hạo, cảm kích cùng sùng bái tinh mang, từng làn sóng quét tới. Công tử cứu chính mình, cũng cho mình vô thượng tạo hóa. Phần ân tình này, suốt đời khó quên. Nhất định phải đưa một điểm lễ vật cho công tử, lấy đó cảm kích. Nghĩ như vậy, Mộc Băng trong bóng tối mở ra không gian giới chỉ, bắt đầu xem xét. Cuối cùng, mục quang nhìn chăm chú ở một khối hắc mang lấp lánh trên tảng đá. Thứ này, tên là Hắc Văn Tiên Kim, là thượng thương viện trấn viện chi bảo. Toàn bộ tông môn, cũng chỉ có mấy trăm khối. Chính mình cái này một khối, chính là đoạt được học viện thi đấu, thu hoạch được 10 vị trí đầu ban thưởng. Thứ này, nguyên lai chuẩn bị dùng để luyện chế cực phẩm linh khí, ngăn cản lôi kiếp. Bất quá, hiện tại trong cơ thể mình có như thế một tia lôi kiếp chi mang, đã không sợ lôi kiếp. Đem thứ này đưa cho công tử, hẳn là có thể để ý a. Nghĩ như vậy, Mộc Băng xuất ra Hắc Văn Tiên Kim, cung kính đưa tới Tôn Hạo trước mặt. Công tử, tới vội vàng, một chút lễ mọn, không thành kính ý, còn xin công tử nhận lấy. Mộc Băng nói. Hắc Văn Tiên Kim. La Liễu Yên trong mắt, tách ra dị dạng tinh mang. Nhìn thấy La Liễu Yên phản ứng, Tôn Hạo sững sờ. Khối này đen thui thạch đầu, xem ra, không phải là phàm vật. Đưa cho chính mình, há có thể không thu. Vừa vặn, chính mình tìm cái này cơ hội, cho nàng đưa một vài thứ. Nàng nếu là dám không thu. Vậy liền ra vẻ sinh khí, sệ mặt xuống. Chắc hẳn nàng cũng cùng người khác, thành thật nhận lấy. Chuyện này quả thật thật là khéo. Mộc Băng cô nương, tới thì tới nha, còn phải đưa đồ vật, thật sự là quá khách khí. Tôn Hạo ý cười đầy mặt, đem Hắc Văn Tiên Kim cầm trong tay, bắt đầu đánh giá. Một khối thép tốt, bất quá, có chút ít, đánh một cái dao găm đều không đủ. Chương 60, công tử thu đồ, khảo nghiệm bắt đầu. Có chút ít. Cái kia chính là không đủ. Công tử đang nói, tiêu điểm ấy Hắc Văn Tiên Kim, không đủ cứu tính mạng mình. Làm sao bây giờ? Mộc Băng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư lên đối sách tới. Hắc Văn Tiên Kim, đây chính là tiên cấp vật liệu. Chế tạo thượng phẩm linh khí, dễ như trở bàn tay. Thứ này, cầm tới tiên khí sư trong tay, kia là có thể đánh tạo tiên khí vật liệu. Loại bảo vật này, ước kim khó cầu. Chính mình đi đâu mà tìm đây? Làm sao bây giờ? giống như không cầm, công tử chắc chắn sinh khí. Về sau, tất nhiên sẽ đoạn mất đầu này tạo hóa đường. Đến lúc đó, tìm địa phương khóc chết đi. Đúng, viện trưởng giống như có mấy khối hắc văn tiên kim, chỉ có thể đi cầu viện trưởng cho một khối đi. Nghĩ như vậy, Mục Băng đem việc này âm thầm ghi ở trong lòng. Mục Băng cô nương, Liều Yên cô nương, chớ ngẩn ra đó, an nha. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Hai nữ lần nữa thúc đẩy. Tôn Hạo nhìn xem hai nữ, lộ ra một bộ vẻ suy tư. Chính mình cái này địa phương, quá mức vắng vẻ, không có tu tiên giả nguyện ý đến đây. Giống như một mực tiếp tục như vậy, thu thập phúc duyên giá trị tốc độ, quá chậm. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Đi qua một phen suy tư, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Trong hai mắt, một vòng tinh mang lóe lên liền biến mất. Hai vị cô nương, có việc xin các ngươi hỗ trợ. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra. Hai nữ thân thể run lên. Khảo nghiệm đến rồi. Công tử muốn chỉ điểm bắt đầu. Sau đó từng chữ, mỗi cái biểu lộ, nhất định phải nhớ ở trong lòng. Công tử, ngài nói. La Liễu Yên nói. Ta chuẩn bị thu ba cái đồ đệ, bất quá, việc này Tôn Hạo muốn nói lại thôi. La Liễu Yên hai người nghe xong, hai mắt tinh mang lấp lánh. Cái gì? Thu đồ. Loại chuyện tốt này. Công tử, ta nguyện ý bái ngài làm thầy, nhiều năm làm bạn tại ngài bên người. Mặc cho ngài phân công. Xin ngài nhận lấy ta đi. Không đúng. Công tử không có trực tiếp đưa ra muốn thu chính mình, cái kia chính là căn bản trướng mắt. Hoặc là nói, công tử còn cần khảo nghiệm. Nghĩ như vậy, hai người kềm chế nội tâm kích động, bình tĩnh trở lại. Công tử, ngài là muốn cho chúng ta giúp ngài tìm đồ đệ? La Liễu Yên hỏi. Cũng đúng, cũng không đúng. Tôn Hạo nói đến lập lờ nước đôi. Đương nhiên không thể thật thu đồ đệ. Bằng không, dạy hắn cái gì? Trồng cây đánh đàn nuôi dưỡng đả thiết điêu khắc. Giống như những vật này, thu tiên giả đều chướng mắt ta. Sở dĩ, chỉ cần hai người bọn họ, đem người gọi tới, chính mình cho những người kia đưa vài thứ. Kia phúc duyên giá trị, há không đến liên tục không ngừng. Công tử, chúng ta minh bạch. La Liễu Yên nói. Ân, nhớ rõ, thực lực càng mạnh càng tốt. Tôn Hạo nói. Thực lực càng mạnh, phúc duyên giá trị càng cao. Tuyệt đối không nên mang phàm nhân tới. Công tử yên tâm. La Liễu Yên gật đầu. Mục Băng cô nương, hôm nay lần đầu tiên tới, lại đưa ta đồ vật, thật đúng là khách khí. Ta có kiện đồ vật tặng cho ngươi, mời đi theo ta. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra, Mục Băng thân thể run lên. Công tử muốn làm gì? Rõ ràng cảm thấy mình lễ vật đưa đến ít, còn phải đưa chính mình lễ vật. Đây là mấy cái ý tứ. Nghĩ như vậy, Mục Băng nhìn về phía La Liễu Yên, lộ ra xin giúp đỡ thần sắc. Mục Băng, đây là công tử đang khảo nghiệm ngươi, cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không thể có tham nghiệm. La Liễu Yên nói. Ân. Mục Băng gật gật đầu, thần sắc khẩn trương đi theo Tôn Hạo sau lưng. Rất nhanh, hai người tới điêu khắc phòng. Mở ra đại môn. Hô. Một cỗ kinh khủng uy áp, như là Thái Sơn đè xuống. Mục Băng sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Phóng thích cái này kinh khủng uy áp, là trong phòng pho tượng. Mỗi một kiện pho tượng, đều để Mục Băng không sinh ra nửa điểm đối kháng trong lòng. Cái này nhiều như vậy kinh khủng khí linh. Mục Băng sững sờ nhìn xem cả phòng pho tượng, mặt mũi tràn đầy chấn động. Có thể sinh ra khí linh, đều là thượng phẩm linh khí. Cái này cả phòng, chỉ sợ đều là cực phẩm linh khí, thậm chí là vô thượng linh khí. Nhiều như vậy vô thượng linh khí. Cái này nhưng so sánh thượng thương viện giàu có nhiều. Công tử, đến cùng là dạng gì một cái tồn tại? Vừa nghĩ đến đây, Mục Băng khí lạnh hít vào, thật lâu chưa từng bình tĩnh tới. Có Tôn Hạo ngăn tại phía trước, những cái kia uy áp, nàng còn có thể tiếp nhận. Mục Băng cô nương, trong này đồ chơi nhỏ, ngươi tùy ý lựa chọn sử dụng một kiện. Tôn Hạo nói. Lời nói này xong, bốn phía uy áp đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, nữ hoa hoa, lão phu là cường giả thời thượng cổ, mang theo ta, bảo vệ ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong, chinh chiến tứ phương, không người là ngươi đối thủ. Cô nương, tại hạ nguyện ý làm trong tay ngươi một thanh kiếm, ngươi chỉ cái nào ta giết nà. Ít đến, ngươi rõ ràng liền là một con rắn, muốn chọn cũng nên tuyển tập tòa, trấn áp hết thảy, không đáng kể. Từng đạo thanh âm, dường như sấm sét đánh vào Mục Băng não hải. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn đần độn. Cùng lúc trước cao lãnh so sánh, như là biến thành người khác. Công tử, cái này này làm sao có thể? Mục Băng nói. Làm sao ngươi là chướng mắt ta những này pho tượng? Tôn Hạo mặt trầm xuống, sinh khí hiện hiện. Vẻ mặt này xuất hiện. Mục Băng sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay. Công tử, ta không phải ý tứ này. Vậy còn chờ gì, chọn lựa một kiện. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Mục Băng thần sắc khẩn trương, tiện tay cầm lấy một kiện, nắm ở trong tay. Công tử, ta có thể chọn cái này sao? Đương nhiên có thể. Tôn Hạo nhìn xem Mục Băng trong tay thần long pho tượng, không khỏi sững sờ. Xem ra, không phải mỗi người đều yêu thích tay cụt pho tượng. Chính mình cố ý làm gãy mấy cái pho tượng, giấu ở những này trong pho tượng, để bọn hắn đi tìm. Đa tạ công tử. Mục Băng đem thần long pho tượng đưa đến trong không gian giới chỉ, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Hai người đi ra điêu khắc phòng, đi vào lương đình. Hai vị cô nương, thời gian còn sớm, lưu lại ăn cơm tối, như thế nào? Tôn Hạo mở miệng nói ra. Công tử, hôm nay quấy rầy đã lâu, trước hết cáo tử. La Liễu Yên hai nữ, cùng Tôn Hạo cáo biệt về sau, trực tiếp thẳng hướng dưới núi chạy đi. Một lát sau, Mục Băng, ngươi ngộ tới rồi sao? La Liễu Yên hỏi. Mục Băng thần sắc đọc lại, trên mặt, lộ ra một trận hoảng sợ chi sắc. Hôm nay một nhóm, đơn giản quá kinh khủng. Đầu tiên là tuyệt thế yêu tiên, sau đó liền vô thượng thần thú, tiếp lấy chính là một thương khố vô thượng linh khí. Thậm chí, liền lôi kiếp đều biến mất. Mỗi một lần, đều kém chút đem chính mình hồn dọa cho không còn. Thật là đáng sợ. Ân. Mục Băng gật gật đầu, công tử là ám chỉ ta cầm hắc văn tiên kim quá ít, để cho ta lấy thêm một điểm tới. La Liễu Yên sau khi nghe được, một trận lắc đầu, cái này không phải ám chỉ, đây là chỉ rõ có được hay không. Vậy ngươi ngộ đến cái gì? Mục Băng hỏi. Công tử thu đồ, cái này đã là một trận kỳ ngộ, cũng là một trận khảo nghiệm. Gần đoạn thời gian, tà tộc làm sùng, công tử thu cái thứ nhất đồ đệ, chắc hẳn sẽ là tiêu diệt tà tộc người. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế, Mục Băng âm thầm gật đầu, công tử kia nói thực lực càng mạnh càng tốt, đây là ý gì? Cái này còn không minh bạch, đây là công tử khuyên bảo, không thể lười biếng, nhất định phải cố gắng tu luyện. Còn có, công tử đã điểm tỉnh, để ngươi gia nhập chúng ta, cùng một chỗ diệt đi tà tộc. Ngươi nguyện ý không? La Liễu Yên nói. Ta nguyện ý. Mục Băng trọng trọng gật đầu. Chương 61, công tử ám chỉ ứng nghiệm. Không tốt rồi, không tốt rồi. Ngoài cửa, truyền đến một tràng thốt lên. Tô Y Linh mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, phát sinh đại sự tà tộc xâm lấn. Nghĩ như vậy, Tô Y Linh ra đầu sắp vỡ, tranh thủ thời gian đứng dậy. Công tử chỉ thị nhanh như vậy tiểu ứng nghiệm. Tô Y Linh đánh mở cửa, nhìn xem người tới, hỏi, thế nào? Thánh nữ. Đại sự không ổn, Thiên Minh Tông đã đem chúng ta đoàn đoàn bao vây, nói là muốn vì bọn hắn chết đi tông tôn báo thủ, huyết tẩy giao chỉ cung. Nghe được nữ đệ tử thanh âm, Tô Y Linh hừ lạnh một tiếng, phản bọn hắn là không có bị đánh sợ sao. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Tô Y Linh hỏi. Thánh nữ, bọn hắn tại đại trận bên ngoài, không ngừng kêu gào. Nữ đệ tử nói. Bọn hắn có hay không tiến công? Không có. Không có tiến công, không ngừng kêu gào. Rất rõ ràng, là cố ý trong kích thích người ra ngoài. Tông tôn chết thảm, dùng Thiên Minh tông chủ tính cách, tuyệt đối sẽ không đến đây khiêu khích. Trong này, nhất định có âm mưu. Nhất định phải cẩn thận ứng phó. Tô Y Linh thì thào suy tư, làm ra quyết định, truyền mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được đi ra đại trận, hết thảy, chờ sư tôn trở về định đoạt. Thánh nữ, thế nhưng là chúng ta có mấy cái đệ tử rơi xuống trong tay bọn họ, hiện tại, trước mặt mọi người đệ tử mặt tiến hành lăng. Nữ đệ tử nói không được nữa. Đáng chết. Tô Y Linh nắm đấm nắm đến vang lên kèn kẹt, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Nói xong, Tô Y Linh nhanh chóng ra bên ngoài chạy đi. Một lát sau, nàng đi vào trên quảng trường, đứng tại đại trận biên giới. Nhìn thấy trước mắt một màn, hai đầu nộ khí, từ lòng bàn chân thẳng vọt mà lên, tại ngực nàng quanh quẩn. Chỉ gặp, mấy người nữ đệ tử bị trói định trên cây cột, bị mấy cái nam tu, vây tại một chỗ. Hoa! Xé vải thanh âm, xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh trận. Vang vọng toàn bộ quảng trường. Tình cảnh như vậy, nhìn thấy nhất chúng nữ đệ tử trong mắt, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Thánh nữ, để cho ta đi diệt bọn hắn. Thánh nữ, để cho ta đi cứu bọn tỷ muội đi. Từng cái đệ tử đứng dậy, quỳ lạy tại Tô Y Linh trước mặt, thỉnh cầu xuất chiến. Tô Y Linh tay phải bại xuống, chúng đệ tử đều an tĩnh lại. Nàng bình tĩnh nhìn qua tiền phương, bước ra một bước ngoài trận. Ông! Một tiếng vang lên. Một cái khốn trận, một nháy mắt liền đem Tô Y Linh bao phủ lại. Ha ha! Thiên Minh Tông chủ ngửa mặt lên trời cười to. Không nghĩ tới, giao chỉ cung thánh nữ, vậy mà cũng như vậy nhược trí, nho nhỏ kích thích, liền bị không á. Hiện tại, có người rơi vào trong tay ta, kia La Liễu Yên còn không phải thúc thủ chịu trói. Thiên Minh Tông chủ nhìn qua Tô Y Linh, cực kỳ đắc ý. Địa Minh, dùng tính cách của ngươi, không có như vậy lá gan. Nói đi, có mục đích gì? Tô Y Linh nhìn qua Thiên Minh Tông chủ, mở miệng nói ra. Hừ, chớ có nói bậy. La Liễu Yên diệt sát tông tôn, thù này, há có thể không báo. Nhìn xem Tô Y Linh chấn định như thế, Thiên Minh Tông chủ trên mặt, lộ ra một tia lo lắng. Ha ha, tiểu ngươi, dám sao? Tô Y Linh mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, đã ngươi không muốn nói, ta có là biện pháp, để ngươi mở miệng.
Cái gì để cho ta mở miệng?
Thiên Minh Tông chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cười ha hả, cá trong chậu, còn tại nói khoác không biết ngượng, buồn cười quá, ha ha.
Ha ha.
Thiên Minh Tông nhất chúng trưởng lão cùng đệ tử, cũng đi theo cười ha hả. Trở thành người khác trong tay một khẩu súng, vẫn là như vậy ngu muội.
Nói xong, Tô Y Linh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái.
Giang giác. Bao phủ ở trên người nàng trận pháp, lên tiếng mà nức.
Thiên Minh Tông chủ con người co rụt lại.
Sắc mặt đại biến.
Đang chuẩn bị lui lại.
Đã thấy, Tô Y Linh đã đứng ở trước người hắn, ngón tay ngọc điểm nhẹ.
Bành.
Một tiếng vang thật lớn.
Thiên Minh Tông chủ như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, tại trên bầu trời tung xuống một mảnh huyết vũ.
Bành.
Rơi xuống đất, nổ tung một mảnh bụi đất.
Một kích, trọng thương.
Thiên Minh Tông một đám đệ tử nhìn thấy cái này màn, toàn bộ dọa sợ tại chỗ.
Cái này sao có thể?
Tông chủ tại nha đầu này trước mặt, liền một ngón tay cũng ngăn không được.
Cái này vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?
Bọn hắn nhìn qua Tô Y Linh, mặt mũi tràn đầy đều là kiên kỵ.
Tô Y Linh không để ý đến những này, mà là nhìn qua Thiên Minh Tông chủ.
Nào!
Thiên Minh Tông chủ phun ra một ngụm máu tươi.
Dãy rủa mấy lần, cũng không thể đứng dậy.
Hắn chỉ vào Tô Y Linh, ngươi.
Ha ha.
Tô Y Linh mỉm cười, tay phải chỉ một cái, bị trói nữ đệ tử, hoàn toàn khôi phục tự do.
Các ngươi, về trước đại trận.
Vâng, thánh nữ.
Những nữ đệ tử này, cấp tốc bay trở về trong trận.
Hô.
Tô Y Linh xoay người.
Không chờ Thiên Minh Tông chủ phản ứng, liền đã đứng ở Thiên Minh Tông chủ trước người, dùng một chân giẫm lên tại bộ ngực hắn bên trên.
Giang giác.
Ngực tựa hồ bị một tòa thái sơn đè ép. Mấy cây xương cốt lên tiếng mà đứt.
A.
Thiên Minh Tông chủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nói đi, chủ sử sau màn là ai? Tô Y Linh nói.
Ta nói.
Thiên Minh Tông chủ liên tục cầu xin tha thứ.
Một tia đắc ý chi sắc, tại khóe miệng của hắn, lóe lên liền biến mất.
Đồng nhiên.
Nói ngươi cái bừa lớn.
Thiên Minh Tông chủ thân thể, vỡ ra, hóa thành quang ảnh, biến mất không còn tăm tích.
Tô Y Linh sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị động đậy.
Lúc này,
ông,
một tiếng chấn lên,
một cái xích hồng sắc lồng giam, một nháy mắt liền đem Tô Ý Linh bao phủ lại.
Tư,
nàng nhẹ nhàng đụng một cái, trên tay bị đốt ra trận trận cháy đen.
Liệt ngục lồng giam.
Tô Ý Linh sắc mặt đại biến, phát ra một đạo kinh hô.
Có chút kiến thức.
Lúc này, một cái toàn thân hỏa hồng trung niên nam tử, xuất hiện tại cách đó không xa.
Tại bên cạnh hắn, Thiên Minh Tông chủ đi theo bên cạnh hắn, như là một cái liếm cầu.
Ngươi là liệt hỏa môn tông tôn bốn liệt ngục.
Lời này vừa ra.
Giao chỉ cung đại trận bên trong, dây lát nổi sóng.
Cái gì liệt hỏa môn thất đẳng tông môn liệt hỏa môn?
Đây là trời vong ta bọn họ giao chỉ cung sao bị hai cái thất đẳng tông môn vây công, làm thế nào mới tốt?
Chúng ta nhanh đi cứu thánh nữ đi, cùng bọn hắn liều mạng.
Im miệng, thánh nữ nói, không có nàng mệnh lệnh, ai cũng cấm chỉ xuất kích.
Giao chỉ cung một đám đệ tử, toàn bộ chăm chú vào Tô Ý Linh trên thân, mặt mũi tràn đầy lo lắng.
Tiểu Hoa Nhi, có chút kiến thức.
Nói đi, La Liễu Yên ở đâu? Liệt ngục mở miệng nói ra.
Sư tôn ta tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thức thời, mau đem ta thả.
Tô Y Linh nói.
Tiểu Hoa Nhi, đến giờ phút này, còn dám uy hiếp ta.
Nói xong, liệt ngục tay phải vung lên.
Hô.
Một đoàn hỏa diễm, thoáng cái đánh vào liệt ngục lồng giam phía trên.
Từng sợi ngọn lửa hồng, như là sợi tơ, chui vào Tô Y Linh trong mi tâm.
A.
Tô Y Linh ôm quyền đầu, ngửa mặt lên trời kêu thảm.
Thanh âm u, vô cùng thê lương.
Thánh nữ.
Nhất chúng nữ đệ tử đứng tại trong trận, la lớn.
Mỗi người đều là nắm chặt nắm đấm, ngực chập trùng kịch liệt.
Ta với các ngươi liều mạng.
Dám đối thánh nữ động thủ, hướng, sông, nha.
Nhất chúng nữ đệ tử, hoàn toàn mất đi thần trí.
Mắt thấy, bọn hắn liền muốn xông ra đại trận.
Lúc này.
Đứng ra.
Đại trưởng lao phát ra hét lớn một tiếng. Đem chúng đệ tử bừng tỉnh.
Chương 62, Kinh Thiên Bạt Đao Thuật.
Nữ hoa hoa, bản tọa cũng không muốn tra tấn ngươi, thức thời, mau nói.
Còn có, sau lưng nàng cái kia thần quỷ đạo nhân ở đâu? Liệt ngục nói.
Nguyên lai các ngươi đánh thần quỷ đạo nhân chủ ý, thật sự là muốn chết nhà.
Tô Y Linh nói.
Chúng ta có chết hay không không biết, bất quá ngươi nếu không nói, lập tức liền muốn thần hồn câu diện.
Liệt ngục nói.
Lời này vừa mới nói xong.
Có đúng không?
Một tiếng vang lên.
Một cái tóc bạc nam tử nhấc lên đại đao, từ giao chỉ cung từng bước một đi ra.
Cái gì giao chỉ cung có nam tử?
Ngoa tạo, đã nói xong đoạn tình tuyệt yêu đâu lừa gạt quỷ a.
Ta kia phân thuần khiết tình yêu,
tan thành mây khói. Thiên Minh Tông một đám đệ tử, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, gắt gao chăm chú vào Trần Đao Minh trên thân. Loại kia hâm mộ ghen ghét, đơn giản có thể đem hắn giết chết. Trần Đao Minh khỏe miệng dương lên, phủ một cái tóc bạc, thần thái cao ngạo, khi dễ một nữ hải, có gì tài ba. Vung nàng ra, có loại hướng ta đến. Cái kia hồng mau, nhìn cái gì đấy nói đến liền là ngươi. Lớn lên giống một cái hỏa liệt điểu, còn không biết xấu hổ tất tất. Trần Đao Minh chỉ vào liệt ngục, mở miệng nói ra. Ngươi, tìm chết. Liệt ngục nghiến răng nghiến lợi, hướng Trần Đao Minh đánh tới. Vâng. Đùi phải đạp lui mặt đất nham thạch, trực tiếp nổ tung. Đến hay lắm. Nhìn xem liệt ngục vào tới, Trần Đao Minh khỏe miệng dương lên, chiến ý bay lên. Vung lên nằm đấm, đấm tới một quyền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Kinh khủng tiếng nổ, liên miên bất tuyệt. Cách gần đó tu tiên giả, trực tiếp bị dư ba nổ thành trọng thương. Đạp đạp. Liệt ngục thân thể, đạp đạp rút lui thẳng đến. Dùng không ít lực lượng, mới đứng vững thân hình. Nhao. Một ngụm máu tươi, cuồn phún mà ra. Liệt ngục nhìn xem Trần Đao Minh, theo lại ngực, một mặt kiêng kỵ. Cái này sao có thể? Hắn nhục thân là cái gì làm, so trung phẩm linh khí còn cứng rắn. Làm sao lại đụng phải loại quái vật này, làm sao đốt đều đốt không chết, lần này phiền toái. Liệt ngục thì thảo, một mặt sầu khổ. Trần Đao Minh nhìn qua liệt ngục, một trận lắc đầu. Ai, một phần lực lượng, hắn đều không tiếp nổi. Cái này còn thế nào đùa? Quá yếu. Cái này phế đi. Vẫn là đem sau lưng của hắn sang tay bước đi ra đi. Trần Đao Minh sau đó nhìn qua liệt ngục, cười lạnh mặt mũi tràn đầy. Vâng. Hắn đùi phải đạp một cái, đâm đến không khí, nổ đùng không ngừng. Một cước này lực lượng, đem khống phi thường đúng chỗ, cũng không có đem mặt đất nham thạch dâm nước. Chỉ là một bước, hắn liền đứng ở liệt ngục trước mặt, đã ngươi như thế phế, vậy liền đi chết đi. Nói xong, Trần Đao Minh nâng lên một cước, thoáng cái đem liệt ngục đá bay. Ngay sau đó, xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, giơ chân lên, nhắm ngay đầu hắn, liền đập mạnh xuống dưới. Đại nhân, cứu ta. Liệt ngục sắc mặt biến đổi lớn, giống to. Cái này âm thanh qua đi. Ông. Một đạo hoanh minh chấn lên. Trên bầu trời, chấn động đến trận trận liên y ỉa. Một tên trắng hán, từ liên y bên trong bước ra. Hán thân cao 2 mét, từng cục cơ bắp như muốn nứt vỡ y giáp, toàn thân cao thấp, tản mát ra phá hủy hết thể khí tức. Đứng ở nơi đó, cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Người này, chính là Thượng Thương Viện Bốn Hầu Tinh. Theo sự xuất hiện của hắn, đi theo, là một đạo chấn lên não hải thanh âm. Dừng tay. Một tiếng này, chấn động đến tứ phương tu giả đầu hoanh minh, sắc mặt trắng bệnh. Thực lực thấp, trực tiếp té xỉu tại đất, miệng sùi bọt mép. Hắn là Hầu Tinh. Thượng Thương Viện Hầu Tinh. Cái gì, Hầu Tinh vậy mà tới? Hắn muốn làm gì? Đại trận bên trong, không ít giao chỉ cung nữ đệ tử sắc mặt đại biến. Nghe được những này, Hầu Tinh khỏe miệng vung lên một vòng cười lạnh, làm gì các ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó, hắn mục quang chăm chú vào Trần Đao Minh trên thân, mục quang như đao. La Liều Yên, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một cái trà xanh biểu, tìm nhân tình. Ngay cả ta cũng không bằng, giả trang cái gì thành cao. Hầu Tinh tự lẩm bẩm, một trận lắc đầu, hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi cái này nhân tình dạy vò đến không thành hình người. Nghĩ đến cái này, Hầu Tinh nết miệng lên, mở miệng nói ra, tiểu tử, thả hắn. Trần Đao Minh nhìn qua Hầu Tinh, trên mặt lộ ra một vòng thận trọng. Người này, cảnh giới cao hơn chính mình, có chút khó giải quyết. Bất quá, dạng này mới có ý tứ. Ha ha, ta nếu là không phóng đâu Trần Đao Minh nói. Ngươi sẽ sống không bằng chết. Che mặt nam tử nói. Có đúng không? Nói xong, Trần Đao Minh nâng lên một cước, hung hăng đập mạnh xuống dưới. Không. Ngươi dám. Hai tiếng đồng thời vang lên. Giang giác. Liệt ngục đầu băng liệt, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn qua cái này màn, tràn đầy không dám tin tưởng. Thất đẳng tông môn cùng tông tôn, lại bị đập chết. Liên phản kháng đều làm không được. Thiên Minh Tông, liệt diễm môn một đám đệ tử, từng cái dọa đến sắc mặt đại biến. Hiện tại, ai có thể là tiểu tử này đối thủ? Làm sao bây giờ? Không ít người hai chân run lên, sắc mặt kia là thay đổi liên tục. Hầu Tinh nhìn xem Trần Đao Minh, sắc mặt tái xanh. Lúc nào, một cái động hư cảnh tiểu hoa nhi, cũng dám làm cản như thế. Phản. Hắn chỉ vào Trần Đao Minh, tốt, tốt đến hung ác. Đã ngươi như vậy muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Hầu Tinh biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, người tu bình thường khó có thể bắt giữ. Trần Đao Minh nhìn thấy cái này màn, hai mắt nháy phóng dị dạng tinh quang. Cái này có thể để cho ta có một chút điểm chiến ý, không tệ. Trần Đao Minh cũng hướng phía trước đánh tới, tốc tốc độ so hầu tinh còn nhanh hơn một tia. Hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ.
Keng.
Tiếng va đập, không ngừng nổ kích, như là kim loại giao minh. Hai người cũng không sử dụng vũ khí, toàn bộ nhờ nhục thân giao chiến. Người xem chi hy vọng chung lấy cái này màn, trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời, khó có thể tin tưởng. Một lát sau.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, hai người tách ra. Hai người ngươi nhìn vào ta nhìn ngươi, tương hỗ chi gian, đều là kiêng kỵ.
Đáng chết.
Hắn nhục thân, làm sao so với ta còn mạnh hơn.
Hầu tinh tay phải khẽ run, một mặt không tin.
Tự luyện, thế nhưng là thượng thương viện tối cường nhục thân công pháp. Phối hợp huyết mạch, có thể tay không bắt nước trung phẩm linh khí. Cảnh giới mặc dù chỉ tới đại thừa tiền kỳ, nhưng coi như đụng phải đại thừa viên mãn tu tiên giả, tay không đánh giết cũng không phải là việc khó. Mà hắn, chỉ là một cái động hư tiền kỳ tiểu tử, cùng ta giao chiến, chính mình vậy mà không có sức hoàn thủ.
Cái này sao có thể?
Đau không đau nhức là được rồi, nói rõ ngươi còn chưa có chết.
Giống như ngươi tiểu điểm ấy thủ đoạn, cái kia có thể chết đi.
Trần Đao Minh cầm lấy trường đao, nắm ở trong tay.
Chết ha ha, chết là ngươi.
Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức xuống tuyệt chiêu của ta.
Có thể chết ở ta tuyệt chiêu dưới, vậy ngươi cũng có thể nhắm mắt.
Nói xong, hầu tinh mở ra miệng rộng, dùng sức vừa hô.
Hô.
Như là cuồng phong, quét sạch tứ phương.
Giao chỉ đại trận, bất giao chập chờn, tựa hồ muốn vỡ ra.
Bốn phía những tông môn khác đệ tử, sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian nằm xuống thân thể, phòng ngự bị cuồng phong quét sạch.
Những này cuồng phong, như là dòng lũ, tràn vào hầu tinh trong thân thể.
Giờ khắc này, thân thể của hắn cấp tốc biến hóa.
Giang giác.
Khớp nối tiếng ma sát, không ngừng vang lên.
Hầu tinh thân thể, tại cấp tốc biến lớn.
Chớp mắt chi gian, hầu tinh biến thành cao 5 mét, trên thân hở ra cơ bắp dưới ánh mặt trời tràn ra bóng loáng quang trạch, tựa hồ mang theo tê thiên liệt địa lực lượng.
Tiểu tử, chết đi.
Hầu tinh hừ lạnh một tiếng, bước chân, lao thẳng tới Trần Đao Minh mà tới.
Vâng.
Vâng.
Như là một cái hình người cơ giáp, dẫm lên tại mặt đất, ong ong thẳng run.
Ha ha.
Cười lạnh một tiếng.
Trần Đao Minh khỏe miệng dương lên, chậm rãi rút ra trường đao.
Ông.
Thiên địa run lên.
Dương quang tại thời khắc này tan hết.
Mọi người lâm vào ngắn ngủi hắc ám bên trong.
Tư.
Trường đao như vỏ đao tiếng ma sát, chấn người hai mắt hoa mắt.
Kinh khủng đao ý, dùng Trần Đao Minh làm trung tâm, chấn động tới tứ phương.
Gào.
Như là long âm, quán triệt thiên địa.
Đao ý hình thành gió lốc, quét sạch tứ phương.
A.
Cách gần đó tu giả, hét thảm một tiếng về sau. Thân thể băng thành một mịn, biến mất tại chỗ.
Gào.
Đao ý dung hợp, tương tự cùng long, lao thẳng tới hầu tinh mà đi.
Hừ.
Hầu tinh hừ lạnh một tiếng, vung lên nắm đấm, nhắm ngay đao ý cùng long, đấm tới một quyền.
Nhưng mà.
Bành.
Hắn nắm đấm một chút xíu nổ thành một mịn.
Bành.
Thân thể của hắn như là đạn tháo, trọng trùng kích bay, ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi.
Kinh mạch toàn thân, như bị đánh rách tả tơi.
A.
Ngã trên mặt đất. Đều thảm không thôi.
Đao chưa nhổ, đã trọng thương.
Đao thu.
Hết thể đứng im.
Còn sống tu giả dễ rùa sau khi đứng dậy, một trận sững sờ.
Cái này này đao ý cũng quá đáng sợ.
Hắn vẫn là người sao quái vật nha.
Trên mặt mọi người, đều là vẻ sợ hãi.
Hầu tinh dễ rùa mấy lần, đều không thể đứng lên.
Hắn ngã trên mặt đất, thân thể cung thành tôm hình, bộ dáng thống khổ.
Khoe miệng, hắc hồng huyết dịch không ngừng chảy xuôi.
Sinh mệnh lực, tại cấp tốc sói mòn.
Xong, ta phải chết sao?
Hầu tinh thì thảo, dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, hít sâu một hơi, sau đó đại hống.
Sai Nguyên Sơ, ngươi còn nhìn cái gì đấy tranh thủ thời gian tới cứu ta?
Một tiếng này, như là kinh lôi, liên tục mà ra.
Chương 63, tà tộc chó săn, hiện ra nguyên hình.
Ha ha!
Một trận cởi mở tiếng cười từ hư không truyền đến.
Trên bầu trời chấn khởi trận trận trong suốt liên y rỉ.
Một thân ảnh, xuyên thấu liên y rỉ, đứng tại bầu trời.
Hắn thân mang bạch y kìa, tướng mạo xuất khí, nhìn phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, rất là có hình.
Hắn, chính là thượng thương viện học sinh 4 Sài Nguyên Sơ.
Sài Nguyên Sơ nhìn Hầu Tinh, một trận lắc đầu, Hầu Tinh, ngươi thật sự là quá phế đi, liền một cái động hư tiền kỳ tiểu tử đều đánh không lại.
Ngươi lợi hại, vậy ngươi đến nha.
Hầu Tinh đè lại vết thương, lớn tiếng gầm thét.
Tới thì tới.
Nói xong, Sài Nguyên Sơ thân hình lóe lên.
Trong nháy mắt xuất hiện Trần Đao Minh sau lưng.
Không chờ Trần Đao Minh phản ứng.
Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một chưởng nhấn tới.
Thoạt nhìn không có uy năng.
Nhưng mà.
Vâng.
Trần Đao Minh như là diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Nào.
Ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi về sau, liền hôn mê đi qua. Cái gì một kích đập choáng cái này sao có thể hầu tinh một mặt không tin.
Ha ha. Sai Nguyên Sơ mỉm cười, mảy may không có để ở trong lòng.
Nhanh lên công phá trận pháp, đem các nàng bắt lại, đến lúc đó, ngươi còn sợ La Liễu Yên không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sai Nguyên Sơ nói.
Tốt. Hầu tinh xuất ra một đan dược, tại một mặt đau lòng bên trong, liền nuốt hai hạt. Thân thể thương thế, đang nhanh chóng khôi phục. Mặc dù như thế, cánh tay cũng vô pháp mọc ra.
Hắn dậy rủa đứng lên, đau đến nghe răng nết miệng.
Sai Nguyên Sơ nhìn qua nơi xa, hét lớn một tiếng, hai người các ngươi, còn nhìn cái gì đấy tranh thủ thời gian dẫn đầu tông môn đệ tử, tiến công đại trận.
Vâng.
Thiên Minh tông chủ cùng Liệt Hỏa môn chủ hai người tay phải vung lên, mấy vạn trường hồng, cấp tốc bay tới, đều rơi xuống giao chỉ cùng trước đại trận mặt.
Công kích.
Sai Nguyên Sơ tay phải vung lên, mấy vạn tu tiên giả, đồng loạt động. Mấy vạn quan mang, như là sao băng hướng giao chỉ cung đại trận bay tới.
Phô thiên cái địa, nhìn thấy người tê cả da đầu.
Vâng.
Từng tiếng tiếng vang, đại trận run rẩy kịch liệt.
Giang giác.
Phía trên đại trận, một vết nước, hướng phía dưới lan tràn.
Không tốt, đại trận muốn phá làm sao bây giờ?
Sư tôn còn chưa trở về, bọn tỉ muội, thề sống chết cùng giao chỉ cung cùng tồn vong, chuẩn bị tử chiến.
Vâng, đại trưởng lão.
Chỉnh tề thanh âm, vang vọng toàn bộ giao chỉ cung.
Mỗi cái nữ đệ tử trên mặt, lộ ra một bộ kiên quyết chi sắc.
Các nàng cầm chặt trường kiếm, điều động thể nội lực lượng.
Vâng.
Lại là mấy vạn quang mang oanh đến phía trên đại trận.
Giang giác.
Khác biệt văn như là mạng nện, lan tràn bốn phía.
Lại đến một kích, đại trận nhất định vỡ tan.
Một kích toàn lực, phá vỡ đại trận.
Vâng.
Mỗi cái tu tiên giả đều sử xuất toàn lực, điều động thể nội lực lượng, bắt đầu công kích.
Hô.
Mấy vạn đạo quang mang, chiếu sáng cả bầu trời, cấp tốc rơi xuống.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn.
Toàn bộ đại trận, trong nháy mắt nước toát ra.
Giết.
Giao chỉ cung mấy ngàn đệ tử, nhấc lên trường kiếm, trùng sát ra ngoài.
Nhưng mà, các nàng vừa mới bước chân, liền ngừng lại.
Chỉ gặp, trên bầu trời, đại trận ngưng tụ, lần nữa đem toàn bộ giao chỉ cung bao phủ lại.
Hộ tông đại trận, khôi phục như lúc ban đầu.
Cái này,
ngu ngơ, không chỉ là giao chỉ cung đệ tử, còn có ngoài trận đông đảo tu tiên giả.
Cái gì khôi phục cái này sao có thể?
Đây là nằm mơ a, một cái thất đẳng tông môn, đại trận làm sao có thể mạnh như vậy?
Sai Nguyên Sơ nhìn xem cái này màn, cũng là sắc mặt biến hóa.
Tiến công, tiếp tục tiến công.
Sai Nguyên Sơ hét lớn một tiếng.
Hô!
Nhất chúng tu tiên giả, lần nữa bắt đầu chuyển động.
Mỗi người đều là sử xuất toàn lực, điên cuồng công kích.
Trận phá đi sau.
Hô!
Lại là một đạo trận pháp bình chướng, lần nữa đem giao chỉ cung bao phủ lại.
Tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng.
Đại trận, khôi phục như lúc ban đầu.
Sai Nguyên Sơ nhìn xem cái này màn, khoe miệng hơi đánh.
Sai Nguyên Sơ, lại khôi phục, làm sao bây giờ? Hầu Tinh nói.
Hừ, tiếp tục tiến công, ta cũng không tin, cái này pháp năng một mực trưởng.
Cứ như vậy, tại Sai Nguyên Sơ chỉ huy dưới, nhất chúng tu tiên giả điên cuồng công kích.
Tại oanh phá 5 lần trận pháp sau,
không ít tu tiên giả ngã trên mặt đất, thở hổn hển.
Không được, ta linh lực đã tiêu hao sạch.
Cái này đáng chết đại trận. Làm sao lại một mực sinh trưởng, đáng chết.
Ta là không được, đan dược đều dùng hết.
Thanh âm như vậy, không ngừng vang lên.
Sai Nguyên Sơ nắm chặt nắm đấm, khớp nối nổ vang.
Trên mặt, vặn vẹo biến hình.
Trong hai mắt, hắc khí dâng lên.
A,
rít lên một tiếng, chấn phá thiên địa.
Sai Nguyên Sơ thân thể, cấp tốc biến hóa.
Chớp mắt chi gian, liền biến thành cả người cao 2 mét, trên đầu mọc ra sừng nhọn, trong miệng mọc đầy răng nanh quái vật.
Trên thân hắc khí cấp tốc lan tràn bốn phía.
Tuổi Sai đại nhân, lại là tà tộc.
Ông trời của ta, quá thật là đáng sợ.
Ta trái tim tựa hồ muốn nhảy ra.
Bốn phía tu tiên giả, không tự chủ được lui về sau đi.
Cái này.
Hầu Tinh trực tiếp dọa co quắp tại đất, sắc mặt vô cùng khó coi.
Nói như vậy đến, chính mình chẳng phải là cấu kết tà tộc.
Đầu này tội danh, đầy đủ chính mình chết một vạn lần.
Xong.
Hầu Tinh hai mắt nhắm lại, một mặt tuyệt vọng.
Ha ha.
Sai Nguyên Sơ ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điên cuồng.
Hắn bước chân, từng bước một hướng đại trận đi đến.
La Liễu Yên, coi như ngươi có bực này trận pháp, thì tính sao, lão tư còn không phải như cũ phá ngươi.
Nói xong, Sai Nguyên Sơ duỗi ra chảo phải, hướng đại trận vỗ tới.
Lợi chảo vô cùng sắc bén, tản mát ra để cho người ta sợ hãi quan mang.
Phốc đâm.
Nhẹ nhàng vỗ, móng vuốt trong nháy mắt đâm vào trong trận pháp.
Móng vuốt nhẹ nắm.
Giang giác.
Như là pha lê vỡ ra thành âm vang lên.
Đại trận ầm vang băng liệt.
Lần này, đại trận không có khôi phục lại.
Ha ha.
La Liễu Yên, những đệ tử này, ta giúp ngươi diệt đi. Nói xong, Sài Nguyên Sơ bước chân, hướng một đám đệ tử nhào đi qua. Nhìn xem Sài Nguyên Sơ, Giao Chỉ Cung chúng đệ tử dọa đến thân thể khẽ run, sắc mặt đại biến. Bất quá, các nàng cũng không lui lại. Liều mạng. Đại trưởng lao giống to một tiếng, dẫn người nhào đi qua. Lúc này, dừng tay. Một tiếng quát nhẹ, chấn nhập mỗi cái đệ tử lỗ thai. Các nàng toàn bộ dừng lại, nhìn qua bầu trời, không khỏi thần sắc đọc lại. Trong hai mắt, lộ ra vô tận kinh hỉ. Cung chủ trở về. Quá tốt rồi, cung chủ trở về. Tiếng kinh hô, không ngừng vang lên. Sài Nguyên Sơ tựa hồ phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp, trên bầu trời, La Liễu Yên đạp không mà đi, nhanh chóng rơi xuống. Chớp mắt chi gian, liền rơi xuống Sài Nguyên Sơ trước người. La Liễu Yên trên mặt, vung lên một vòng ý cười. Công tử quả thật là thần cơ diệu toán. Cái này ta tộc, thật đúng là xuất hiện. Sài Nguyên Sơ, nguyên lai ngươi thật sự là tà tộc chó săn, lần này, diệt ngươi, yên tâm thoải mái. La Liễu Yên mỉm cười nói. Diệt ta. Sài Nguyên Sơ nao nao, bộ dáng kia, cho là mình nghe lầm. Tiếp lấy. Ha ha. Sài Nguyên Sơ ngửa mặt lên trời cười to. La Liễu Yên, ngươi rốt cuộc đã đến, để cho ta đợi lâu. Nói đi, thần quỷ đạo nhân ở đâu nếu không, hôm nay ổn thỏa huyết tẩy Giao Chỉ Cung. Qua hôm nay, Giao Chỉ Cung liền sẽ hôi phi yên diệt. Sài Nguyên Sơ nói, ha ha, thần quỷ đạo nhân đã sớm tính tới ngươi sẽ đến, hôm nay, ngươi tuyệt đối đi không được. La Liễu Yên nói, hừ, đến giờ phút này, còn muốn xính nhất thời nhanh miệng, đã như vậy, chờ ta diệt bắt được ngươi, lại cực hình khảo vấn. Nói xong, Sài Nguyên Sơ liền đánh tới. Chương 64, một chiêu diệt sát thi khôi. La Liễu Yên nhìn xem Sài Nguyên Sơ đánh tới, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, liên động ý tứ đều không có. Ông. Sài Nguyên Sơ móng vuốt trực tiếp đâm thủng không khí. Mang theo chói thai gào thét, trực tiếp chộp vào La Liễu Yên trên bờ vai. Ha ha, bạo cho ta. Sài Nguyên Sơ lộ ra một tia đắc ý, tay phải, dùng sức bóp. Thân là ta tộc, nhục thân cường độ, đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Coi như phi thăng cảnh cường giả có hộ thuẫn bảo hộ, cũng sẽ bị một kích này bóp nát bả vai. Nghĩ đến cái này, Sài Nguyên Sơ nụ cười trên mặt, trở nên vô cùng tàn nhẫn. Bành. Một tiếng bạo liệt âm vang lên. Sài Nguyên Sơ nhìn qua La Liễu Yên bả vai, trên mặt đều là không tin. Chỉ gặp, La Liễu Yên bả vai hoàn hảo không chút tổn hại, chính mình toàn bộ bàn tay, đều nổ tung. Cái này sao có thể? Hắn ngơ ngác thu về bàn tay, nhìn xem không có bàn tay tay phải, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. A. Một giây sau, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiện nữ nhân, ngươi dám hạ ám hại ta. Sài Nguyên Sơ gầm thét liên tục, đưa tay trái ra. Trực tiếp hướng nàng nhãn châu tử móc tới. Ha ha. La Liễu Yên phát sau mà đến trước, thoáng cái bắt lấy Sài Nguyên Sơ tay trái. Cái này đây không có khả năng. Cảm ứng móng vuốt bên trên cự lực, Sài Nguyên Sơ sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng giãy giụa, buông tay. Nhưng mà, căn bản không dùng. Ngươi ngón này chảo, căn bản không cần. Nói xong, nhẹ nhàng một nắm. Bành. Một tiếng nổ đùng. Sài Nguyên Sơ tay trái, trực tiếp băng thành bọt máu. Đây không có khả năng nhục thể của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Lời nói này xong. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chấn phá thiên tế. Sài Nguyên Sơ ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Hắc khí từ hắn vết thương điên cuồng tuôn ra, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Đã như vậy, chết đi, toàn bộ chết đi cho ta. Sài Nguyên Sơ ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người hắn hắc khí, như là suối phun, trào lên mà ra. Chớp mắt chi gian, liền đem bốn phía nhất chúng tu tiên giả bao phủ lại. Hầu Tinh đứng núi chịu sào. Kia, những hắc khí này vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, nhanh chóng chui vào Hầu Tinh thể nội. Sài Nguyên Sơ, người chết không yên lành. Hầu Tinh chỉ vào Sài Nguyên Sơ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng, ngã trên mặt đất, giật giật mấy lần về sau, liền không còn động tĩnh. Chớp mắt chi gian, Sài Nguyên Sơ bên người mấy trăm tu tiên giả, chết thảm tại chỗ. Đối với cái này màn, La Liễu Yên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Địch nhân tự giết lẫn nhau, cùng mình có gì liên quan? Hô! Hắc khí vẫn còn tiếp tục trào lên, nhanh chóng chui vào tu tiên giả trong thân thể. Giang giác! Từng đợt xương cốt tiếng ma sát âm vang lên. Vừa mới ngã xuống tu tiên giả, hút vào hắc khí về sau, lần nữa đứng lên. Bọn hắn bộ dáng ngốc trệ, như tăng thi. Thi khôi! Giao Chỉ Cung chúng đệ tử nhìn xem cái này màn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thi khôi tộc, bình thường là luyện hóa thi thể. Giống như hắn như vậy. Trực tiếp diệt sát người sống, lại luyện hóa thi thể. Hoàn toàn liền là hữu thương thiên hòa, rời bỏ Thi Khôi chi đạo. Xem ra, Thi Khôi tộc thay đổi hoàn toàn. La Liễu Yên nhìn qua cái này mấy trăm tu tiên giả, sát ý lao nhanh. Không nghĩ tới, cái này Sài Nguyên Sơ lại là Thi Khôi tộc, tiểu liền viện trưởng đều không nhìn ra. Giấu đủ sâu. Hôm nay dám đến nơi này, vậy liền không cần đi. Hải tử. Đem nơi này biến thành tu la địa ngục, đem tất cả mọi người toàn diện giết chết. Sài Nguyên Sơ mở miệng, sở hữu Thi Khôi, đồng loạt động. Gào. Phàm là nhìn thấy vật sống. Những này Thi Khôi liền nhào đi qua. A. Một cái Thiên Minh Tông tu tiên giả, còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái Thi Khôi nhào vào trên thân. Móng vuốt như là kim cương lợi chảo, thoáng cái liền đem tu tiên giả trái tim bắt lại ra. Bởi sinh đến chết, cũng chính là chớp mắt chi gian. Cái này tu tiên giả sau khi chết, bốn phía hắc khí, cấp tốc tràn vào trong thân thể của hắn. Một lát không đến, cái này tu tiên giả lại trực lăng lăng đứng lên, gia nhập vào Thi Khôi trong đại quân. Tình cảnh như vậy màn, phi tốc trình diễn. Hoàn toàn chính là thiên vệ một bên cục diện. Thi Khôi càng ngày càng nhiều, hai tông tu tiên giả càng ngày càng ít. Hừ. La Liễu Yên hừ lạnh một tiếng, tay phải vung khẽ. Đại ái chi thủ trực tiếp sử xuất. Hô. Trên bầu trời, linh khí gào thét, trào lên mà tới. Một bàn tay lớn che trời cấp tốc ngưng tụ. Kinh khủng uy áp, tự đại trên tay trực gáp mà xuống. Tứ phương Thi Khôi, tại cỗ uy áp này bên trong, như thân vùi lấp vũng bùn, động tác khó khăn. Gào. Thi Khôi không ngừng dãy rủa, phát ra trận trận quái khiếu. Tiếp lấy. Bành. Tiếng nổ, không ngừng vang lên. Từng cái Thi Khôi, yếu ớt như là miếng băng mỏng một mảnh, đang nhanh chóng băng liệt. Mấy hơi về sau. Gần vạn Thi Khôi, một cái không dư thừa. Bốn phía hắc khí, tán sạch sẽ. Bốn phía. Hoàn toàn tĩnh mịch. Sống sót tu tiên giả, lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn vui sướng. Bọn hắn nhìn qua La Liễu Yên, trên mặt, đều là vẻ sùng bái. Không biết là ai dẫn đầu, hai tông tu tiên giả, nhắm ngay La Liễu Yên, từng cái quỳ lạy. Đa tạ La Cung Chủ ân cứu mạng. La Cung Chủ công tham tạo hóa, thần công cái thế, trên đời vô song. La Cung Chủ Bồ Tát tâm địa, phóng nhãn tại toàn bộ thiên hạ, có ai có thể so sánh. Đối với những này, La Liễu Yên không lọt vào mắt. Nàng mục quang nhìn chăm chú ở Sài Nguyên Sơ trên thân, băng lãnh sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào. Còn có gì ngôn không có. La Liễu Yên bước ra một bước. Trong nháy mắt đứng dùng Sài Nguyên Sơ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Ha ha, ngươi cứ như vậy ăn chắc ta ngươi ta đồng môn lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả ta tính cách đều không minh bạch. Sài Nguyên Sơ trên mặt, đều là cười lạnh. Tựu như ngươi loại này tà tộc chó săn, cũng xứng cùng ta đồng môn. Chết! Nói xong, La Liễu Yên cầm trong tay trường kiếm, thoáng cái vào Sài Nguyên Sơ trái tim. Phốc đâm! Một tiếng vang lên. Trường kiếm rút ra. Vô tận hắc khí. Từ Sài Nguyên Sơ ngực trào lên mà ra. A. Sài Nguyên Sơ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm như là địa ngục quỷ gào, nghe được người thai, dùng mình. Cứu mạng. Sài Nguyên Sơ phát ra một tiếng thê lương quái khiếu. Thanh âm u, truyền khắp hư không. Sau đó không lâu. Ông. Bầu trời run lên. Tầng tầng khí lãng, chấn động mà ra. Che trời đại thủ, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành từng sợi quang mang, tiêu tán ra. Hô. Kinh khủng uy áp liên miên mà tới, như hải khiếu đặt ở La Liễu Yên trên thân. Giờ khắc này, La Liễu Yên thở dốc không khoái, ám đạo không tốt. Vừa mới ngẩng đầu, đã thấy hô, bốn tiếng vang lên, bốn đạo đen đậm như mực cái bóng xuất hiện tại Sài Nguyên Sơ sau lưng. Cái bóng quanh thân hắc đến nỗi ngay cả dương quang cũng vô pháp xuyên thấu, hoặc là nói thân thể bọn họ như là lô đen hấp thu bất luận cái gì quang mang. Không tốt, là Thi Khôi tứ tướng. La Liễu Yên lên tiếng kinh hô. Lời này vừa ra. Cái gì Thi Khôi tộc tứ đại chiến tướng? Ông trời của ta, đây chính là cùng địa sát ngang cấp tồn tại, cũng chỉ là vì đối phó chúng ta giao chỉ cung. Không biết bọn hắn có âm mưu gì, cùng bọn hắn liều mạng. Giao chỉ cung bên trong, một đám đệ tử nắm chặt trường kiếm, lộ ra một bộ kiên quyết chi sắc. La Liễu Yên, các ngươi không nghĩ tới a? Nhìn thấy La Liễu Yên kinh ngạc bộ dáng, Sài Nguyên Sơ dãy rủa đứng lên, lộ ra một mặt đắc ý. La Liễu Yên, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, chắc chắn để ngươi hối hận đi vào thế giới này. Chương 65, phế vật, ngươi đem chúng ta hại thảm. Sài Nguyên Sơ nhìn qua La Liễu Yên, quên mất đau đớn, cười ha hả. Kia đắc ý bộ dáng, cho dù ai đều muốn đi lên đánh hai vả miệng. Quả nhiên, một đạo hắc ảnh, lóe lên liền biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn. Vươn tay, trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. 3. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Sài Nguyên Sơ thân thể bay ngược mà ra, đâm vào mặt đất. Hô! Thể nội còn sót lại điểm này hắc khí, cũng bị đánh tản ra tới. Trái tim bị đâm, hai tay vỡ nát, coi như thế, hắn còn có thể dựa vào hắc khí sống sót. Hiện tại, bị người một nhà như thế co lại, đã đến bắn chết biên giới. Hắn nghi hoặc bên trong, lộ ra một bộ dáng ủy khuất, đại đại nhân, ngài vì cái gì đánh ta? Xuất thủ bóng đen thanh âm băng lãnh, ngươi một cái phế vật, không có thực lực coi như xong, đầu óc còn như thế không dùng được. Phế vật, ngươi đem chúng ta hại thảm. Khác một đạo hắc ảnh cũng đứng dậy. Cái gì? Sai Nguyên Sơ mặt mũi tràn đầy không tin. Cái này sao có thể bốn vị đại nhân thực lực, đừng nói bọn hắn. Liền xem như vị kia thần quỷ đạo nhân, đây không phải là như cũ chém giết Sài Nguyên Sơ nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Nói đến đây, một đạo hắc ảnh nhìn chằm chằm Trần Đao Minh, nói ra, tiểu tử, đứng lên đi, đừng giả bộ chết. Lời này vừa mới nói xong. Ha ha. Trần Đao Minh một cái nhảy vọt, đứng dậy, phát ra một tiếng cởi mở cười to, không hổ là nhân khôi tứ tướng, có chút kiến thức. Hắn phủ một cái tóc bạc, trực tiếp xuất ra đao bổ củi, đâm vào trên vai, thần thái mười phần. Bóng đen không có trả lời, tiếp lấy chính là nhìn qua Tô Y Linh, mở miệng nói ra, nữ hoa hoa, đừng giả bộ, tiểu kia liệt ngục lồng giam, khốn không được ngươi. Nghe nói như thế, Tô Y Linh khỏe miệng dương lên, lộ ra một bộ không có ý tứ chi sắc. Nàng không vội không chậm rỗi ra ngón tay, hướng phía trước nhấn tới. Giang giác. Một tiếng vang lên. Liệt ngục lồng giam, thoáng cái băng thành bột mịn. Ai nha, vì câu các ngươi ra, diễn kịch chân tâm mệt mỏi. Không bằng trực tiếp đánh nhau thông khoái. Tô Y Linh xoay xoay cổ, nắm nắm khớp nối, không chậm hướng phía trước đi tới, bình tĩnh nhìn chằm chằm bốn đạo bóng đen. Tăng thêm La Liều Yên, ba người đã đem bọn hắn hoàn toàn khóa chặt, chỉ cần có dị động, chắc chắn lôi đình xuất kích. Sai Nguyên Sơ ngơ ngác nhìn qua cái này màn, một bộ đần độn bộ dáng. Hôm nay hết thảy, không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Bốn phía tu tiên giả, cũng toàn bộ ngốc đứng tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng. Nguyên lai trước đó hết thảy, đều chỉ là vì câu gia thi khôi tộc. Bọn hắn là như thế nào biết tà tộc muốn tới? Thực lực bọn hắn, làm sao lại như thế cường hãn? Hô! Sai Nguyên Sơ thở phào một hơi, đem gần thứ điểm này hắc khí, đều phun ra. Hắn ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt nhìn qua bầu trời, chết không nhắm mắt. Một bên khác, ta có chút không nghĩ ra, các ngươi là như thế nào đoán ra chúng ta muốn tới tiến công giao chỉ cùng một đạo hắc ảnh nói. Ha ha! La Liễu Yên mỉm cười, lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười. Có thể tính tới đây hết thảy, tự nhiên không phải chúng ta. La Liễu Yên nói. Chẳng lẽ lại là các ngươi sau lưng vị kia thần quỷ đạo nhân bóng đen nói. Không tệ. La Liễu Yên gật đầu. Lời này vừa ra. T. Đạo đánh khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Thật có thần quỷ đạo nhân. Vậy cũng quá kinh khủng. Sớm biết đối phương hành động, bực này bản sự, thật đáng sợ. Nhân tộc có như thế cường hãn cao nhân tại, mặc hắn tà tộc mạnh hơn, cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Đa tạ cáo chi, chúng ta minh bạch. Bất quá, cảm ơn ngươi cho chúng ta chạy trốn thời gian, lần sau gặp được, chúng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Một đạo hắc ảnh vừa mới nói xong. Hô! Một cái cự đại truyền tống vòng xoáy xuất hiện tại bốn người bọn họ trước người. Nhìn thấy cái này màn, nhất chúng tu tiên giả sắc mặt đại biến. Nhanh, giết bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Nhưng mà, hết thể đã trễ rồi. Bốn đạo bóng đen trong nháy mắt chui vào truyền tống vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. La Liễu Yên bọn người nhìn qua cái này màn, căn bản cũng không có động đậy ý tứ. Mọi người ở đây thở dài thời khắc. Hô! Một đạo truyền tống vòng xoáy, lần nữa hiện hiện, vừa mới biến mất bốn đạo bóng đen, xuất hiện lần nữa vị trí cũ. Bọn hắn, lại trở về. Cái này sao lại thế này? Một đạo hắc ảnh thanh âm kinh hãi. Bọn hắn bốn cái dựa lưng vào nhau, đề phòng nhìn xem bốn phía. Mau nhìn. Lúc này, một đạo kinh hô vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rút lại, trên mặt, đều là chấn động. Chỉ gặp, trên bầu trời, hiện ra một đầu cự đại thần long hư ảnh. Kim quang long lánh, cực kỳ lóa mắt. Toàn bộ nhìn lại, vô cùng thần thánh, để cho người ta không sinh ra nửa điểm đối kháng chi tâm. Bốn đạo bóng đen nhìn về phía bầu trời, cả người tâm chìm địa ngục. Ta ông trời của ta, kia là không gian long tổ. Cái gì không gian đại đạo thủy tổ long nó không phải đã chết rồi sao, cái này sao có thể? Xong, chúng ta xong. Bốn đạo bóng đen tự lẩm bẩm, tuyệt vọng tràn ngập trên mặt. Hô! Một đạo trường hồng, chậm rãi rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, hóa thân trở thành một cái áo lam nữ tử. Chính là Mộc Băng. La Liễu Yên cùng Mộc Băng nhìn nhau nhìn một cái, khẽ gật đầu. Trên bầu trời. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi vậy mà nhận biết lão phu. có chút kiến thức. Bất quá, lão phu không thích nhất giấu đầu lộ đôi ra hỏa. Lời nói này xong, đầy trời kim quang như cửu thiên ngân hà, quần quần đổ thẳng xuống. Một nháy mắt, liền đem bốn đạo bóng đen bao phủ lại. Hô, trên người bọn họ hắc khí, trong nháy mắt tản sạch sẽ, một tia không dư thừa. Bọn hắn là bốn cái nam tử, dáng dấp xấu xí, sắc mặt thê bạch, nhìn giống như địa ngục câu hồn dùng, rất là kinh khủng. Bọn hắn không đáng giá lão phu xuất thủ, giao cho các ngươi. Thần Long miệng nói tiếng người, mục quang trực tiếp chăm chú vào Thi Khôi tứ tướng trên thân, như cùng ở tại nhìn xuống con kiến hôi. Tốt. La Liễu Yên nói xong, tay phải vung lên, bốn người đồng thời động. Mỗi người khóa chặt một cái Thi Khôi tướng quân, cấp tốc chạy đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Không có cách nào, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, cùng một chỗ đối cái kia nữ hoa hoa xuất thủ, nàng thực lực yếu nhất. Kéo nàng đệm lưng, vừa vặn. Chủ ý này hay. Thi Khôi tứ tướng đi qua một phen thảo luận, cấp tốc hướng Tô Ý Linh nhào đi qua. Nhìn thấy cái này màn, La Liễu Yên mấy người sắc mặt đại biến. Không được. Đồ Nhi, cẩn thận. La Liễu Yên sử xuất toàn bộ thủ đoạn, điên cuồng hướng phía trước đánh tới. Chỉ là, nơi nào đến được đến. Thi Khôi tứ tướng đã đi tới Tô Ý Linh trước mặt. Tô Ý Linh mặc dù đạt động hư hậu kỳ, nhưng Thi Khôi tứ tướng đều là phi thăng cảnh lão quái. Chi gian, cách xa nhau đại thừa, độ kiếp hai cái đại cảnh giới. Một cái đại cảnh giới chính là cách xa vạn dặm. Huống chi, hiện tại chênh lệch ba cái đại cảnh giới. Mà lại, Thi Khôi tứ tướng thành danh đã lâu. Giờ phút này có ý định đánh lén, đối Tô Ý Linh tới nói, căn bản chính là hữu tử vô sinh. Đã thấy. Ha ha. Tô Ý Linh mỉm cười, nhàn nhạt lún đồng tiền, hiện lộ khỏe miệng hai bên, rất là ngọt ngào. Thi Khôi tứ tướng nhìn thấy cái này màn, không khỏi thần sắc sững sờ. Một cỗ bất an, tuôn hướng mỗi người trong lòng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Ý Linh, không dám loạn động. Chỉ gặp, Tô Ý Linh không vội không chậm xuất ra một bộ hỏa quyển. Chương 66, uy lực tuyệt luân, vô thượng thánh địa. Nhìn thấy bộ này hỏa quyển về sau, Thi Khôi tứ tướng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nàng tại nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Đúng nha, bộ dáng này, giả bộ thật đúng là giống như. Nhìn không ra mánh khỏe. Không thể nào, tiểu hoa nhi ngươi muốn dùng một bộ họa quyển đối phó chúng ta, ngươi là đến khôi hài sao? Buồn cười quá. Thi Khôi tứ tướng một trận lắc đầu. Vừa rồi thần kinh căng thẳng, sử dụng các loại thủ đoạn nhìn về phía họa quyển, thấy thế nào, thượng quyển bên trên đều không có linh lực ba động. Chắc hẳn cùng thế tục họa quyển không có gì khác nhau. Thứ này, loại trừ đám kia không thể tu luyện phế vật yêu thích, không người để ý. Dùng cái này tục vật đối phó chúng ta. Ha ha. Bất quá, một giây sau, bốn người sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Giờ khắc này, Tô Ý Linh đã mở ra hỏa quyển. Một mảnh cảnh tuyết hiện ra tại bốn phía mặt người trước. Thấu xương hàn lãnh, từ hỏa quyển liên miên mà ra, bao khỏa bốn người. Cái này đây không có khả năng. Cái này khủng bố như vậy đạo vận, quá thật là đáng sợ. Đến cùng là ai, có thực lực như thế? Không. Thi Khôi tứ tướng thanh âm run rẩy, phát ra từng tiếng không cam lòng hò hét. Bọn hắn thanh âm vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng. Bọn hắn thân hòa băng điêu, đông cứng tại chỗ, không núp đích. Hô! Một trận cuồng phong, từ trong bức họa bay ra. Bành! Bốn tiếng tiếng nổ tung vang lên. Ngay sau đó, Thi Khôi tứ tướng băng điêu lên tiếng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, tung tóe hướng bốn phía. Đến chết, đều không có hét thảm một tiếng. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất chúng tu tiên giả, ngơ ngác nhìn qua cái này màn, tràn đầy không dám tin tưởng. Tuyết lớn áp thanh tùng đỉnh thả trực. Tô Ý Linh nói xong câu này. Ông! Thiên địa run lên. Chỉ gặp, Tô Ý Linh trong tay hỏa quyển bay múa mà ra, tại trên bầu trời cấp tốc biến lớn. Không gian long tổ nhìn thấy cái này màn, sắc mặt biến hóa. Đáng chết, thế giới thụ, ngươi vậy mà cũng thay đổi thành một đầu liếm cẩu. Vậy mà trở thành tranh bên trong thanh tùng. Không gian long tổ nói chuyện. Lời này, chỉ là truyền vào tranh bên trong, cũng không để cho bất luận kẻ nào nghe được. Ha ha, ngươi còn không phải như vậy, nguyện ý trói buộc tại một kiện điều khắc bên trong. Thanh âm, tự họa bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một gốc thanh tùng theo tranh bên trong bay ra, đứng ở giao chỉ trên không. Hừ, ta kia là cùng công tử hữu duyên. Không gian long tổ hừ lạnh một tiếng. A dạng này nha. Đây còn không phải là một cái liếm cầu. Thế giới thụ nói chuyện, không có nửa điểm lưu tình. Ngươi. Không gian long tổ ngậm miệng, hừ lạnh một tiếng. Hừ, mặc kệ ngươi. Lời nói này xong, không gian long tổ thân ảnh cấp tốc thu nhỏ. Không đến một lát, liền hóa thành một bộ điêu khắc, bay trở về đến một băng trong tay. giao trì trên không. Hô! Vô tận linh khí, từ trong bức họa trào lên mà ra. Gào! Một tiếng mưa đá gào. Linh khí hình thành cuồng phong, vây quanh ở thế giới thụ bốn phía. Ngay sau đó, thế giới thụ bên trên, tung xuống từng sợi tia sáng. Như cửu thiên ngân hà, chút xuống. Toàn bộ giao trì cùng, ngay tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỉ cần ngốc giao trì cùng, dù là không cần tu luyện, bốn phía linh khí, cũng tại vô thanh vô tức, tuần hướng mỗi người kinh mạch. Vấn đề là những linh khí này, so thượng phẩm linh thạch, còn tốt hơn hấp thu gấp 10. Chỉ là một cái hô hấp, tăng trưởng thực lực, đều so bình thường tu luyện, nhanh hơn mấy lần. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này thủ đoạn, năng lực này, nghịch thiên đến cực điểm, vô pháp tưởng tượng. Cái này họa quyển tác giả, đến cùng là dạng gì một cái tồn tại. Hô! Trên bầu trời, thanh tùng đang nhanh chóng biến lớn. Chớp mắt chi gian, hóa thành một gốc ngàn mét đại thụ. Nhìn từ xa đi, như là một tòa cự phong. Sau đó, thanh tùng chậm rãi rơi xuống, cắm rễ ở giao trì cùng cấm địa. Nhìn từ xa đi, như là một gốc thế giới thụ, đứng ngạo nghệ vân tiêu, chống lên thiên địa. Sinh mệnh khí tức, liên miên mà tới, tựa hồ không dừng được, tràn ngập tại giao trì cùng mỗi lần ngóc ngách lạc. Thật lâu, bầu trời họa quyển dần dần thu nhỏ, trở lại Tô Ý Linh trong tay. Giờ phút này, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Loại kia kinh ngạc, loại kia chấn động, tràn ngập trên mặt mỗi người. Bọn hắn nhìn qua cây kia cao tới ngàn mét thanh tùng, tinh mang lấp lóe. Công tử, ngài đây là cải tạo giao trì cung khí vận. Tô Y Linh tự lẩm bẩm, trái tim đập bịch bịch, ngài thật sự là không gì làm không được nha. Nàng mở ra trong tay hỏa quyển, phát hiện phía trên thanh tùng đã biến mất. Nhưng bên trong băng tuyết, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Vô tận đạo vận, chấn động mà ra, tựa như có thể đóng băng hết thảy. Công tử, cảm ơn ngài. Tô Y Linh thu hồi hỏa quyển, tràn đầy cảm động. Một lát sau, nhất chúng tu tiên giả theo trong rung động khôi phục lại. Ta ngửa của ta nha. Khủng bố như vậy thủ đoạn, quá rung động. Như vậy linh khí nồng nặc, chỉ sợ toàn bộ Thiên La Đại Lục, cũng tìm không ra dạng này một cái địa phương. Kia là, liền xem như trung vực thánh địa, cùng nơi này so sánh, sợ cũng kém xa. Nếu như ta có thể ở chỗ này một năm trước, dù là không tu luyện, sợ cũng có thể đột phá mấy cái cảnh giới. Nổ tiếng hô, không ngừng vang lên. Một băng đệ lại nhảy lên kịch liệt trái tim, thở phào mấy hơi thở, mới hơi bình tĩnh trở lại. Cái này thủ đoạn, hoàn toàn liền là tại đoạt thiên địa tạo hóa. Công tử, ngài đến cùng là dạng gì một cái tồn tại? Một băng nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, thần thái rạng rỡ. Nhớ ngày đó, chính mình lại muốn vạch trần công tử. Ngẫm lại, chính là một trận hoảng sợ. Kia hoàn toàn liền là náo tàn, không muốn sống. Con tốt, cùng công tử kết thành thiện duyên. Công tử, cảm ơn. La Liễu Yên trong mắt, tinh mang không ngừng. Cái này nhất định là chính mình thông qua khảo nghiệm về sau, công tử đem giao chỉ cung đổi thành vô thượng thánh địa. Phần này đại ân, suốt đời khó quên. Thu hồi tâm tình, La Liễu Yên mục quang quét qua. Băng lãnh sắc ý, liên tục mà ra. Những cái kia vẫn còn trong kinh ngạc tu tiên giả, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không chút suy nghĩ, từng cái quỳ xuống tại đất. La Cung Chủ, ngài đại nhân đại lượng, tha mạng nha. La Cung Chủ, đều là chúng ta lòng tham, không liên quan đệ tử khác sự tình, ngài buông tha bọn hắn đi. Giao chỉ Cung Chủ, là ta lòng tham, nhưng thuộc hạ là vô tội, xin ngài tha cho bọn hắn một mạng, ta đảm nhiệm ngài xử phạt. Cầm đầu mấy người, trực tiếp quỳ rạp xuống La Liễu Yên trước mặt, không ngừng dập đầu. Hừ, công ta giao chỉ cung. Còn muốn để cho ta buông tha các ngươi, làm ta giao chỉ cung dễ khi dễ sao? La Liễu Yên thanh âm băng lãnh. La Cung Chủ, chúng ta sai, chúng ta thật sai, tha mạng nha. Nhất chúng tu tiên giả, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Mấy người các ngươi, tự phế tu vi. Những người khác, biến thành giao chỉ cung nô buộc, có thể nghe minh bạch. La Liễu Yên thanh âm băng lãnh, liên tục mà ra. Vâng, Cung Chủ. Cầm đầu mấy người, không có chút gì do dự, trực tiếp đem chính mình đan điển chấn vỡ. Mặc dù biến phàm nhân, nhưng ít ra còn sống. Cái khác tu tiên giả, quỳ lạy trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Quá tốt rồi, chúng ta vậy mà có thể trở thành giao trì cung nô buộc, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đúng nha, hiện tại giao trì biến thành vô thượng thánh địa, trở thành nô buộc, đối với chúng ta tới nói, là một chuyện tốt. Không ít tu tiên giả trên mặt, đều là vui mừng. Nhưng mà, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Các ngươi lập tức rời đi giao trì cùng, đóng quân dưới núi, tùy thời chờ lệ. Chỉ cần chạy thoát một người, tất cả mọi người, cùng nhau xử tử. Thanh âm lạnh như băng, như là khí lạnh đến tận xương, nước vọt khắp mỗi người trên thân. Lần này, những cái kia nghĩ ở tại giao trì cung tu luyện chi nhân, như là quả cầu ra xì hơi. Những cái kia muốn chạy trốn chi nhân, cũng thu hồi suy nghĩ. Có liên quan trách nhiệm tại, căn bản không có khả năng chạy thoát. Còn như tất cả mọi người đồng loạt trốn. Ha ha, muốn chết. Gần vạn tu tiên giả, như là thảm bại đại quân, vung thong đầu, không có nửa điểm thần thái. Từ đây, biến thành nô buộc, chỉ có thể nghe giao chỉ cung sai sử. Đợi tất cả mọi người rời đi. La Liễu Yên đi đến trước mặt mọi người, mở miệng nói ra, đi, chúng ta đi mật thất. Tốt. Trần Đao Minh mấy người đồng loạt gật đầu, đi theo La Liễu Yên, nhanh chóng mà đi. Chương 67, mấy khối tiên kim tính là gì? Giao chỉ cung, trong một gian mật thất. Các vị, công tử y tứ, chắc hẳn đều rõ chưa? La Liễu Yên nhìn qua ba người, mở miệng hỏi. La Đạo Hữu. Trần Đao Minh suy tư một phen, mở miệng nói ra, vừa rồi cải tạo giao chỉ cung là vô thượng thánh địa, là chúng ta lĩnh hội công tử dụng ý, công tử ban thưởng ban thưởng. Không tệ. Nói đến đây, La Liễu Yên lộ ra mỉm cười, mọi người cũng đều thấy được, công tử thủ đoạn, vô pháp tưởng tượng, chỉ là lĩnh hội công tử ý tứ, liền có như thế tạo hóa. Nếu là hoàn thành công tử khảo nghiệm, đem sở hữu tà tộc trấn sát, các ngươi nói, công tử sẽ cho chúng ta ban thưởng gì? Lời này vừa ra. T. Khí lạnh đảo đánh thanh âm, không ngừng vang lên. Căn bản là không có biện pháp tưởng tượng. Tiêu diệt ta tộc, nhất định phải hoàn thành. Giống như có thể trở thành công tử đồ đệ, kia là 100 vạn đời đều tu không đến. Trần Đạo Hữu, kỳ thật chúng ta vẫn là có một chút không có ngộ đến. La Liễu Yên nói. Còn có một điểm Trần Đao Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi còn nhớ rõ công tử cùng ngươi đàm luận tà tộc thời khắc sao? La Liễu Yên nói. Nhớ rõ, lúc trước công tử rất là phẫn nộ, nhặt lên một cái cánh khô, ném vào trong hồ. Nói đến đây, Trần Đao Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cánh khô, không phải liền là tuổi sao? Nguyên lai công tử mang tuổi ném vào giao chỉ, ám chỉ sai nguyên sơ phải hướng giao chỉ cùng tiến công. Như vậy rõ ràng, chúng ta vậy mà không nghĩ tới. Cái này ngộ tính, xác thực còn chờ đề cao. Trần Đao Minh trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Không sai, về sau chúng ta nhất định phải suy tư nhiều một phen, lĩnh ngộ công tử dụng ý. La Liễu Yên nhìn qua Trần Đao Minh, hài lòng gật gật đầu. Rốt cuộc tìm được một cái đầu góc tốt dùng ra hỏa. Về sau, hai người tổng cộng, công tử dụng ý, chỉ sợ có thể lĩnh ngộ năm thành. Còn như một băng, đầu mặc dù không ngu ngốc, nhưng vốn thiếu chút gì. Nghĩ tới đây, La Liễu Yên nhìn xem Trần Đao Minh, tiếp tục mở khẩu. Trần Đạo Hữu, công tử ý tứ, để cho ta liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng. Sở dĩ, Thiên Minh Tông cùng Liệt Hỏa môn đệ tử, ta cũng không chém tận giết tuyệt. Về sau, bọn hắn liền do ngươi dẫn đầu, ngươi xem coi thế nào? La Liễu Yên nói. Không có vấn đề. Trần Đao Minh gật đầu. Bọn hắn những người này, thực lực không mạnh, nhưng tìm hiểu tin tức, cũng không tệ lắm, liền để bọn hắn tìm hiểu tin tức đi. La Liễu Yên nói. Tốt. Trần Đao Minh gật gật đầu, đúng rồi, ta những cái kia vô thượng lá trà làm sao bây giờ? Cái gì lá trà? Một băng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kia là công tử cho Trần Đạo Hữu, mệnh hắn đối kháng tà tộc. La Liễu Yên nói. Không tệ. Nói xong, Trần Đao Minh đem ba bao lá trà đều đem ra. Mở ra xem, một băng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này đây là trà ngộ đạo. Một băng phát ra một tràng thốt lên. Ba người nhìn thấy một băng kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười. Nhớ ngày đó, bọn hắn nhìn thấy trà ngộ đạo, cũng là chấn động e rằng dùng phục thêm. Bất quá, hiện tại hoàn toàn chết lặng. Những vật này, đối bọn hắn tới nói, là tuyệt thế chí bảo. Đối công tử tới nói, bất quá là bình thường dùng để uống, không đáng nhắc đến. Trời ạ, nhiều như vậy trà ngộ đạo, tối thiểu có mấy ngàn phiến. Người đem nó lấy ra, tiểu không sợ bị ta đoạn. Một băng mở miệng nói ra. Trần Đao Minh mỉm cười, không có chút nào để ở trong lòng, đã công tử để cho ta đảm bảo, chắc hẳn tính tới, không người nào có thể cướp đi. Một đạo hưu nếu là không tin, cũng có thể thử một chút. Trần Đao Minh nói. Cái này. Một băng nghĩ đến Tôn Hạo cái kia vô thượng tồn tại, trong nháy mắt không còn suy nghĩ. Tính toán tưởng tận hết thảy, sớm bố cục. Thần thú là sủng. Yêu tiên làm nô tài. Liên thượng cổ long tộc cũng dám ăn tồn tại. Chính mình nếu là dám đoạn, chỉ sợ vừa mới xuất thủ, liền muốn tan thành mây khói. Một đạo hữu, thứ này, nếu là công tử cho, để chúng ta đối kháng tà tộc, ta đương nhiên sẽ không độc chiếm. Cái này mấy đồ vật, chỉ chúng ta mấy cái dùng, nhưng nhất định phải lập xuống một quy củ, chỉ có cống hiến đạt tới trình độ nhất định, liền có thể ban thưởng trà ngộ đạo, thậm chí tiên trà. Các ngươi xem, ta đề nghị này như thế nào? Trần Đao Minh hỏi. Không tệ. La Liễu Yên gật đầu, nếu không, chúng ta tiểu gọi Trấn Tà Liên Minh. Sau đó lại thu đệ tử khác. Đề nghị này tốt, cụ thể chi tiết, còn được cẩn thận cân nhắc. Bằng không, chúng ta tọa hạ cùng một chỗ thảo luận, như thế nào? La Liều Yên nói.
Tốt. Mấy người ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Thời gian một chút xíu đi qua, đảo mắt, chính là một ngày.
Đi qua một ngày thảo luận, chân tà liên minh minh quy sơ thành. Về sau sửa chữa, cần bốn người nhất trí thảo luận, bỏ phiếu thông qua.
Một băng đi ra giao chỉ cùng, toàn bộ thân thể, kích động đến run nhẹ nhẹ.
Một chuyến này, đến đúng rồi.
Mình cùng công tử kết thiện duyên.
Đây là tạo hóa bắt đầu.
Chắc hẳn không lâu tương lai, chính mình nhất định có thể trở thành tiên nhân.
Nghĩ đến cái này, một băng thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Nàng phi thân mà lên, trở lại phi thuyền.
Xuất phát.
Ra lệnh một tiếng, phi thuyền mở ra.
Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại là hai ngày.
Thượng thương Tây Viện, trong một gian mật thất.
Một băng ngồi ở bên trong, êm tai mà nói.
Tại đối diện nàng, ngồi một cái lão giả tóc trắng.
Hán, chính là Thượng thương Tây Viện viện trưởng Bốn Văn Nhân Thạch.
Văn Nhân Thạch bình tĩnh sắc mặt, theo một băng giảng giải, trở nên càng ngày càng chấn động.
Hồ nước có yêu tiên, sùng vật là thần thú, linh khí một thương khố, hỏa quyển đoạt tạo hóa.
Tính toán tường tận hết thảy, sớm bố cục.
Mỗi một loại thủ đoạn, đều là nghịch thiên đến cực điểm, nghe gọi là nghe.
Kinh khủng nhất sự tình, vậy mà liền thượng cổ long tộc đều ăn.
Thế gian này, lại có như thế vô thượng tồn tại.
Cái này thần quỷ đạo nhân, kinh khủng như vậy, nghịch thiên đến cực điểm.
Văn Nhân Thạch mở ra miệng rộng, nửa ngày không có có hợp khép.
T.
Văn Nhân Thạch hít vào một ngụm khí lạnh, rất lâu mới bình tĩnh trở lại.
Theo ngươi nói như vậy, kia thần quỷ đạo nhân, không quan tâm danh lợi.
Mà lại, cố ý dùng Phật tổ trấn áp, khiến người khác hoài nghi là cực lạc thế giới gây nên, cái này chỉ sợ có thâm ý, không muốn để cho người phát hiện hắn.
Tiểu băng, thần quỷ đạo nhân việc này, không thể đối với người ngoài truyền ra, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói là Phật đạo cao thủ gây nên.
Văn Nhân Thạch nói.
Viện trưởng, ta minh bạch.
Một băng trọng trọng gật đầu, bất quá, giao chỉ cung sự tình đâu đây chính là rất nhiều tu tiên giả thấy được.
Kia không có cách, liền để bọn hắn đi, nói là thần quỷ đạo nhân xuất thủ trấn áp, vậy cũng không sao.
Bất quá, thần quỷ đạo nhân chỗ ở, tuyệt đối không thể tiết lộ cấp.
Văn Nhân Thạch nói.
Vâng, viện trưởng.
Một băng gật đầu.
Tiểu băng, vậy các ngươi đem thần quỷ đạo nhân khảo nghiệm, nói đi ta nghe một chút.
Văn Nhân Thạch nói.
Đúng vậy, viện trưởng.
Một băng gật đầu, mở miệng nói ra, công tử khảo nghiệm có ba, đệ nhất, liền để cho ta liên hợp La Liều Yên, Trần Đao Minh bọn hắn, chiêu thiên hạ tu tiên giả, cùng một chỗ diệt trừ tà tộc.
Nghe nói như thế, Văn Nhân Thạch hai mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy, ta đấy có thể trở thành công tử con cờ trong tay không tệ.
Thứ hai, chính là tuyển nhận ba cái đồ đệ, chúng ta đi qua thảo luận, biết được công tử thu đồ, là có điều kiện, vậy liền là ai có thể đánh giết tà tộc chi chủ, ai liền có thể trở thành công tử đồ đệ.
Một băng nói.
Cái gì, tà tộc chi chủ?
Văn Nhân Thạch trên mặt, lộ ra một tia e ngại chi sắc.
Vạn năm trước, tà tộc chi chủ, đã là đến gần vô hạn tiên nhân tồn tại, thậm chí có thể đã trở thành tiên nhân.
Dựa vào bản thân thực lực, không khác lấy trứng chọi đá.
Xem ra, trở thành công tử đồ đệ, là không thể nào.
Thứ ba, chính là người khảo nghiệm, công tử hiện tại thiếu khuyết hắc văn tiên kim, sở dĩ, viện trưởng, ngài có thể hay không?
Một băng túi lầu xuống, một mặt xấu hổ.
Mở miệng tìm viện trưởng muốn tiên kim, ra mặt thật dày.
Không có vấn đề, của ta tiên kim, ngươi toàn diện cầm lấy đi.
Văn Nhân Thạch nói.
Cái gì?
Một băng trên mặt, đều là không tin, viện trưởng, đây chính là ngài thu thập nhiều năm trí bảo, toàn bộ đưa cho ta, cái này không tốt lắm đâu.
Có cái gì không tốt?
Văn Nhân Thạch nói xong, lập tức theo trong không gian giới chỉ xuất ra 8 khối hắc văn tiên kim, đưa cho một băng.
Mấy khối tiên kim tính là gì?
Văn Nhân Thạch trên mặt, không mang theo nửa điểm đau lòng.
Viện trưởng, đây chính là ngài 500 năm đến thu thập hắc văn tiên kim, toàn bộ cầm, ngài không đau lòng sao? Một băng nói.
Công tử bực này đại năng, có thể coi trọng bực này đồ vật, là phúc khí của ta, há có thể hẹp hỏi.
Văn Nhân Thạch nói.
Đa tạ viện trưởng.
Một băng ôm quyền.
Tốt, nhanh lên cho công tử đưa đi qua, đừng để công tử chờ quá lâu.
Văn Nhân Thạch nói.
Vâng, viện trưởng.
Nói xong, một băng liền đi ra ngoài.
Các loại.
Văn Nhân Thạch hô.
Viện trưởng, ngài còn có cái gì phân phó? Một băng nói.
Công tử đã đưa ngươi như thế tạo hóa, để ngươi một người đưa đi, có chút bất kính.
Vẫn là để lão phu cùng ngươi cùng một chỗ đi qua, lúc này mới lộ ra có lòng thành, có lẽ, công tử lại có chỉ thị tiếp theo.
Văn Nhân Thạch nói.
Được rồi, viện trưởng.
Đón lấy, Văn Nhân Thạch đi theo một băng, cực tốc mà đi.
Chương 68, thần quỷ đạo nhân, vô thượng tồn tại.
Cái gì đều đã chết.
Một cái đầu bên trên không ra nam tử, phát ra một tiếng gầm thét. hai cái huyết nhãn, sắc bén tĩnh mịch, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hán, chính là Thi Khôi tộc tộc trưởng Bốn Mặc Hồn. Tộc trưởng, tứ đại chiến tướng hồn đang toàn bộ vỡ vụn. Trên mặt đất, quỳ lạy lấy một cái bước lên hắc khí nam tử. Đáng chết. Mặc Hồn nắm chặt nắm đấm, khớp nối nổ vang. Tứ đại chiến tướng, chính mình đắc lực nhất thủ hạ một trong. Chỉ là nghe tà chủ chi chủ mệnh lệnh, để bọn hắn đi đem cái kia thần quỷ đạo nhân chụp tới, không nghĩ tới, một đi không trở lại. Tiểu liên độn không phủ đều không có trốn tới. Xem ra, thần quỷ đạo nhân, viễn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này, phiền toái. Tộc trưởng, bây giờ nên làm gì, muốn hay không đem Hạn Bạt phóng xuất để hắn đi diệt thần quỷ đạo nhân? Không. Mặc Hồn trực tiếp cự tuyệt. Hạn Bạt là tộc ta át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt không sử dụng. Không có tìm ra thần quỷ đạo nhân chỗ ở, tùy tiện công kích, tuyệt đối không ổn. Muốn làm, liền muốn nhất kích tất sát, không cho hắn bất luận cái gì trở mình cơ hội. Mặt khác, đám kia con lửa chọc lại ra bắt đầu phá hư chuyện tốt của chúng ta, đây mới là đau đầu nhất. Tìm ra ẩn tàng chỗ tối con lửa chọc, đem bọn hắn đều gạt bỏ. Mặc Hồn nói. Tộc trưởng anh minh. Tốt, lui ra đi. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại là 2 ngày. Những ngày gần đây, một kiện đại sự truyền khắp toàn bộ Tây Vực. Đại sự này, chính là tà tộc Thi Khôi tứ tướng tiến công giao chỉ cùng sự tình. Tòa nào đó thành trì, một tòa trong trà lâu. Một cái người kể chuyện bên người, vây quanh một đống tu tiên giả. Bọn hắn nghiêm túc nghe người kể chuyện miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Các người biết không, lần này, tới thế nhưng là Thi Khôi tộc nổi danh tứ đại thiên vương, kia thủ đoạn, quả thực là hủy thiên diệt địa. Phất tay, toàn bộ giao chỉ cùng trở nên lờ mờ một mảnh, âm phong trận trận. Những này gió, thổi tới tu tiên giả trên thân, trực tiếp hoành thành cho bụi. Vô số tu tiên giả, như là lúa mạch ngã xuống. Đường đường tứ đại thiên vương, một cái giao chỉ cùng, há có thể ngăn cản. Tại thời khắc mấu chốt này, cái này tứ đại thiên vương, lại còn đối giao chỉ cùng thánh nữ hạ sát thủ. Giao chỉ cùng thánh nữ, dáng dấp thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành, mới 20 tuổi, làm sao có thể là cái này tứ đại thiên vương đối thủ, mắt thấy, thánh nữ liền muốn chết trong tay bọn hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, các ngươi đoán, làm gì? Nói đến đây, người kể chuyện cầm lấy chén trà, tiểu hấp một cái. Mau nói nha, thời khắc mấu chốt vậy mà uống trà, quá hội, sẽ, điều người khẩu vị. Đúng đấy, là được. Đối mặt nhất chúng tu tiên giả chỉ trích, người kể chuyện nhếch miệng mỉm cười, các vị, hôm nay còn không có ăn cơm, bây giờ không có khí lực, ngày khác lại nói. Không phải liền là tiền sao một khối linh thạch, đủ sao? Ta đấy cho một khối. Một lát sau, người kể chuyện trước người, chất thành không ít linh thạch. Đã các vị khẳng khái, tại hạ liền liều mình bồi quân tử, cơm này sẽ không ăn. Đón lấy, người kể chuyện tiếp tục mở khẩu. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thần quỷ đạo nhân đến rồi. Hắn thân cao vài mét, như là một cái đỉnh thiên lập địa thiên thần. Hắn nhẹ nhàng vung lên, tứ đại thiên vương thân thể băng liệt, hóa thành một mịn, tiêu liền thần hồn, cũng bị thần quỷ đạo nhân một tay nắm chặt, bóp thành mảnh vỡ. Cái gì liền thần hồn đều không có chạy thoát thần quỷ đạo nhân quá cường hắn đi. Nhân tộc ta lại có như thế cường giả, quá tốt rồi. Cái này quỷ đạo nhân, vô thượng tồn tại. Giống như vậy từng màn, tại Tây vực từng cái thành trì trình diễn. Thậm chí, dùng Tây vực làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Thần quỷ đạo nhân chi danh, đang nhanh chóng chuyển đến mỗi cái tu tiên giả lỗ thai, trở thành không ít người trong lòng một ngọn đèn sáng. Đối với những này, Tôn Hạo tự nhiên không biết. Giờ phút này, hắn chính đứng tại thạch tháp đỉnh chót, nhìn ra xa tứ phương. Tiên phương, đại yêu sơn mạch bên trong, mây mù bao phủ, nhìn, đại khí bằng bạc. Rất có mấy phần tiên gia phong vị. Cái này đại yêu sơn mạch bên trong cảnh sắc, thật đúng là chăm xem không chán. Tôn Hạo nói. Công tử nói đúng, đại yêu sơn phong vân biến hóa, mỗi một khắc, đều là đặc hữu. Hoàng Như Mộng gật đầu. Như Mộng, có ngươi theo bên người, cái gì cảnh sắc cũng không bằng ngươi đẹp mắt. Tôn Hạo nói. Công tử. Hoàng Như Mộng đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng túi lầu xuống, Như Mộng có thể đi theo ngài bên người, là Như Mộng phúc khí. Như Mộng, có ngươi ở bên cạnh ta. Cũng là phúc khí của ta. Tôn Hạo nói. Công tử. Hoàng Như Mộng mặt mũi tràn đầy cảm động, thoáng cái bổ nhào vào Tôn Hạo trong ngực. Hai người ôm nhau. Tôn Hạo khẽ vuốt mái tóc. Lúc này. Bành. Một tiếng vang lên. Hoàng Như Mộng trên đầu cài tóc, lên tiếng rơi xuống đất, cắt thành hai khối. Rốt cục làm phá. Một đạo lỗ thai vô pháp nghe được thanh âm vang lên. Phát ra cái này âm thanh, chính là bị giam cầm ở cài tóc bên trong phần chiếu. Đi qua ngày tiếp nối đêm cố gắng, phần chiếu cuối cùng đem lôi kiếp điện mang ma diệt, thoát đi ra. Ha ha, lão tử rốt cục tự do, không cần tiếp tục bị vây ở cái tóc bên trong. Đây hết thảy, May mắn hai người bọn họ, mỗi ngày đánh đàn, giúp ta đột phá. Theo hôm nay bắt đầu, Lão Tư chính là người tự do. Nói xong, phân chiếu hóa thành một đạo trong suốt hư ảnh, thoát đi cải tóc. Nhưng mà, hô, một cái đại thủ, từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng uy áp, như là cửu thiên thần ngục đem phần chiếu ép tới vô pháp động đậy. Cái này đây không có khả năng. Thực lực của ta, ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả động đậy tư cách đều không có. Không không nên đem ta áp suất phát kẹp, không muốn nha. Phần chiếu điên cuồng dãy rủa. Nhưng là, không dùng. Nó bị ấn vào cài tóc bên trong, vô pháp động đậy. Kinh khủng giam cầm chi lực, bao phủ tại cài tóc phía trên. Hiện tại, đừng nói thoát đi cài tóc, tự liền tại cài tóc bên trong dãy rủa, đều không thể làm đến. Xong, triệt để xong. Phần chiếu tâm như cho tàn, không động đậy được nữa. Hắn nhìn qua Tôn Hạo, trong mắt, đều là hoảng sợ, hắn quả nhiên là vô thượng tồn tại, tộc ta lão tổ, chỉ sợ cho hắn làm liếm cẩu tư cách đều không có. Hắn tại sao lại ở chỗ này có hắn tại, lão tổ mưu đồ những sự tình kia, chỉ sợ. Vừa nghĩ đến đây, phần chiếu trên mặt, hiển thị rõ tuyệt vọng. Đã nứt ra. Tôn Hạo nhặt lên trên mặt đất cài tóc, cầm ở trong tay, tinh tế dò xét. Không có chuyện gì, công tử. Hoàng Như Mộng nói. Như Mộng, ta theo một lần nữa làm cho ngươi một cái đi. Tôn Hạo nói. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng trong mắt, toát ra dị dạng tinh mang. Công tử, ngài thật tốt. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến, mang ta đi xuống đi. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hai người ra đời, Tôn Hạo thẳng đến đả thiết phòng. Nửa khác không đến, liền chế tạo ra một cái lò xo. Sau đó, liền đi điêu khắc thất, lựa chọn sử dụng hai khối tốt nhất vật liệu gỗ, điêu khắc thành hai khối. Đem lò xo lắp đặt đi về sau, liền biến thành một cái cài tóc. Còn kém chút đồ vật, hẳn là khảm nạm mấy bên trên hạt châu, vậy thì càng tốt nhìn. Đúng rồi, lần trước Như Ngộng cho ta bảo thạch nhìn rất đẹp, khảm nạm ở trên đây, vừa vặn. Bất quá, những cái kia đều dùng để trang trí gian phòng. Như Ngộng đến cùng ở nơi nào tìm tới lại để cho nàng đi tìm một chút, cũng có thể tìm tới mấy khỏa. Tôn Hạo cầm lấy hai cái cài tóc, một trận dò xét. Tự mình làm cài tóc, muốn trông tốt rất nhiều. Cài tóc bên trong phần chiếu, vậy liền bi kịch. Không không muốn. Phần chiếu điên cuồng dãy rủa, tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể của hắn, một chút xíu bị xé nứt, sau đó, bị giam cầm đến một cái khác cài tóc bên trong. Cứ việc không có chết, nhưng loại này sẽ rách thống khổ, đánh chết đều không muốn lại tiếp nhận một lần. Đáng chết, cả một đời đều chỉ có thể bị giam cầm ở trong này. Phần chiếu thì thảo, một mặt tuyệt vọng. Cái này mới cài tóc, hoàn toàn liền là một cái lồng giam. Đừng nói hắn hiện tại, coi như thực lực mạnh hơn gấp một vạn lần, không, 100 triệu lần. Sợ cũng trốn không thoát. Chỉ ít, vô thượng tồn tại không có giết ta, hắn đem ta bị nhốt ở đây, chẳng lẽ là để cho ta vì hắn làm một ít chuyện. Nếu như vậy, đây không phải chính mình tạo hóa sao. Nghĩ như vậy, phần chiếu trên mặt, lại cháy lên hy vọng chi quang. Chương 69, công tử có mới chỉ thị. Như Ngộng, cài tóc làm xong. Tôn Hạo đem cài tóc cầm tới Hoàng Như Ngộng trước mặt. Công tử. Hoàng Như Ngộng hai mắt chớp động, trực lăng lăng nhìn xem Tôn Hạo. Nàng thử theo Tôn Hạo trong tay đem cài tóc lấy tới, nhưng căn bản cầm không được. Như Ngộng, còn thiếu mấy khỏa hạt châu. Tôn Hạo chỉ vào cài tóc phía trên mấy cái lỗ thủng, ngươi lần trước tìm bảo thạch, còn nước không? Yêu tinh. Hoàng Như Ngộng ám đạo, trong nháy mắt minh bạch Tôn Hạo dụ ý, công tử, chờ một lát, ta lập tức đi tìm. Tốt, tìm thêm một chút tới. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Nói xong, Hoàng Như Ngộng đi vào hậu viện, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Công tử, ở nhà không? Hoàng Như Ngộng rời đi không lâu sau, tiền viện truyền đến một thanh âm. Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo trong mắt, tinh mang lóe lên. Tu tiên giả tựa như là một băng cô nương. Chẳng lẽ nàng tìm cho mình đồ đệ tới? Tôn Hạo trên mặt, đều là vui mừng. Từ lần trước các nàng rời đi về sau, cái này mấy ngày qua, chỉ thu hoạch được hơn 4.000 phúc duyên giá trị. Những này phúc duyên giá trị, thu hoạch được có chút không hiểu thấu. Tựa như là đang uống trà lúc lấy được. Thu hoạch phúc duyên giá trị, căn bản không có quy luật. Duy nhất có quy luật, chính là cho tu tiên giả tặng đồ. Tôn Hạo đánh mở cửa, nhìn thấy một băng bên người lão giả về sau, một vòng vui mừng, lóe lên liền biến mất. Bái kiến công tử. Một băng hai người nhìn thấy Tôn Hạo về sau, cung kính hành lễ. Một băng cô nương, vị này là Tôn Hạo hỏi. Công tử, đây là chúng ta viện trưởng bốn văn nhân thạch. Một băng nói. Nguyên lai là văn tiền bối. Tôn Hạo ôm quyền. Công tử, không dám. Văn nhân thạch liên tục khoát tay, công tử ngài gọi Lao Văn liền có thể. Lao Văn. Cái này không tốt lắm đâu. Nhìn hắn tóc bạc râu bạc trắng bộ dáng, chắc là cái cao nhân. Vậy mà cũng tốt như vậy nói chuyện. Đã đối phương yêu cầu, chỉ có thể như vậy tê ơ. Lao Văn, một cô nương, mời vào bên trong. Tôn Hạo làm ra dấu tay xin mời. Đa tạ công tử. Văn nhân thạch ôm quyền, xuất ra 8 khối hắc văn tiên kim, cung kính đưa tới Tôn Hạo trước mặt. Công tử, một điểm nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Còn xin ngài nhận lấy. Văn nhân thạch thần sắc thấp thỏm, lo sợ bất an. Nói thật, công tử loại nhân vật này, sao lại coi trọng cái này chủng hạ phẩm tiên vật. Tới thì tới nha, còn muốn cầm lễ vật, thật sự là quá khách khí. Tôn Hạo trên mặt, đều là nụ cười. Cầm hắc văn tiên kim, không ngừng dò xét, hài lòng gật gật đầu. Nhiều như vậy hắc thiết, nói ít cũng có thể đánh 2 thanh dao phay. Thậm chí có thể đánh 2 thanh trường kiếm. Lát nữa đưa bọn hắn chút vật gì tốt đâu. Đúng, đã bọn hắn cho mình hắc thiết, vậy liền cho bọn hắn chế tạo 2 thanh trường kiếm. Đây cũng là lấy chi cho hắn, dùng cho hắn. Bọn hắn cũng không tốt cự tuyệt. Thật sự là diệu nha. Nghĩ đến cái này, Tôn Hạo nhếch miệng lên. Cái này màn nhìn thấy văn nhân thạch trong mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Công tử nhận, mà lại thật cao hứng. Có thể làm cho công tử hài lòng, đây cũng là tạo hóa. Công tử, chúng ta còn có việc, trước hết cáo tử. Văn nhân thạch nói. Tới, trước hết uống chén trà lại đi. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử, không cần. Văn nhân thạch nói. Làm sao lại muốn đi uống chén trà lại không cần bao lâu. Đã tới, làm sao có thể dễ dàng như vậy thả các ngươi đi. Đối mặt đám này tu tiên giả, chỉ cần mặt kéo một phát, bọn hắn còn không phải thành thật nghe lời. Quả nhiên. Văn nhân thạch nhìn thấy Tôn Hạo sắc mặt biến hóa. Không nguyên cớ ra tê dần, tranh thủ thời gian ôm quyền. Vâng, công tử. Mời vào bên trong. Tôn Hạo nói. Tốt. Hai người đi theo phía sau. Văn nhân thạch thần sắc khẩn trương, không dám thở mạnh, sợ đắc tội trong hồ nước yêu tiên. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc một cái thiên sắc thần liên, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Kia là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại ngắm một chút, liền tâm chìm địa ngục, toàn thân băng hàn. Thật là đáng sợ. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, cái này liếc một cái, cũng là đem văn nhân thạch dọa đến quá sức. Hoa! Một trận con vịt tiếng kêu vang lên. Văn nhân thạch nghe xong, dọa đến thân thể run lên. Tiếng kêu này, một băng thế nhưng là nhiều lần nhấc lên. Hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, một đường đi theo Tôn Hạo sau lưng. Hừ, lão hủ trong mắt ngươi, không xứng con mắt nhìn thoáng cái. Lúc này, một thanh âm vang lên náo hải. Như là cửu thiên thần lôi đánh rớt, dọa đến văn nhân thạch sắc mặt đại biến. Nguyên bản hồng quang đầy mặt, trở nên một mặt trắng bệnh. Tiền bối, tại hạ không dám. Văn nhân thạch nói. Hừ, cái này cùng dám có quan hệ sao? Nhanh lên ngẩng đầu lên. Vâng, tiền bối. Văn nhân thạch ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy Huỳnh Vũ lúc, con ngươi co rụt lại, trái tim nhảy rộn. Quả nhiên là cửu thiên thần loan. Còn chưa phóng thích uy áp, liền để cho mình sinh không nửa điểm đối kháng chi tâm. Công tử, quả thật là vô thượng tồn tại. Dọa chết người. Còn tốt chính mình chuẩn bị làm sung túc. Bằng không, nhất định phải dọa gần chết. Hoa hoa. Huỳnh Vũ vây quanh ở Tôn Hạo bên người, thỉnh thoảng cọ qua cọ lại. Văn nhân thạch loại trừ chấn động, nội tâm đã dung không được cái khác. Hai vị, ngồi trước một hồi, ta đi lấy lá trà. Tôn Hạo nói xong, liền đi vào phòng. Văn nhân thạch ngồi tại trong lương đình, thần sắc khẩn trương. Liền bốn phía cảnh đẹp cũng không dám đi thưởng thức. Hắn cảm giác, chính mình như là thân ở một đám kinh khủng đại lao trong đám, bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, hắn phía sau lưng lông tơ, từng chiếc đứng lên. Tiểu Băng, công tử là kinh khủng như vậy tồn tại, uống trà, sợ cũng không đơn giản a. Rất lâu, văn nhân thạch mới tốt bị một điểm, sử dụng thần thức truyền âm. Kia là đương nhiên, giống như đoán chừng không sai, công tử uống, chí ít cũng là vô thượng linh trà, thậm chí là trà ngộ đạo. Mục Băng nói, cái này sao có thể ngộ đạo trà thụ, thế gian này mới một gốc, 3.000 năm mới kết mấy chục phiến lá trà. Văn nhân thạch nói, Mục Băng mỉm cười, không nói gì. Viện trưởng, lát nữa có ngài kinh ngạc. Một lát sau, Tôn Hạo bước nhanh mà tới. Trong tay hắn, cầm một bao lá trà. Lao Văn, một cô nương, các ngươi là lần đầu tiên uống trà, vậy liền uống đại hồng bảo đi. Nói xong, Tôn Hạo đem lá trà mở ra. Giờ khắc này, văn nhân thạch triệt để kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Khoe miệng phát run, thanh âm run rẩy. Cái này nhiều như vậy trà ngộ đạo, ông trời của ta. Toàn bộ thế giới không phải mới một gốc ngộ đạo trà thụ sao? Cái này tối thiểu có mấy ngàn phiến, công tử kia là góp nhặt bao nhiêu năm? Tối thiểu góp nhặt mấy chục vạn năm. Nói như vậy tới, công tử là đã sống mấy chục vạn năm tồn tại. Chắc không được cường hãn như thế. T. Cái gì, một lần bắt mấy chục phiến? ta nhất định là đang nằm mơ. Văn Nhân Thạch trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn nhảy ra cổ họng. Lập tức, chính mình liền có thể uống đến trà ngộ đạo, hơn nữa, còn là mấy chục phiến lá trà trà ngộ đạo. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ, còn có ai? Giống như không phải công tử ở đây, giờ khắc này, hắn chắc chắn hưng phấn đến hét lớn một tiếng. Rất lâu, Văn Nhân Thạch mới kềm chế mãnh liệt khiêu động trái tim, hơi bình tĩnh trở lại. Một băng cùng Văn Nhân Thạch so sánh, cũng không tốt gì. Làm nàng nhìn thấy Tôn Hạo nắm lên mấy chục phiến lá trà lúc, thân thể run rẩy dữ dội, kích động không thôi. Thật lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. Công tử, làm sao không gặp Như Mộng cô nương? Một băng mở miệng hỏi. Nàng giúp ta tìm hạt châu đi. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra, thân thể hai người run lên. Công tử cần hạt châu. Đây là công tử mới chỉ thị. Khả năng này cùng tà tộc có quan hệ, nhất định phải nhớ ở trong lòng. Hai người nhìn nhau một chút, âm thầm gật đầu. Công tử, muốn ta đi giúp Như Mộng cô nương tìm kiếm sao? Một băng hỏi. Không cần, các ngươi trước uống trà, mau nhìn, trà tốt. Chương 70, vô thượng luyện khí thuật. Uống xong trà sau, Văn Nhân Thạch cùng Một Băng trên mặt, lộ ra một mặt vui mừng. Lần này uống trà, nộ tính tăng lên gấp trăm lần. Thứ nay về sau tu luyện, lại không long đong. Đây hết thể tạo hóa, toàn bộ bái công tử chỗ. Như thế đại ân, suốt đời khó quên. Hai người nhìn qua Tôn Hạo, cảm kích mặt mũi tràn đầy. Nhìn thấy cái này màn, Tôn Hạo nhếch miệng mỉm cười. Tu tiên giả thì tính sao? Tại chính mình trà đạo trước mặt, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Lao Văn, một cô nương, các ngươi sử dụng chính là trường kiếm? Tôn Hạo hỏi. Đúng vậy, công tử. Hai người đồng loạt gật đầu. Có thể đưa cho ta xem một chút sao? Tôn Hạo hỏi. Đương nhiên có thể. Hai người thanh trường kiếm xuất ra, đưa tới Tôn Hạo trong tay. Tôn Hạo rút ra trường kiếm, trên dưới dò xét. Sau đó, khoe miệng của hắn khẽ nhếch. Cái này hai thanh trường kiếm, hình ảnh thô ráp, cũng không sánh bằng chính mình phế phẩm. Chỉ sợ liền gỗ đều khó mà chặt đứt. Vừa vặn, chính mình chế tạo hai thanh mới cho bọn hắn. Nếu là không thu cùng lắm thì sẽ mặt xuống. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo nhếch miệng lên. Hai vị, đi theo ta. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hai người đứng lên, đi theo Tôn Hạo, cùng đi đến đả thiết phòng. Nhìn thấy bên trong một màn, hai người dọa sợ tại chỗ. Gào. Kinh khủng uy áp, như là như cuồng phong thổi tới. Thân thể hai người, bị ép tới thở dốc không khoái, sắc mặt trắng bệnh. Khí linh. Tất cả đều là khí linh. Văn Nhân Thạch hai người, nhìn xem đả thiết phòng, sắc mặt biến đổi lớn, trốn đến Tôn Hạo sau lưng. Dạng này, hai người mới tốt bị rất nhiều. Lao Văn, một cô nương, chờ một lát. Nói xong, Tôn Hạo xuất ra hắc văn tiên kim, ném vào hỏa lô. Ngay sau đó, khai lò. Hô! Hừng hực hỏa diễm, bay lên không giấy lên. Hắc văn tiên kim, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên đỏ bừng một mảnh. Nhìn thấy cái này màn, Văn Nhân Thạch sắc mặt đại biến, tiên hỏa, đây là tiên hỏa. Có thể ngắn như vậy thời gian bên trong đem hắc văn tiên kim nung đỏ, tuyệt đối là vô thượng tiên hỏa. Văn Nhân Thạch nội tâm chấn động không thôi, cả người dọa sợ tại chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn qua Tôn Hạo, cầm lấy truy, bắt đầu gõ. Keng. Một tiếng kim loại giao minh vang lên. Hắc văn tiên kim, run rẩy kịch liệt, nhanh chóng kéo dài tới ra. Phía trên kia tạp chất, khứ trừ chín thành. Một truy, khứ trừ chín thành tạp chất. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một truy này, nhìn như đơn giản, kỳ thực kinh thiên động địa. Văn Nhân Thạch có loại cảm giác, một truy này, nếu làn đện vào Thượng Thương Tây Viện, chỉ sợ toàn bộ Thượng Thương Tây Viện, đều sẽ bị biến thành đất bằng. Đinh. Lại là một truy. Sở hữu tạp chất, đều khứ trừ. Truy tại Tôn Hạo trong tay, như là gió lốc, nhanh chóng gõ. Mỗi một truy, một phần lực lượng không nhiều, một phần không thiếu. Văn Nhân Thạch nhìn xem cái này màn, trước mắt cảnh vật, cấp tốc biến hóa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại hắn một người. Hoặc là nói, hắn chính là toàn bộ thiên địa. Hắn đạt đến trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất kỳ diệu chi cảnh. Một loại tiên kỹ, ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Thật lâu, hắn theo thiên nhân hợp nhất chi cảnh bên trong tỉnh lại. Cái này đây là trong truyền thuyết oanh thiên truy pháp. Đây chính là tiên kỹ. Ta vậy mà cảm ngộ thành công, mà lại, ta có thể đem nó đổi thành oanh thiên kiếm pháp. Văn Nhân Thạch nắm chặt nắm đấm, kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ. Một chuyến này, thu hoạch được tạo hóa, căn bản là không có cách tưởng tượng. Chính mình có hy vọng thành tiên. Công tử, cảm ơn ngài. Về sau, công tử có bất kỳ phân công. Máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Văn Nhân Thạch nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Tôn Hạo tiếp tục vung vẩy trong tay truy, tiếp tục gõ. Một khắc đồng hồ sau, hai thanh trường kiếm thành hình. Một mảnh đen nhánh, tản mát ra sắc bén kim loại sáng bóng. Định hình, khai phong. Tổng thời gian, cộng lại không tới nửa canh giờ. Hai thanh trường kiếm, liền bị Tôn Hạo nắm ở trong tay. Lao Văn, một cô nương, đợi lâu. Cái này hai thanh trường kiếm, các ngươi xem còn không hài lòng. Tôn Hạo đem hai thanh kiếm đưa tới trong tay hai người. Văn Nhân Thạch giật mình, cầm lấy trong đó một cái, tinh tế dò xét. Trong mắt, đều là vẻ chấn động. Cái này đây là tiên khí. Ông trời của ta. Công tử luyện khí thuật, kinh thiên động địa. Văn Nhân Thạch không ngừng dò xét, làm sao chính mình biện pháp dùng hết, cũng vô pháp xác nhận kỳ cụ thể phẩm giai. Có một chút có thể xác nhận, đây tuyệt đối là tiên khí. Chỉ bằng vào hắc văn tiên kim, liền có thể rèn đúc ra tiên khí, cái này luyện khí thuật, thế gian không người có thể địch. Bất luận cái gì luyện khí sư, ở trước mặt công tử, bất quá là một chuyện cười. Công tử thanh kiếm này, đơn giản không có bất kỳ cái gì tì vết, hoàn mỹ đến cực điểm. Văn Nhân Thạch nói. Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, một mặt tự ngạo. Vô thượng đoán tạo thuật, đó cũng không phải là nói đùa. Xem ra, tu tiên giả sử dụng binh khí, cũng rất bình thường. Muốn hay không đi tu tiên giả thế giới mở binh khí cửa hàng? Không được. Tu tiên giả thế giới quá nguy hiểm, ta tộc đã đáng sợ như thế, nếu là lại nhảy ra một cái ma tộc, vậy phải làm thế nào cho phải? Vẫn là ở tại trên núi an toàn. Đã các ngươi yêu thích, vậy chúng nó chính là các ngươi. Tôn Hạo nói. Công tử, này làm sao có thể? Hai người nghe xong, sắc mặt đại biến. Bực này tiên khí, chính mình sao dám thu? Thứ này, là tuyệt đối không thể thu. Hai người liên tục khoát tay. Làm sao các ngươi là xem thường ta hai thanh kiếm này sao? Tôn Hạo đem mặt kéo một phát, ra vẻ sinh khí. Sắc mặt hai người đại biến. Công tử, ngài hiểu lầm, tại hạ không có ý tứ này. Đã công tử muốn đưa cùng chúng ta, vậy chỉ thu hạ. Đa tạ công tử. Hai người cầm thanh trường kiếm, nắm ở trong tay, tinh tế dò xét. Keng, phúc duyên giá trị 500. Keng, phúc duyên giá trị 200. Nghe được cái này hai tiếng, Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, nội tâm mừng thầm. Những này tu giả, thật đúng là quái. Hơi không nể mặt, liền sẽ dọa đến sắc mặt đại biến. Ngoan ngoãn nhận lấy chính mình lễ vật. Chẳng lẽ mình thật sự là vô thượng đại lão? Nam mơ đi. Tôn Hạo âm thầm lắc đầu, đem cái này ý nghĩ thu hồi. Bất quá. Nói tóm lại. Thu hoạch này phúc duyên đáng giá phương pháp, thật đúng là sảng khoái. Hào kiếm, hào kiếm. Văn Nhân Thạch cầm trường kiếm, không ngừng gọi tốt. Đồng nhiên. Chủ nhân. Một thanh âm vang ở não hải. Văn Nhân Thạch thân thể khẽ giật mình, tràn đầy không dám tin tưởng. Khí linh hơn nữa còn là mới sinh khí linh cũng nhận chính mình là chủ. Giờ khắc này, Văn Nhân Thạch hoàn toàn chấn động tại chỗ. Mới sinh khí linh một khi nhận chủ, sẽ chỉ đi theo nguyên lai chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Trừ phi nguyên chủ nhân bỏ mình, nó mới có thể bị thực lực cường đại tu tiên giả cho thu phục. Loại này mới sinh khí linh, có được vô hạn khả năng. Mà lại, tạo nên không gian cực lớn. Nói cách khác, trong tay mình thanh này tiên kiếm, có trưởng thành tính. T. Văn Nhân Thạch hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể kích động đến có chút phát run. Loại này tiên kiếm, đem toàn bộ thượng thương viện bán, cũng đổi không được một cái. Công tử, vậy mà cho chúng ta một người một cái. Mà lại không thu còn không được. Ở trong đó, đến cùng ý gì? Văn Nhân Thạch âm thầm nghĩ, nội tâm càng ngày càng bất an. Ai, công tử dùng phàm nhân chi thân lịch luyện, không tốt trực tiếp mở miệng hỏi, thật đúng là đau đầu. Không biết công tử, đến cùng ý gì? Văn Nhân Thạch nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Một bên khác, Một Băng cùng Văn Nhân Thạch so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Nàng cầm trường kiếm, như cùng ở tại vớt ve một đứa bé. Thật lâu, hai người mới bình tĩnh tới, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn đối Tôn Hạo cung kính ôm quyền, đa tạ công tử, hôm nay chúng ta còn có việc, trước hết cáo tử. Đã hai vị có việc, ta đấy không tốt giữ lại, nhớ rõ thường đến. Nhất định, nhất định. Nhìn xem Văn Nhân Thạch cùng Một Băng thân ảnh biến mất, Tôn Hạo mới thu hồi mục quang. Hôm nay thu hoạch rất tốt, cái này Văn Nhân Thạch, là đầu cá lớn, về sau nếu là thường đến, thật là tốt biết bao. Tôn Hạo mở ra bảng, nhìn thấy phía trên phúc duyên giá trị đã đạt 15.380 điểm. Cách trăm vạn phúc duyên giá trị, thành công bước ra một bước. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, liền có thể tập hợp đủ 100 vạn, lấy được vô thượng thể chất, mở ra con đường tu luyện. Chương 71, tịch diệt thủ ấn. Đại yêu sơn mạch chính trung tâm. Mấy trăm đại yêu, tập hợp đủ một chỗ, cử hành yêu chủ tuyển bạt thi đấu. Tuyển bạt thi đấu cực kỳ thô bạo, ai thực lực tối cường, ai chính là đời tiếp theo yêu chủ. Một cái đấu con ngươi bạch ngạch đại hổ, nhảy lên một cái, đứng tại trên đài, mục quang bốn quét. Bạch Mô Bất Tài, nguyện ý làm này yêu chủ, không phục, cứ việc đứng ra. Nói xong. Giống. Hồ Khiếu Sơn Lâm, thiên địa thẳng run. Chấn động đến nhất chúng đại yêu, sắc mặt đại biến. Không ít đại yêu, nhao nhao lui ra phía sau, một mặt sợ hãi. Bạch hổ vậy mà đạt đến đại thừa viên mãn, kém một bước, liền muốn đạt tới độ kiếp cảnh. Đáng sợ, này yêu chủ chi vị, không phải là bạch hổ không ai có thể hơn. Nghe được những này, bạch ngạch đại hổ hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt, lộ ra một vòng ngạo khí. Lúc này, ta không phục. Một cái song đầu tê như đứng dậy. Vâng! Vâng! Song đầu tê như mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất thẳng run. Thân thể khổng lồ, so bạch ngạch đại hổ phải lớn hơn gấp đôi. Trên thân, tản mát ra kim loại sáng bóng, nhìn, không thể phá vỡ. Hừ, đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy liền phải có chết giác ngộ. Nói xong, bạch ngạch đại hổ liền hướng song đầu tê như nhào đi qua. Yêu phong trận trận, khí lãng liên tục. Dư ba gào thét, đánh út về phía tứ phương. Cách gần đó tiểu yêu, liền dãy rủa cơ hội đều không có, liền bị đánh nát tại chỗ. Toàn bộ sơn lâm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Nhìn, vô cùng kinh khủng. Thật lâu. Chiến đấu âm thanh mới dần dần dừng lại. Song đầu tê như trên thân, mình đầy thương tích. Bạch ngạch đại hổ đặt ở trên người nó, móng vuốt chế trụ nó chí mạng vị trí, có phục hay không. Song đầu tê như thần sắc vẻ hoài, âm thầm thở dài, yêu chủ ở trên, nghe con chịu phục. Ha ha. Bạch ngạch đại hổ phát ra một trận cùng tiếu, mục quang bốn quét, còn có ai không phục. Mục quang chỗ đến, nhất chúng đại yêu, nhao nhao quỳ lệ tại đất. Mắt thấy, bạch ngạch đại hổ muốn leo lên yêu chủ chi vị. Lúc này, ha ha, này yêu chủ chi vị, thuộc về bản tọa. Dứt lời. Một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hắn thân mang áo đen, thấy không rõ khuôn mặt. Loại kia cực kỳ nguy hiểm khí tức, để bốn phía đại yêu nhao nhao lùi tránh. Bóng đen đầu ngón tay bạch hổ, ngươi, có thể xuống tới. Bạch ngạch đại hổ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy tức giận. Thật vất vả lên làm yêu chủ, lại có tu tiên giả đến đây quấy rối. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi một cái nhân loại, tới làm yêu chủ, cái này thích hợp sao? Bạch ngạch đại hổ nói. Ha ha, ngươi là hoài nghi ta sao? Bóng đen từ tốn nói. Hoài nghi lại như thế nào? Thật đúng là đề cao bản thân. Nói xong, bạch ngạch đại hổ hóa thành một trận cuồng phong, lao thẳng tới bóng đen mà đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Bóng đen như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào một khối nham thạch. Toàn bộ nham thạch, trực tiếp nổ bể ra tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bạch ngạch đại hổ trên mặt, hiển thị rõ khinh thường. Một giây sau, nó không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ gặp, bóng đen chẳng biết lúc nào, đã đi tới trước mặt hắn. Đã như vậy, để ngươi kiến thức xuống bản tọa lực lượng. Nói xong, bóng đen thân thể, cấp tốc biến hóa. Đầu của hắn, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cuối cùng, hóa thành 9 cái đầu. Thật dài cổ, kéo dài mà lên. Hắc khí tại trên người nó điên cuồng dâng lên. Nhìn thấy cái này màn, bốn phía đại yêu, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Cựu đầu xà. Loại này đại yêu, làm sao lại tới đây? Nghe nói cựu đầu xà xuất sinh chính là đại thừa cảnh, nhìn nó thực lực, nói ít cũng là phi thăng cảnh đi. Bạch ngạch đại hổ nhìn thấy cựu đầu xà. Dọa đến sợ vỡ mật. Nó phủ phục tại đất, run lẩy bẩy, yêu chủ, tha mạng. Dám khiêu khích bản tọa thần uy, giết nó. Ta xem không cần, đại công chúa sinh tử không biết, còn cần nó hỗ trợ tìm kiếm. Nhiều nó một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, diệt đồng dạng. Ta xem dạng này đi. 9 cái đầu, phát ra không giống thanh âm. Tuyệt đại nhiều đầu, đều duy trì diệt bạch ngạch đại hổ. Bạch ngạch đại hổ thân chìm địa ngục, trong nháy mắt không còn thần thái. Tư. Cựu đầu xà lưỡi cùng thổ, hướng bạch ngạch đại hổ nhào đi qua. Mắt thấy, bạch ngạch đại hổ muốn bị xé rách thành tạt bã. Lúc này, hô, một thân ảnh xuất hiện tại cựu đầu xà trước mặt. Nàng áo trắng như tuyết, thân thượng tiên khí lượn lờ, đẹp đến làm người ta ngạt thở. Người tới chính là Hoàng Như Mộng. Cựu đầu xà, quả nhiên là ngươi. Hoàng Như Mộng nhìn qua cựu đầu xà, bình tĩnh mở miệng. 9 cái đầu, thần sắc biến hóa, không giống nhau. Có hoảng sợ, có đắc ý, có không tin. Đại công chúa, xem ra, ngài còn chưa có chết nha. Thật sự là nghĩ không ra, ngài không chỉ khôi phục, thực lực còn tăng cường không ít. Đã ngài biết hết thảy, thì nên trách không được tại hạ. Vừa mới dứt lời. Cựu đầu xà vọt thành một đạo thiểm điện, cấp tốc hướng Hoàng Như Mộng nhào đi qua. 9 cái đầu, phun ra khác biệt độc vụ, một nháy mắt, liền đem Hoàng Như Mộng bao phủ lại. Ha ha! Đại công chúa, ngài thật đúng là ngốc trệ, tiên hạ thủ vi cường đạo lý cũng đều không hiểu. Không sai, thiệt thòi chúng ta còn theo nàng lâu như vậy, thật sự là vụ về. 9 cái đầu, phun ra không giống thanh âm. Nhưng mà, một giây sau, cựu đầu xà thần sắc đại biến. Bọn chúng nhìn xem Hoàng Như Mộng, không ngừng lắc đầu. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đây là nằm mơ.
Ôi, ngươi cắn ta làm gì đau chết mất.
Tiếng kinh hô, không ngừng vang lên. Chỉ gặp, độc vụ đụng phải Hoàng Như Mộng, đều bị trên người nàng y phục bốc hơi thành hư vô. Căn bản là không tới gần được. Có thể ngăn cách chúng ta độc, chí ít cũng là cực phẩm linh khí.
Phắt, thứ này, dùng để đưa cho chủ nhân, hội, sẽ, thu hoạch được vô thượng chỗ tốt.
Đưa cái giám, tự nhiên là về chính chúng ta dùng.
Cựu đầu xa nhìn chằm chằm Hoàng Như Mộng, như là nhìn chằm chằm một khối bảo bối.
Ha ha, vậy cũng muốn nhìn các ngươi có hay không mệnh hưởng thụ.
Nói xong, Hoàng Như Mộng nhẹ nhàng huy động hai tay.
Sử xuất, chính là từ Tôn Hạo trên thân cảm ngộ ra tịch diệt thủ ấn.
Ông!
Không gian đứng im.
Thời gian ngưng kết.
Duy nhất đang động, chỉ là Hoàng Như Mộng kia từng đạo thủ ấn.
Cựu đầu xà ngu ngơ tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ ấn đánh tới, bất lực.
Cái này đây là cái gì thật là đáng sợ.
Xong, xong, đại công chúa thực lực, ít nhất là ba bước phi thăng cảnh.
Những ý nghĩ này vừa mới thành hình, tịch diệt thủ liền đánh vào trên người nó.
Bành!
Bành!
Tiếng nổ, không ngừng vang lên.
Cựu đầu xà tám cái đầu mang theo tám cái cổ, trực tiếp nổ thành bột mịn.
Còn lại một cái đầu, nằm sát xuống đất, run lẩy bẩy.
Đại công chúa, tha mạng, ta không có phản bội ngài nha, là bọn chúng phản bội ngài.
Ta thật vô pháp nói cho ngài chân tướng, cầu ngài tha ta một mạng.
Nói xong, cựu đầu xà, không đúng, một đầu xà không ngừng dập đầu.
Hoàng Như Mộng nhìn qua một đầu xà, thanh âm băng lãnh, ngươi bây giờ còn sống, vốn nhờ vì ngươi chưa phản bội.
Theo hôm nay bắt đầu, này yêu chủ liền do ngươi tới làm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định phải hướng ta báo cáo.
Nói xong, Hoàng Như Mộng ném ra ngoài một cái ngọc giản, nhét vào một đầu xà trước mặt.
Đa tạ đại công chúa.
Đa tạ đại công chúa.
Tại hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Một đầu xà không ngừng dập đầu.
Ngươi lại nghe ta một khúc.
Nói xong, Hoàng Như Mộng xuất ra cổ cầm, bắt đầu đàn đấu.
Chương 72, một khúc tiếng đàn, trọng trưởng chín đầu.
Keng.
Cổ cầm vang lên, truyền khắp toàn bộ yêu động.
Một cỗ linh khí, như hải khiếu, đi theo tiếng đàn đang nổi lên.
Theo Hoàng Như Mộng tiết tấu tăng tốc, linh khí cũng càng thêm sôi nổi.
Hô.
Linh khí hình thành bát cổ cự lãng, tuôn hướng một đầu xà tám chỗ vết thương.
Tám cái đầu, nhanh chóng mọc ra.
Đợi tiếng đàn kết thúc. Cựu đầu xà khôi phục như lúc ban đầu.
Bất quá, toàn bộ thân thể, cũng chỉ có một đạo ý thức.
Đa tạ đại công chúa.
Cựu đầu xà cảm ứng chính mình hết thể biến hóa, kích động đến thân thể phát run.
Hắn nhìn về phía Hoàng Như Mộng một quang, tràn ngập cảm kích.
Ngươi làm một đoạn thời gian yêu chủ về sau, liền đem đầu của ta, nâng trở về giao nộp.
Hoàng Như Mộng nói.
Lời này vừa ra.
Cựu đầu xà dọa đến run lẩy bẩy, phủ phục tại đất, không ngừng dập đầu.
Đại công chúa, tại hạ không dám.
Đại công chúa, ngươi yên tâm, tại hạ tuyệt không phản bội chi tâm.
Cựu đầu xà không ngừng dập đầu.
Ta cũng không phải để ngươi giết ta.
Nói xong, Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, một cái đầu, tại trong hư không nhanh chóng ngưng tụ.
Cái này đầu, dáng dấp cùng Hoàng Như Mộng giống nhau như lúc.
Bên trong huyết khí, chính là trong cơ thể nàng.
Cái này đầu, chỉ cần không gặp được tiên nhân, liền nhìn không ra mánh khỏe.
Một tháng sau, ngươi cầm cái này đầu, trở về giao nộp, sau đó, đem tất cả mọi thứ tình huống. Thông báo cùng ta.
Hoàng Như Mộng mở miệng nói ra.
Nhìn xem trên bầu trời cái kia giả đầu, cựu đầu xà thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Đại công chúa, ngươi yên tâm, hết thể giao cho tại hạ.
Cựu đầu xà vỗ vỗ bộ ngực.
Tốt, ta có việc cần muốn rời khỏi, nơi này liền giao cho ngươi xử lý.
Nói xong, Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, tám quả yêu đan, bay múa mà quay về, rơi xuống trong lòng bàn tay nàng.
Hô!
Ngay sau đó, nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Xuất hiện lần nữa lúc, đã về tới hậu viện.
Như Mộng, ra làm sao tìm tới bảo thạch sao?
Nhìn thấy Hoàng Như Mộng, Tôn Hạo một mặt vui mừng.
Công tử, vừa vặn tìm tới tám quả, đủ sao?
Nói xong, Hoàng Như Mộng đem cựu đầu xà tám quả yêu đan, đem ra.
Vừa vặn,
Tôn Hạo yêu đan cầm ở trong tay, liền đi điêu khắc thất.
Một phen thao tác về sau, thuận lợi đem tám quả yêu đan khảm nạm đến cài tóc bên trong.
Tám quả yêu đan, nhan sắc không giống nhau.
Lập lòe tỏa sáng. Rất là lóa mắt.
Tôn Hạo cầm ở trong tay, hài lòng gật đầu.
Đẹp mắt nhiều lắm.
Như Mộng hẳn là yêu thích.
Nói xong, Tôn Hạo cầm lấy cái tóc, đi ra ngoài.
Nói phân hai đầu.
Văn Nhân Thạch cùng Mục Băng theo Tôn Hạo trụ sở rời đi về sau, sầu não bất ức.
Viện trưởng, dùng ngài học thức, cũng không thể lý giải công tử thâm ý sao? Mục Băng mở miệng hỏi.
Công tử chỉ thị, há lại dễ dàng như vậy lĩnh hội.
Văn Nhân Thạch một trận lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sầu khổ.
Công tử cần hạt châu đến cùng là cái gì hạt châu?
Còn có, công tử cho chúng ta tiên kiếm, lại là ý gì, có phải hay không để chúng ta trợ giúp công tử tìm kiếm hạt châu? Cụ thể đi cái nào tìm kiếm, làm như thế nào tìm kiếm, thật đúng là khó khăn nha. Văn Nhân Thạch một trận thở dài. Viện trưởng, bằng không chúng ta đi giao chỉ cùng, cố gắng Liều Yên có thể biết. Mục Băng nói. Lời này để ý tới, ba cái thối thợ dày, chống đỡ cái thần toán tử, đi, đi giao chỉ cùng. Văn Nhân Thạch hai mắt, tỏa ra tinh mang, cấp tốc đi giao chỉ cùng bay đi. Viện trưởng, ngài chậm một chút, chờ ta một chút. Mục Băng sử xuất toàn lực, cũng đuổi không kịp Văn Nhân Thạch. Thật chậm, ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá đến phi thăng cảnh. Được rồi, ta mang ngươi đi qua đi. Nói xong, Văn Nhân Thạch tay phải vung lên, một cỗ linh khí thoáng cái đem Mục Băng bao vây lại. Ngay sau đó, hai người thân hóa trường hồng, cấp tốc mà đi. Nửa ngày sau, hai người tới giao chỉ cung trong mật thất. Viện trưởng, ngài tìm ta có việc, La Liễu Yên hỏi. Liễu Yên, chúng ta vừa mới cho công tử đưa Hắc Văn Tiên Tinh, công tử chế tạo hai thanh tiên khí cho chúng ta. Nói xong, Văn Nhân Thạch đi thẳng vào vấn đề, xuất ra tiên kiếm, đưa tới La Liễu Yên trước mặt. Nhìn thấy trước mắt tiên kiếm, La Liễu Yên con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn động. Đúng là trưởng thành tính tiên khí thật sự là công tử chế tạo, La Liễu Yên hỏi. Đương nhiên, chúng ta tận mắt nhìn đến công tử chế tạo. Mục Băng nói. Nghe nói như thế, La Liễu Yên hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, công tử không dừng không có thu các ngươi lễ vật, ngược lại cho các ngươi chế tạo tiên khí, La Liễu Yên hỏi. Đúng vậy. Hai người đồng thời gật đầu. Đem các ngươi theo nhìn thấy công tử bắt đầu, đến công tử cho các ngươi tiên kiếm, đều nói với ta một lần, công tử mỗi cái thần sắc mỗi cái động tác, đều không cần lạc. La Liễu Yên nói. Tốt. Văn Nhân Thạch mở miệng nói. Từ đầu tới đuôi, nói đến rất là kỹ càng. La Liễu Yên tinh tế nghe, nhíu mày suy tư. Nói như vậy đến, công tử đúng là muốn các ngươi tìm kiếm hạt châu. Cụ thể là cái gì hạt châu, trong lúc nhất thời, khó có thể minh bạch. La Liễu Yên nói. Đúng nha, chúng ta cũng là buồn rầu. Nếu là cầm hạt châu đi qua, chắc chắn rét lạnh công tử tâm, đừng nói trở thành công tử đồ đệ, đầu này tạo hóa đường, đều sẽ đoạn tuyệt. Văn Nhân Thạch mặt mũi tràn đầy sầu khổ, đứng ngồi không yên. Cùng lúc trước trưởng không hết thể viện trưởng so sánh, kém cách xa và dặm. Viện trưởng, tiêu liền ngài đều nghĩ không minh bạch, ta trong thời gian ngắn cũng khó có thể nghĩ minh bạch. La Liễu Yên khẽ lắc đầu. Công tử đã muốn tìm hạt châu, vậy chúng ta tiến hành phương pháp bài trừ, như thế nào? Lúc này, Trần Đao Minh đứng dậy. Phương pháp bài trừ trên mặt mọi người, đều là nghi hoặc. Công tử liền tiên kiếm đều đưa, muốn đi chi địa, nhất định là hiểm địa. Tại loại này hiểm địa bên trong, tất có hạt châu loại bảo vật. Chúng ta chỉ cần đem Thiên La Đại Lục có được hạt châu những này hiểm địa toàn bộ tìm ra, từng cái loại bỏ, cuối cùng liền có thể đạt được muốn kết quả. Trần Đao Minh nói. Lời này vừa ra. Trên mặt mấy người, đều là vui mừng. Biện pháp này tốt. Trần Đạo Hữu, ngươi tư duy nhanh nhẹn, nộ tính cực cao, lão phu đa tạ ngươi. Dễ nói, dễ nói. Mấy người nhìn qua Trần Đao Minh, tinh quang lấp lóe. Ai có địa đồ? Ta có. Mở ra địa đồ, năm người mục quang, toàn bộ chăm chú vào phía trên. Thiên La Đại Lục, cái này ngũ đại sinh mệnh cấm khu, nhất định là hiểm địa. Bất quá, trong này đừng nói chúng ta, liền xem như tiên nhân tiến vào bên trong, cũng không nhất định trở ra đến. Sở dĩ, chúng ta trước dứt bỏ ngũ đại sinh mệnh cấm khu, tìm kiếm cái khác hiểm địa. Các vị, cảm thấy thế nào? Trần Đao Minh hỏi. Tiểu huynh đệ nói đến có lý, ta đồng ý. Văn Nhân Thạch nói. Ta không đồng ý. La Liễu Yên khẽ lắc đầu, nói. La Minh Chủ, vậy ngài thấy thế nào? Trần Đao Minh nói. Công tử cần hạt châu, há lại tục vật cái khác hiểm địa, có thể thu được hạt châu, tối đa cũng liền là một kiện linh vật. Công tử là muốn dạng này hạt châu sao? Muốn tìm tiên vật, tại Thiên La Đại Lục, vậy cũng chỉ có ngũ đại sinh mệnh cấm khu mới có. La Liễu Yên nói. Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt gật đầu. La Minh Chủ nói rất có đạo lý, nói như vậy đến, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cái này ngũ đại sinh mệnh cấm khu trong đó một cái. Đúng vậy. Chương 73, công tử thật sự là quá chính nghĩa. Trước nói cái thứ nhất, tội ác mộ địa, nghe nói nó là thời kỳ thượng cổ hình thành, truyền thuyết Lam Nguyệt cổ tộc xâm lấn nhân loại, tàn phá bừa bãi tư phương, nhân tộc nguy cơ sớm tối. Tại thời khắc mấu chốt này, Mông Lang Tiên Tôn hiến tế tự thân võ nguyên, ngưng luyện ra hủy thiên diệt địa một kích, đem Lam Nguyệt tộc đều hành sát. Một quyền kia hình thành lực trường, cùng bên trong Lam Nguyệt tộc nhân đoán nghiệm kết hợp, có được xé rách hết thể uy năng, coi như tiên nhân tiến vào bên trong, cũng là giữ nhiều lành ít. Dù là nhiều năm như vậy đi qua, qua nhập bên trong tu tiên giả, đều không tiếp tục ra qua. Văn Nhân Thạch từng câu nói, nghe được mọi người trong lỗ thai, không khỏi lông tơ nổ lên. Sinh mệnh cấm khu, quả thực đáng sợ. Liễu Yên, ngươi thấy thế nào? Văn Nhân Thạch hỏi.
Giống như Lam Nguyệt tộc cả tộc xâm lấn, vậy cái này tội ác mộ địa, tất nhiên có Lam Nguyệt tộc chí bảo bốn Lam Nguyệt Châu.
Thứ này, trấn âm dương, nghịch ngũ hành, có thể đóng băng nứt vỡ hết thảy.
Không biết công tử có phải hay không cần cái khỏa hạt châu này?
La Liễu Yên nói.
Ân, vậy chính là có khả năng, nếu như vậy, cái này trước ghi lại, đó lấy, phân tích một cái.
Tốt.
Cứ như vậy, năm người bắt đầu phân tích ngũ đại sinh mệnh cấm khu. Mỗi một người, đều là đem chính mình chỗ biết đến, đều nói ra, không có nửa điểm giấu giếm.
Một lát sau.
Vậy bây giờ, chỉ còn lại chúng ta Tây Vực sinh mệnh cấm khu, Huyết Hoàng Sào.
La Liễu Yên nói.
Huyết Hoàng Sào bên trong, trấn áp một cái tuyệt thế yêu thú, Huyết Hoàng. Truyền thuyết Huyết Hoàng là thần hoàng tộc tộc trưởng, cả tộc xâm lấn nhân tộc, sau bị Hàn Hình phong ấn tại Huyết Hoàng Sào. Huyết Hoàng Sào phía trên là một mảnh tử vong cấm khu, bên trong loạn thạch đá lởm chởm, linh khí thiếu thốn, mà lại man thú trải rộng, tu tiên giả ở chính giữa cực kỳ nguy hiểm.
Những này còn không phải đáng sợ nhất, nhất là tử vong cấm khu trên không có được Hoàng Yên bao phủ, cho dù là tiên nhân bay qua cũng sẽ lạc cái thân tử đạo tiêu hạ tràng.
Coi như có thể đi vào tử vong cấm khu, nhưng muốn tìm đến Huyết Hoàng Sào cửa vào, chỉ sợ cũng khó như lên trời.
Nghe được những này, mọi người lưng phát lạnh, thân thể phát lạnh.
Huyết Hoàng Sào nghe, càng thêm đáng sợ.
Viện trưởng, kia Huyết Hoàng Sào có hay không hạt châu loại hình đồ vật? La Liễu Yên hỏi.
Căn cứ sách cổ ghi chép, trấn áp Huyết Hoàng, giống như gọi trấn hồn châu.
Bất quá, thứ này có làm được cái gì, cụ thể dùng để làm gì, cũng không tương quan ghi chép.
Huyết Hoàng Sào bên trong, cụ thể có cái gì nguy hiểm, không người biết được.
Bởi vì tiến vào bên trong tu tiên giả, cũng không từng ra.
Hắn trình độ hung hiểm, so tội ác mộ địa càng khủng bố hơn.
Văn Nhân Thạch nói.
Nói như vậy đến, Huyết Hoàng Sào cũng là lựa chọn địa trí nhất.
Vậy chúng ta cần theo cái này tội ác mộ địa cùng Huyết Hoàng Sào chúng tuyển một cái.
La Liễu Yên nói.
Ân.
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Cứ việc Tô Y Linh vẫn là mặt mũi tràn đầy mơ hồ, cũng đi theo một khởi điểm một chút đầu.
Hai cái này địa phương, nên chọn cái nào?
Đến hai chọn một thời khắc, tất cả mọi người gặp khó khăn.
Mỗi người đều cau chặt lông mày, lộ ra vẻ suy tư.
Ta xem dạng này, ta đi tội ác mộ địa, các ngươi đi Huyết Hoàng Sào, như thế nào? Văn Nhân Thạch nói.
Viện trưởng, không thể.
La Liễu Yên lắc đầu, đã công tử tính ra hết thảy, vậy cái này hai thanh tiên kiếm, tất nhiên không thể tách ra, bằng không, vô pháp thu hoạch công tử cần thiết chi vật.
Đa tạ nhắc nhở.
Văn Nhân Thạch trên mặt, lộ ra một vòng nghĩ mà sợ chi sắc.
Ta nghe nói gần nhất Huyết Hoàng Sào chấn động hết sức lợi hại, giống như Huyết Hoàng muốn từ giữa phá đất mà lên.
Lúc này, một băng mở miệng nói ra.
Lời này vừa ra,
tất cả mọi người sững sờ.
La Liễu Yên trên mặt, đều nhưng lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc.
Ta minh bạch, đáp án ngay tại Huyết Hoàng Sào.
La Liễu Yên một mặt chắc chắn.
Lời này giải thích thế nào? Văn Nhân Thạch hỏi.
Huyết Hoàng Sào chấn động.
Huyết Hoàng Sào phá đất mà lên, công tử có thể hay không tính tới? La Liễu Yên hỏi.
Đó là đương nhiên tính được đến.
Văn Nhân Thạch gật đầu.
Huyết Hoàng tu luyện chính là công pháp gì? La Liễu Yên hỏi.
Văn Nhân Thạch nhíu mày suy tư, đột nhiên lông mày nhướng lên, hắn tu luyện tựa như là thôn thiên ma công.
Lời này vừa ra, mấy người khác sắc mặt biến đổi lớn.
Thôn thiên ma công kia là dựa vào thôn phệ những sinh vật khác trưởng thành chính mình, hữu thương thiên hòa.
Loại quái vật này một khi phá đất mà lên, đối toàn bộ Thiên La đại lục, thậm chí toàn bộ Tử Dương tinh đều chính là một trận tai nạn.
Đến lúc đó, ai tới đối phó nó?
Ngẫm lại, liền để cho người ta toàn thân phát lạnh.
Huyết Hoàng một khi phá đất mà lên, nó hậu quả, không cần ta nhiều lời. A La Liễu Yên nói.
Liễu Yên, ngươi cũng đừng đả ách mê, toàn bộ nói xong đi.
Văn Nhân Thạch nói.
Vâng, viện trưởng.
La Liễu Yên mỉm cười, tiếp tục mở khẩu.
Đã công tử không yêu thích tà tộc, muốn diệt hắn toàn tộc, kia càng không thích Huyết Hoàng.
La Liễu Yên nói.
Liễu Yên, ngươi là ý là, công tử để chúng ta đi Huyết Hoàng Sào, ngoài sáng là chỉ đoạt hạt châu, trong bóng tối nói cho chúng ta biết, diệt đi Huyết Hoàng? Văn Nhân Thạch hỏi.
Đúng vậy.
La Liễu Yên gật gật đầu.
Lời này vừa ra,
mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Công tử dụng ý, tự nhiên sâu như thế.
Công tử thật sự là quá chính nghĩa, vì thương sinh, không để ý đạo tâm bị hao tổn, chỉ điểm đến như vậy rõ ràng.
Đúng nha, công tử nhân nghĩa, trên đời không ai bằng.
Trên mặt mấy người, đều là vẻ cảm động.
Công tử chỉ điểm đến như vậy rõ ràng, chúng ta lại còn không thể ngộ đến, đơn giản quá ngu đột.
Hôm nay, giống như không phải La Liễu Yên, ai có thể ngộ đến.
Mọi người nhìn về phía La Liễu Yên một quang, tràn ngập bội phục.
La Minh Chủ, ngài ngộ tính, thiên hạ vô song.
Trần Đao Minh ôm quyền nói.
Quá khen, đây là mọi người trí tuệ,
nếu như chúng ta thiếu một người, ta cũng chưa hẳn có thể ngộ được ra.
La Liễu Yên nói.
La Minh Chủ, ngài quá khiêm tốn á.
Đúng rồi.
Liễu Yên ngươi quá phận khiêm tốn, cái kia chính là kiêu ngạo.
Tô Y Linh đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Từ đầu đến cuối, chính mình một câu cũng không nói.
Nàng gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy mơ hồ.
Công tử chỉ là đưa ra hai thanh tiên kiếm, nói như mộng tỷ đi lấy hạt châu đi, làm sao lại biến thành muốn đi huyết hoàng xảo, đi đoạt hạt châu, đi diệt sát huyết hoàng.
Công tử khảo nghiệm, thật sự là quá khó khăn.
Tại sao ta cảm giác ta cái này đầu óc càng ngày càng đần?
Từ khi gặp công tử, ta cảm giác thành một cái nha đầu ngốc, ai?
Tô Y Linh liên tục thở dài, thần sắc quệ bại.
Đã như vậy, vậy chúng ta xác nhận một chút lần này đi huyết hoàng xào nhân tuyển.
La Liễu Yên nói.
Tiến vào huyết hoàng xào, cựu tử nhất sinh.
Tiến vào bên trong, thực lực không thể quá yếu, các vị, đều cảnh giới gì văn nhân thạch nói.
Ta đến độ kiếp tiền kỳ.
La Liễu Yên nói.
Ta, độ kiếp trung kỳ.
Mục Băng nói.
Ta mới động hư hậu kỳ.
Tô Y Linh nói.
Ta vừa tới đại thừa tiền kỳ.
Trần Đao Minh nói.
Ta vừa tới một bước phi thăng cảnh, cái này huyết hoàng xào, tự nhiên thêm ta một suất.
Văn Nhân Thạch nói.
Ta làm đồ Tà Minh Minh Chủ, không thể tin thân sự tình bên ngoài.
La Liễu Yên nói.
Ta có công tử đưa tiên kiếm, công tử chỉ định ta đi.
Mục Băng nhàn nhạt mở miệng.
Ta cũng muốn đi.
Tô Y Linh nói.
Cũng coi như ta một cái.
Trần Đao Minh nói.
Không được.
La Liễu Yên nhìn qua Trần Đao Minh cùng Tô Y Linh, Trần Minh Chủ, ngươi làm phó Minh Chủ, cần quản lý Trấn Tà Liên Minh.
Y Thề Linh, ngươi thân là thánh nữ, sư tôn không tại, giao chỉ cung hết thảy, cần ngươi quản lý.
Mặt khác, hai người các ngươi thực lực lại thấp, đi chúng ta khó đảm bảo chứng nhận các ngươi an toàn, tại giao chỉ cung cố gắng tu luyện đi.
La Liễu Yên nói.
Hai người cúi đầu xuống, không có lại nói tiếp.
Vậy lúc nào thì xuất phát? Văn Nhân Thạch hỏi.
Ta xem 10 ngày sau đi, viện trưởng, Mục Băng, các ngươi hồi trở lại chuẩn bị một chút, ta cũng muốn chuẩn bị một chút.
10 ngày về sau, đến giao chỉ cung tập hợp.
Tốt.
Chương 74, chấn động biến mất, Hoàng Yên dần dần tán.
Đại Yêu Sơn phương Bắc bên ngoài mấy ngàn dặm, nơi này, có một mảnh sinh mệnh cấm khu, Huyết Hoàng Xào.
Huyết Hoàng Xào phía trên, là mênh mông vô bờ tử vong cấm khu, màu đỏ vàng khói bao phủ bốn phía.
Như dòng máu, đem bên trong bao phủ đến kín không kẽ hở.
Vâng.
Tử vong cấm khu bên trong, không ngừng truyền đến chấn động âm thanh, trầm thấp mà gấp rút.
Mặt đất hạt cát, tại có chút rung động.
Cái này một ngày.
Chấn động âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng, dần dần biến mất.
Trên bầu trời, màu đỏ vàng khói, cũng đang dần dần rơi xuống.
Tử vong cấm khu mặt phía bắc.
Hô.
Hơn 10 đạo vòng xoáy màu đen hiện hiện.
Từng cái thân mang hắc giáp, đầu đội mặt nạ nam tử từ vòng xoáy bên trong chui ra.
Cầm đầu hai người, trên thân hắc khí quấn quanh. Đem toàn bộ thân thể đều bao phủ lại, thấy không rõ thân hình.
Hai người bọn họ, tên là Phệ Hồn cùng Phệ Mệnh, là tà tộc đại soái.
Tại bên cạnh hai người, thì là 10 vị chiến tướng.
Xem ra, đại tế tư không có tính sai, tiếp qua mấy ngày, Hoàng Yên đem trầm xuống hơn phân nửa, đến lúc đó, liền có thể thấy rõ bên trong, an toàn tiến vào.
Phệ Hồn nói,
đúng nha, bất quá, vì một viên trấn hồn châu, còn như phái ra chúng ta sao? Phệ Mệnh nói.
Đại tế tư cùng tộc trưởng ý tứ. Chúng ta há có thể minh bạch, một mực phụng mệnh làm là được.
Phệ Hồn nói.
Ai, chỉ có thể như thế, bất quá, cái này huyết hoàng xào đến cùng là sinh mệnh cấm khu, chúng ta tiến vào bên trong, an toàn sao? Phệ Mệnh nói.
Khắc khắc.
Phệ Hồn chỉ vào Phệ Mệnh, phát ra một trận cười quái dị, tiểu ngươi, vẫn là sinh mệnh sao?
Lời này vừa ra, Phệ Mệnh thần sắc đọc lại, không cam lòng nhẹ gật đầu.
Tốt, chưa cần đi.
Ân.
Cái này 12 đạo thân ảnh, chậm rãi biến mất. Như là chưa từng xuất hiện.
Sau đó không lâu.
Huyết Hoàng Sơn phía nam lối vào.
Hô.
Một đạo trường hồng, cấp tốc ra đời, hóa thành một cái trung niên nam tử.
Hắn nhìn xem tử vong cấm khu bên trong, trong hai mắt, đều là tinh quang.
Chấn động biến mất, những này Hoàng Yên cũng đang chìm xuống.
Xem ra, Huyết Hoàng Xào muốn mở ra.
Nhất định phải nhanh thông chi gia chủ.
Nói xong, nam tử xuất ra một khối truyền tin ngọc giản, ở phía trên phi tốc khắc họa văn tự. Sau đó. Nhẹ nhàng bóp, ngọc giản hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở chân trời.
Tốt.
Trung niên nam tử hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng mà đi.
Tại hắn rời đi sau không bao lâu, mấy thân ảnh cấp tốc bay tới.
Bọn hắn nhìn thoáng qua tử vong cấm khu về sau, hai mắt tinh mang lấp lánh, không nói hai lời, riêng phần mình xuất ra truyền tin ngọc giản, gửi đi tin tức.
Huyết Hoàng Xào muốn mở ra sự tình, không đến nửa ngày, truyền khắp Thiên La Đại Lục không ít thế lực.
Thiên La Đại Lục, trung vực thánh địa.
Hiên Viên Thế Gia một ngôi đại điện bên trong. Gia chủ Hiên Viên Ý ngồi tại chủ vị, nhìn xem trong tay truyền tin ngọc giản bên trên tin tức, hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang. Huyết Hoàng sao chấn động biến mất, Hoàng Yên chìm xuống. Hiên Viên Ý nói. Lời này thoáng cái khác trên chỗ ngồi nhất chúng trưởng lão, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, thì thầm với nhau thảo luận. Cái gì, chấn động biến mất chẳng lẽ Huyết Hoàng đã bất lực vùng vẫy nói như vậy đến, chẳng phải là Huyết Hoàng sao muốn mở ra. Quá tốt rồi. Nghe nói bên trong có Chấn Hồn Châu. Chấn Hồn Châu có làm được cái gì căn bản không biết. Giống như có thể thu được Huyết Hoàng yêu đan, đối với tộc ta tới nói, chính là vô thượng tạo hóa. Huyết Hoàng giống như có được một bản thôn thiên ma công, giống như có thể đồng loạt đoạt được, vậy ta Hiên Viên gia định sẽ thành Thiên La đại lục đệ nhất thế gia. Dạng này thanh âm, không ngừng vang lên. Tại Hiên Viên Ý không chết thủ hạ, trang diện mới dần dần yên tĩnh. Các vị trưởng lão, Huyết Hoàng yêu đan, nhất định phải được, các ngươi ai nguyện ý đi một chuyến. Lời này vừa ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu trưởng lão, túi đầu xuống, giữ im lặng. Hừ, nhìn thấy cái này màn, Hiên Viên Ý hừ lạnh một tiếng, một trận lắc đầu. Đám này trưởng lão, sống an nhàn sung sướng đã lâu. Bình thường kêu gào đến hết sức lợi hại, để bọn hắn đi làm điểm chuyện nguy hiểm, tự biến thành một đám sợ hàng. Hiên Viên Ý trong mắt, một vòng sát cơ lóe lên liền biến mất. Ai nguyện ý đi Huyết Hoàng xào? Hiên Viên Ý thanh âm tăng lớn. Ta. Lúc này, một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Mọi người đem một quang, toàn bộ quét về phía cái này nữ tử, không khỏi thần sắc sững sờ. Cái gì là nàng? Hiên Viên Thi. Nàng can đảm tử không nhỏ tâm, liền Huyết Hoàng xào cũng dám đi, không muốn sống nữa. Có nàng đi, vừa vặn. Nhất chúng trưởng lão, ở phía dưới xì xào bàn tán. Ngươi Hiên Viên Ý khẽ nhíu mày. Đúng vậy, gia chủ. Thân là Hiên Viên gia một phân tử, là gia tộc làm chút chuyện, không thể đổ cho người khác. Hiên Viên Thi nói. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, thực lực còn yếu, việc này, ngươi cũng không cần nhúng vào. Hiên Viên Ý khoát khoát tay. Gia chủ, ta. Đi xuống đi. Hiên Viên Ý nói. Ta Hiên Viên Thi một trận ngậm miệng. Gia chủ, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, đại trưởng lão đứng dậy. Đại trưởng lão, mời nói. Hiên Viên Ý nói. Hiên Viên Thi niên kỷ đã có 80, cũng không tính là nhỏ á. Mặt khác, nàng thực lực, đã là hai bước phi thăng cảnh, tại toàn bộ Thiên La đại lục, cũng có thể xếp hàng đầu. Làm là gia tộc danh sách, là gia tộc chia sẻ, đương nhiên. Mặt khác, lần này tiến đến, đối với Hiên Viên Thi tới nói, cũng coi như một lần trưởng thành, cùng hắn dưỡng trong nhà, còn không bằng để nàng ra ngoài rèn luyện. Đại trưởng lão nói. Gia chủ, ta cũng hiểu được Hiên Viên Thi có thể tiến đến. Đúng đấy, gia chủ. Ngài sẽ không bởi vì nàng là ngài nữ nhi, mà giống như đóa hoa dưỡng đứng lên đi. Ngươi làm càn. Hiên Viên Ý nổi giận. Làm sao nói thật, gia chủ ngươi muốn giết ta không thành. Đúng đấy, gia chủ, ngươi làm như thế, sẽ để cho chúng ta thất vọng đau khổ. Rất nhanh, Hiên Viên Ý bị nhất chúng trưởng lão chỉ trích, lập tức giống như quả cầu ra xì hơi. Phụ thân, ta nguyện ý đi. Hiên Viên Thi nói đến đây, mục quang quét về phía nhất chúng trưởng lão, các vị trưởng lão, các ngươi yên tâm. Ta sẽ đi Huyết Hoàng xảo. Vậy thì tốt quá. Chất nữ yên tâm, chúng ta hội, sẽ, bảo vệ tốt Hiên Viên gia, sẽ không để cho cái khác gia tộc được như ý. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cầm lại yêu đan, đệ nhất danh sách, chính là ngươi. Nhất chúng trưởng lão, vô vô bộ ngực, một phen cam đoan. Hiên Viên Ý nhìn thấy cái này màn, ngực nộ khí dâng lên. Hắn nhìn qua là Hiên Viên Thi, thầm than khẩu khí, tiểu thi, phụ thân vô dụng, làm cái gia chủ, cũng bị cô lập. Nhớ rõ các ngươi nói. Hiên Viên Thi quay người quay đầu, bước chân, nhanh chân đi ra đại điện. Sau đó, hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc đi Huyết Hoàng diệt vị trí bay đi. Tại nàng rời đi sau không bao lâu. Hô! Một cái bóng mở, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hắn nhìn qua đại điện phương hướng, thầm than khẩu khí, gia chủ, lúc ta không có ở đây, ngài phải cẩn thận. Nói xong, hắn đi theo Hiên Viên Thi phương hướng, nhanh chóng mà đi. Trong đại điện. Mấy cái trưởng lao khỏe miệng khẽ nết, thần sắc đắc ý. Thật đem hắn phái đi ra, Hiên Viên Ý, ngươi ủng hộ tự tin mà. Lần này có ý tứ, Hiên Viên Ý, xem ngươi làm sao bây giờ. Ai nha, cái này Hiên Viên gia sắp biến thiên. Ta còn là cẩn thận mới là tốt. Mấy cái trưởng lão nhìn qua Hiên Viên Ý, sắc mặt không giống nhau. Chương 75, kia muốn làm một phiên chuẩn bị. Huyết Hoàng Sào mở ra, Thiên La Đại Lục không ít thế lực nhao nhao ra ngoài, tiến về Huyết Hoàng Sào. Trong lúc nhất thời. Phong vân phun trào. Sinh mệnh cấm khu, tại thời khắc này, biến thành tụ bạo buồn, thế lực khắp nơi đều nghĩ tiến đến kiếm một chén canh. Làm chân tà minh minh chủ, La Liễu Yên ngay đầu tiên biết được Huyết Hoàng Sào sẽ mở ra sự tình. Lúc này, nàng liền liên hệ Văn Nhân Thạch, để bọn hắn cấp tốc đến giao chỉ cùng tập hợp. Không nghĩ tới, công tử đã sớm tính ra huyết hoàng xảo sẽ mở ra. La Liễu Yên nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, một mặt sùng bái. Công tử, ngươi yên tâm, cái này Trấn Hồn Châu, nhất định đưa đến. Cái này huyết hoàng, nhất định gạt bỏ. La Liễu Yên nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định. Đối với những này, Tôn Hạo tự nhiên không rõ ràng. Giờ phút này, hắn đang cùng Hoàng Như Mộng đánh đàn. Khúc đàn hợp minh, âm luật chấn động mà ra. Hai khúc tương dung hoàn mỹ, đang xuất động lòng người giai điệu. Nghe được người thai, toàn thân dễ chịu. Yêu liên đoá hoa, điên cuồng loạn chiến. Hai gốc cây hoa anh đảo, nhẹ nhàng nhảy múa, đầu cành loạn chiến. Hậu viện dược viên, vườn hoa, vườn trà. Sở hữu hoa cỏ cây cối, đều ở nhảy múa. Đồng nhiên, Hoàng Như Mộng đè lại ngực, lộ ra một bộ vẻ thống khổ. Hai tử, mau tới, ta không chống nổi. Có được thần hoàng huyết mạch hậu bối, mới có thể nghe được bản tọa thanh âm. Bản tọa truyền thừa, không thể chôn vùi vào đây, cần mau chóng truyền cho hậu nhân. Giống như ngươi nghe được những này kêu gọi, mau tới huyết hoàng xảo. Từng câu thanh âm giàn mua, vang ở não hải. Trái tim nhảy lên kịch liệt, như muốn nổ tung, vô cùng khó chịu. To như hạt đậu mồ hôi, theo Hoàng Như Mộng trên trán chậm rãi tràn ra. Như Mộng, làm sao rồi? Tôn Hạo đi nhanh lên đến Hoàng Như Mộng bên người, đỡ lên. Công tử, ta không sao, để ngài lo lắng. Hoàng Như Mộng lộ ra một vòng trắng bệnh nụ cười. Không có việc gì, mặt đều bạch thành dạng này. Nói xong, Tôn Hạo nắm chặt Hoàng Như Mộng tay, bắt đầu dò xét mạch. Nhịp tim bất ổn, hẳn là bị một loại nào đó sóng âm ảnh hưởng. Như Mộng, ngươi có phải hay không nghe được âm thanh nào đó? Tôn Hạo nói. Hoàng Như Mộng thần sắc khẽ giật mình, như là nhìn xem quái vật nhìn xem Tôn Hạo, sau đó, yên lặng gật đầu. Công tử, lão tổ đang kêu gọi ta, ta có thể muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hoàng Như Mộng nói. Lão tổ cái gì? Lão tổ Tôn Hạo hỏi. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, thầm than khẩu khí về sau, liền mở miệng nói. Công tử, kỳ thật trong cơ thể ta chạy yêu tộc huyết mạch, tộc ta lão tổ, huyết hoàng ngay tại kêu gọi ta. Hoàng Như Mộng nói. Huyết hoàng Tôn Hạo nhíu mày, danh tự này, căn bản chưa nghe nói qua. Chính mình một mực cư trú trên núi, đối chuyện thế gian, biết rất ít. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một bộ địa đồ, chỉ vào huyết hoàng xào ba chữ to hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi nơi này? Không sai, công tử. Hoàng Như Mộng gật gật đầu, lần này tới Đại Yêu Sơn, chính là bị mẫu hoàng ý chỉ, đến điều tra huyết hoàng xào. Tôn Hạo không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn xem huyết hoàng xào ba cái xích hồng sắc chữ lớn. Bộ này địa đồ, hệ thống xuất phẩm. Xích hồng sắc, đại biểu cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đến đó, cần bao lâu mới có thể trở về? Tôn Hạo hỏi. Công tử, ta cũng không rõ ràng, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy chục năm. Hoàng Như Mộng nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo nội tâm run lên. Lâu như vậy. Không có nàng tại, chính mình lại phải biến đổi thành người cô đơn. Này làm sao có thể? Nhìn trước mắt vị mỹ nữ kia tinh linh, thần sắc sợ run. Chẳng biết lúc nào, mình đã bị nàng sở mê. Nghe được nàng muốn rời khỏi, nội tâm có một vạn loại không bỏ. Chính mình thân là phàm nhân, cũng liền có thể sống mấy chục năm. Đãi nàng lần nữa nhìn thấy chính mình, chỉ sợ đã hóa thành một đống bạch cốt. Tốt bi thương. Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng, Như Mộng, có thể hay không đừng đi? Công tử, cái này. Hoàng Như Mộng khẽ lắc đầu, lão tổ đang triệu hoán, không đi chỉ sợ không được. Huyết hoàng xào, là một chỗ hiểm địa, chính mình tiến đến, chỉ sợ rất là nguy hiểm. Đúng, sau lưng nàng có cao nhân bảo hộ. Vị cao nhân kia, không nớt khi đều có thể khống chế. Lại nói, nàng chỉ là đi lão tổ mai táng địa. Nguy hiểm có thể bỏ qua không tính. Nguy hiểm gì có thể bỏ qua không tính? Ngươi không biết màu đỏ đại biểu sinh mệnh cấm khu sao? Ngươi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật vất vả trùng sinh, thật vất vả sống lại một đời, ngươi cứ như vậy đi chịu chết. Đã nói xong tiêu giao đâu, đã nói xong tự tại đâu. Vẫn là chớ đi. Không được, tuyệt đối phải đi. Bằng không, chính mình đấy lòng đạo khảm này không qua được. Hai loại thanh âm, tại Tôn Hạo náo hải vang lên. Giờ khắc này, hắn vô cùng xoắn xuýt. Như Mộng, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Tôn Hạo hỏi. Công tử, ta đã đạt 5 bước phi thăng cảnh. Hoàng Như Mộng nói. 5 bước phi thăng cảnh. Nghe rất cường đại. Tại cái này Tây Vực, có thể đánh được ngươi, có bao nhiêu người? Tôn Hạo nói. Người tu bên trong, ta hẳn là đệ nhất nhân. Hoàng Như Mộng nói. Cái gì? Đệ nhất nhân. Cái kia chính là vô địch lạc. Cái kia còn có cái gì thật là sợ. Có Như Mộng ở bên người bảo hộ, tại Tây Vực đều có thể đi ngang. Như Mộng, để cho ta đi chung với ngươi đi. Tôn Hạo nói. Hoàng Như Mộng nghe nói như thế, thần sắc đọc lại, công tử, ở trong đó rất nguy hiểm. Như mộng, không phải có ngươi tại nhà, có ngươi bảo hộ ta, không được sao? Tôn Hạo nói. Thế nhưng là, Hoàng Như Mộng thần sắc trên mặt, biến hóa bất định. Lần này tiến đến, dùng công tử thực lực, cũng không lo ngại. Bất quá, vạn nhất công tử đạo tâm bị hao tổn, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Khắc, đừng, thế nhưng là, Như Mộng, ngươi đem ta một người ném trong nhà, chỉ sợ ta ăn ngủ không yên. Đi chung với ngươi gặp lão tổ, kia không vừa vặn sao? Tôn Hạo nắm chặt Hoàng Như Mộng hai tay, một mặt thâm tình. Hoàng Như Mộng thấp mặt, sắc mặt đỏ bừng. Nội tâm của nàng vô cùng do dự, vô cùng xoắn xuýt. Đúng lúc này, đã công tử phải bồi ngươi đi, tự nhiên có hắn đạo lý, không thể cự tuyệt. Lúc này, Liên Yêu thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng gật gật đầu, công tử, vậy được, ngài cùng một chỗ đi, ta bảo vệ ngài. Được. Tôn Hạo trên mặt, đều là vui mừng. Tại nàng câu nói này, vậy liền đủ. Có an toàn bảo hộ, còn lại chính là phúc duyên giá trị. Như Mộng, lần này ngươi muốn đi địa phương, sẽ có hay không có tu tiên giả? Tôn Hạo hỏi. Hoàng Như Mộng khẽ nhíu mày, lộ ra một bộ vẻ suy tư, công tử, huyết hoàng xào sẽ mở ra, chắc hẳn có rất tu tiên giả hội, sẽ, tiến đến. Nghe nói như thế, Tôn Hạo hai mắt tinh quang lấp lánh. Rất nhiều tu tiên giả. Đây chẳng phải là vậy mình có thể đưa ra rất nhiều thứ, thu hoạch rất nhiều phúc duyên giá trị. Đây là một trận kinh thiên đại kỳ ngộ. Rất có thể, lần này liền thu hoạch đầy phúc duyên giá trị, thu hoạch được vô thượng thể chất, liền có thể mở ra con đường tu luyện. Như Mộng, đi theo ta. Được rồi, công tử. Ngay sau đó, Tôn Hạo mang theo Hoàng Như Mộng đi vào điều khắc thất, chỉ vào những cái kia pho tượng, Như Mộng, giúp ta đem những này thu sạch, cùng một chỗ mang đi qua. Tốt. Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, đem mấy trăm kiện pho tượng, đều thu nhập không gian giới chỉ. Đón lấy, nàng đi theo Tôn Hạo, đi vào đả thiết phòng. Những vật này, toàn diện thu hồi. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Nói xong, Hoàng Như Mộng lại là tay phải vung lên, cây quốc. Đinh ba, giao phay các loại, chờ chút, một loại đồ vật, thu sạch lên. Cứ như vậy, Tôn Hạo mang theo Hoàng Như Mộng, đi khắp mỗi cái gian phòng, đem có thể thu, toàn diện đều thu. Cuối cùng một gian, chính là thư phòng. Tôn Hạo đem sở hữu họa quyển, đều cuốn lên cất kỹ. Ai, chỉ có mấy chục bức họa, không biết có đủ hay không. Tôn Hạo thầm than khẩu khí, nhìn xem Hoàng Như Mộng, mở miệng hỏi, Như Mộng, lúc nào xuất phát? Tiếp qua mấy ngày đi, bây giờ còn chưa mở ra. Hoàng Như Mộng nói, vậy được, cái này mấy ngày, ta chuẩn bị nhiều tranh một chút, Như Mộng ngươi muốn hiểu được nhàm chán, vậy liền đi luyện đàn đi. Tôn Hạo nói, công tử, xem ngài vẽ tranh, hoàn toàn là một loại hưởng thụ, làm sao lại nhàm chán, lại nói, ta muốn giúp ngài mài mực. Hoàng Như Mộng nói, kia tốt. Bày ra tờ giấy, Tôn Hạo đứng ở phía trước, hít sâu một hơi. Đợi Hoàng Như Mộng nghiên tốt mực về sau, hắn nâng bút múa bút, nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Chương 76 Tử vong cấm khu, man thú khắp nơi trên đất. Tử vong cấm khu là một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc. Bên trong loạn thạch đá lởm chởm, phong bạo nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến chấn động thanh âm. Cái này một ngày. Hô. Mấy chục đạo trường hồng cấp tốc bay tới, đứng tại tử vong cấm khu bên ngoài. Những người này, tất cả đều là tu tiên giả. Bọn hắn nhìn qua tử vong cấm khu bên trong, con người hơi co lại. Trong cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chúng ta thật muốn đi vào sao? Thân là tu tiên giả, lại còn e ngại nguy hiểm. Đúng đấy, chưa thấy qua như vậy nhát gan tu tiên giả, thật mất mặt. Rất nhanh, liền có người dẫn đầu xông vào bên trong. Những người khác, theo sát phía sau, không có chút gì do dự. Coi như cái kia sợ hãi tử vong cấm khu tu tiên giả, thầm than khẩu khí về sau, cũng vọt vào theo. Giống như vậy từng màn, tại tử vong cấm khu bốn phía trình diễn. Có thể đạp vào tu tiên giả con đường này, tuyệt đại đa số đã không sợ sinh tử. Nửa ngày sau, tử vong cấm khu phía đông, ba đạo dài cầu vồng, cấp tốc bay tới. Bọn hắn, chính là La Liều Yên, Mục Băng, Văn Nhân Thạch ba người. Bọn hắn đứng tại cao không, nhìn qua tử vong cấm khu bên trong, khe nhíu mày. Chuẩn bị xong chưa? Văn Nhân Thạch nhìn qua La Liều Yên, mở miệng hỏi. Viện trưởng, lần này chuẩn bị sung túc, coi như bị vây ở bên trong, hẳn là có thể trèo chống 30-50 năm. La Liều Yên nói. Như thế rất tốt, hai chúng ta chuẩn bị, cũng có thể trèo chống cái mấy chục năm. Văn Nhân Thạch nói, lần này, nhất định phải cầm tới Trấn Hồn Châu, nhất định phải diệt đi huyết hoàng. La Liễu Yên nói, tốt, chúng ta đi vào đi. Ân. Ba người hóa thành trường hồng, xông vào tử vong cấm khu. Tiến vào bên trong, ba người ra đời, cẩn thận đi về phía trước. Hoàng Yên như máu đỏ thắm, bao phủ tứ phương, ngăn cản ba người ánh mắt. Nhiều nhất, chỉ có thể nhìn rõ tiền phương 200 mét.
Hô!
La Liễu Yên phóng thích thần thức, quét về phía tiền phương. Chỉ là vừa mới phóng thích, nàng liền tranh thủ thời gian thu hồi, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ.
Cái này Hoàng Yên quả nhiên có thể ngăn cản thần thức, mọi người đừng có dùng thần thức.
La Liễu Yên nói.
Ân.
Văn Nhân Thạch hai người gật gật đầu. Ba người cẩn thận đi về phía trước. Bốn phía rất yên tĩnh, tiểu liền côn trùng kêu vang đều không có.
Mỗi người đều có thể tinh tường nghe được tiếng tim đập.
Thùng thùng.
Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, căn bản không bị khống chế.
Hoàng Yên bao phủ, loạn thạch như quái, dương nanh múa vớt, như muốn nhào về trước tới.
Không khí ngột ngạt thâm trầm.
Tức giận sinh sôi, cả người không bị khống chế phiền não.
Cái này Hoàng Yên có thể ảnh hưởng thần trí, tranh thủ thời gian sử dụng hộ thuẫn.
Văn Nhân Thạch nói.
Ân.
Ba người lập tức điều động lực lượng, sử xuất hộ thuẫn, bao lại quanh thân.
Tư.
Hoàng Yên cùng hộ thuẫn ma sát, thỉnh thoảng tuôn ra tư tư thanh vang.
Mấy người thể nội lực lượng, đang nhanh chóng sói mòn.
Tiếp tục như vậy, chúng ta nhiều nhất trèo chống 5 năm, nhất định phải tăng thêm tốc độ.
Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới cửa vào, tiến vào huyết hoàng xảo.
Ba người bước chân, bay về phía trước chạy.
Keng.
Kim loại giao minh, không ngừng vang lên.
Một cái thân cao 5 mét, tương tự sư tử, da tựa như nham thạch quái thú tại cùng một đám tu tiên giả chiến đấu.
Quái thú làn da như là kim loại làm ra, tu tiên giả binh khí trong tay đánh vào phía trên, chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết cắt.
Quái thú dưới chân, hài cốt khắp nơi.
Mỗi một bộ thi cốt đều là không ít tu tiên giả.
Thân thể bọn họ biến hình, vô cùng thê thảm.
Càng có một ít, trực tiếp bị quái thú giẫm lên thành thịt nát.
Trong không khí, tràn ngập lên nồng đậm mùi máu tươi.
Một tảng đá lớn phía sau, nô ra tam đôi con mắt.
Bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn.
Con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra từng tia kiên kỵ.
Kia là sư nham thú.
Văn Nhân Thạch lên tiếng kinh hô.
Sư nham thú đó là cái gì? La Liễu Yên hỏi.
Viện trưởng, cái này rất đáng sợ. Sao Mộc Băng mở miệng.
Đâu chỉ đáng sợ.
Sư nham thú thuộc về man thú.
Mà man thú vốn là yêu thú một loại, bất quá, bọn chúng linh trí chưa khai, vô pháp hóa hình, một mực bảo trì gia tính.
Nhìn thấy dị loại, sẽ chỉ bản năng đánh giết.
Bọn hắn nhục thân cùng phòng ngự cực kỳ cường hãn, tầm thường tu tiên giả, căn bản không phải đối thủ.
Cái này sư nham thú, chỉ sợ thực lực đã đạt đại thừa cảnh, liền xem như độ kiếp cảnh tu tiên giả, chỉ sợ cũng không phải đối thủ.
Văn Nhân Thạch nói.
Nghe được những này, La Liễu Yên hai nữ trên mặt, lộ ra một tia kiên kỵ.
Yêu bọn hắn, còn muốn đối phó sư nham thú, hoàn toàn là muốn chết.
Văn Nhân Thạch nói.
Viện trưởng, chúng ta muốn hay không xuất thủ một băng hỏi.
Không.
Chúng ta cần bảo tồn thực lực, hoàn thành công tử nhiệm vụ, đây mới là trọng yếu nhất.
Đúng, chúng ta nhìn xem thuận tiện.
Mấy người trốn ở nham thạch đằng sau, tiếp tục quan sát.
Giống.
Sư nham thú nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên móng vuốt, nhắm ngay một cái xông thẳng lại tu tiên giả thoáng cái đập đi qua.
Ta cản.
Tu tiên giả phát sau mà đến trước, trường kiếm nhắm ngay sư nham thú móng vuốt, liền đâm đi qua.
Bành.
Một tiếng vang lên.
Tu tiên giả trường kiếm trong tay, trực tiếp băng thành khối vụn, tung tóe hướng bốn phía.
Không.
Cái này âm thanh hò hét, vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng.
Móng vuốt tốc độ không giảm, trực tiếp vênh đến tu tiên giả ngực.
Giang giác.
Ngực trực tiếp lom xuống dưới.
Móng vuốt mang theo tu tiên giả thân thể, đánh phía mặt đất.
Một máy mắt, người này liền biến thành thịt muối, chết đến mức không thể chết thêm.
Thê thảm bộ dáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.
Bốn phía những cái kia tu tiên giả, cũng không có bởi vì người chết mà lùi bước.
Tương phản, càng là không muốn mạng nào tới.
Diệt nó, liền có thể thu hoạch được một viên sư mẫu khoan.
Ai có thể chém giết nó, đến lúc đó bán, phân hắn một nửa.
Cách đó không xa, một cái cao lớn thô kệch trắng hán, chỉ huy nhất chúng thủ hạ.
Một tiếng này lên, nhất chúng tu tiên giả càng không muốn mạng hướng phía trước đánh tới.
Giang giác.
Bành.
Nào.
Tu tiên giả đang không ngừng ngã xuống.
Một lát sau.
Một đám phế vật, xem ta.
Tráng hán hừ lạnh một tiếng, xuất ra cự truy, lao thẳng tới sư nham thú mà đi.
Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, cuối cùng đem nó tiêu hao đến không sai biệt lắm.
Giống.
Sư nham thú rội ra móng vuốt, nhắm ngay tráng hán trong tay cự truy liền đập đi qua.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, cự truy cũng không có băng thành bột mịn, mà thoáng cái đem sư nham thú đập bay.
Sư nham thú rơi ầm ầm mặt đất, đập ra một mảnh nham thạch.
Nó đang chuẩn bị dãy rủa đứng lên, đã thấy tráng hán từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở sư nham thú trên đầu.
Bành.
Sư nham thú đầu hoanh minh, dãy rủa mấy lần, cũng vô pháp đứng lên.
Cuối cùng, nghèo đầu, liền không còn động tĩnh.
Bang chủ lợi hại.
Bang chủ uy vũ.
Nhất chúng thủ hạ, lớn tiếng hô to. Tráng hán nghe được những này, đầu có chút dương lên, ngạo khí, đắc ý tràn ngập trên mặt. Lúc này, tránh ra, tránh ra. Một trận thô lỗ thanh âm vang lên. 10 cái đầu trọc, nhanh chóng xuống lại mà tới. Mỗi cái trên thân, đều dài lấy một thân khối cơ thịt. Bọn hắn người mặc hỏa hồng áo dài, mi tâm bên trên có lưu một cái hỏa diễm ân nhớ. Nhìn, giống như là một cái tông môn. Ngươi dám chừng ta. Ta chừng ngươi thế nào? Thế nào? Dứt lời. Đầu chọc đưa tay chính là một quyền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, tu tiên giả bị một quyền đánh bay, tại mặt đất liên đạn mấy lần mới dừng lại. Nhao. Một ngụm máu tươi, phun ra ngoài. Một quyền trọng thương. Cái khác tu tiên giả nhìn thấy cái này màn, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn nhao nhao tránh lui ra. Đám này đầu chọc trực tiếp vây quanh sư nham thú thi thể, lạnh lùng nhìn xem cái kia cự truy trắng hán. Chương 77, băng nham cự thú. Xích luyện môn ấn nhớ, bọn hắn là xích luyện môn. Cái gì bắc vực người, đều đến nơi này. Lục đẳng tông môn, liền là phách lối. Không ít tu tiên giả thấp giọng đàm luận, không dám nhìn thẳng những cái kia đầu chọc. Nghe được tiếng đánh nhau, người xem tu giả càng ngày càng nhiều. Cự truy tráng hán nhìn qua những này đầu chọc, một mặt không cam lòng. Hy sinh mấy chục huynh đệ, mới đem sư nham thú giết chết. Mắt thấy, liền muốn mở ngực mổ bụng, lấy ra sư mẫu khoan. Hiện tại, vậy mà tới xích luyện môn người. Đáng chết. Trực tiếp nhường cho bọn họ, không có cam lòng nha. Sư mẫu khoan cũng không thua kém cực phẩm linh thạch. Chính mình vất vả mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể thu được một khối cực phẩm linh thạch. Hừ, liều mạng. Các ngươi muốn làm gì? Tráng hán nhấc lên cự truy, chỉ vào trước người nhất chúng đầu trọc, phẫn nộ quát. Lên. Đầu trọc bọn họ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lao thẳng tới tráng hán mà tới. Tráng hán vung lên truy, nhắm ngay một người đầu trọc đầu, hung ác tạp đi qua. Ông. Như là đụng vào cổ trung bên trên, phát ra một trận oanh minh. Đầu chọc thân thể bay ngược, đụng ngã một mảnh nham thạch. Ngay sau đó, đầu chọc lập tức đứng lên, gật gù đắc ý, nghiến răng nghiến lợi, như là một con dã thú hướng tráng hán nhào đi qua. Tình cảnh như vậy nhìn thấy nhất chúng tu tiên giả trong mắt, sắc mặt đại biến. Xích luyện môn quả nhiên cường hãn, thân thể này phong ngự, chỉ sợ cùng sư nham thú so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Thật là đáng sợ, còn tốt không có cùng bọn hắn xung đột. Sư nham thú bên cạnh, 10 cái đầu chọc như là mãnh hổ. Không muốn mạng hướng tráng hán đánh giết. Vừa mới bắt đầu, tráng hán còn có thể ứng đối. Đến đằng sau, hắn rất nhanh thua trận. Trên người thanh niên lực lưỡng, mình đầy thương tích. Vâng! Hắn như là như đạn pháo rơi thẳng xuống, rơi xuống nơi xa. Hắn dậy rùa đứng lên, mắt nhìn đám kia đầu trọc, cũng không quay đầu lại nhanh chóng mà đi. Hắn những cái kia thủ hạ, cũng nhanh chóng đi theo. Đối với những này, đám kia đầu trọc không lọt vào mắt. Bọn hắn đi vào sư nham thú bên cạnh, cầm lấy trường đao. Mở ngực mổ bụng. Bất quá, sư nham gia thú da cứng rắn cùng sắt lá, rất khó phá vỡ. Dùng không ít lực lượng, mới phá vỡ một đường vết rách. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, bọn hắn mới từ sư nham thú trong bụng, móc ra một khối to bằng đầu nắm tay, tương tự trái tim màu đỏ tinh thạch. Thứ này vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn lấy mấy trăm đạo tham lam mục quang. Sư mẫu khoan. Cái này hoàn toàn là một viên cực phẩm linh thạch. Thứ này, so cực phẩm linh thạch còn tốt hơn hấp thu. Cầm đầu đầu chọc đem sư mẫu khoan cẩn thận thu hồi, đó lấy, bọn hắn bước chân, cực tốc mà đi. La Liễu Yên bọn hắn nhìn qua cái này màn, trên mặt chưa lên bất kỳ gợn sóng nào. Đi theo công tử bên cạnh, tầm mắt đã hoàn toàn mở ra. Loại này tục vật, hoàn toàn để không nổi bọn hắn hứng thú. Chúng ta cũng đi thôi, tận lực cẩn tàng chỗ tối, bảo tồn thực lực. La Liễu Yên nói. Tốt. Đó lấy, ba người thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, tại Hoàng Yên bao phủ xuống, không ai chú ý tới bọn hắn. Tử vong cấm địa Tây Phương. Hô. Một đạo người mặc màu xanh nhạt trưởng xa thân ảnh tại chạy bay. Nàng là một vị nữ tử, tiếu mị gương mặt bên trên, lộ ra một vòng vẻ kiên nghị. Nàng, chính là hiên viên thế gia gia chủ nữ nhi bốn hiên viên thi. Phụ thân, chờ ta cầm tới huyết hoàng yêu đan, nhất định có thể để ngài đột phá, đến lúc đó, ngài cũng không cần lại nhìn những trưởng lão kia sắc mặt. Hiên viên thi thì thảo, phi tốc hướng phía trước chạy đi. Đông nhiên, nàng dừng bước lại. Nhìn qua cách đó không xa khối kia màu làm cự nham, khe nhíu mày. Ầm ầm. Như cự thạch tiếng ma sát âm vang lên. Hiên Viên Thi ra đầu sắp vỡ, liên tiếp lui về phía sau. Nàng trốn ở một khối thạch đầu phía sau, xa xa quan sát. Hô. Lúc này, mấy đạo thân ảnh tại Hoàng Yên bên trong bay chạy. Các huynh đệ, nhanh lên, lập tức liền muốn tới giải đất trung tâm. Một khi tìm tới cửa vào, tiến vào huyết hoàng xảo, liền có khả năng thu hoạch được huyết hoàng yêu đan. Đâu chỉ còn có thôn thiên ma công, có kia công pháp nơi tay, thiên hạ liền trở về chúng ta á.
A, đó là cái gì?
Mấy thân ảnh nhìn qua viễn khối kia màu lam cự thạch, thân hóa trường hồng, cấp tốc mà đi, đứng ở màu lam cự nham phía trên.
Ầm ầm,
như là lôi minh vang lên. Mấy người ra đầu sắp vỡ, phóng lên tận trời.
Hưu,
mấy đạo âm thanh phá không ở bên tai nổ lên.
Một sợi màu lam xúc tu, trong nháy mắt xuyên thấu mấy người ngực, như là bánh trưng đem bọn hắn trói lại.
Sau đó, kéo về màu lam cự nham.
Ầm ầm,
màu lam cự nham mở ra một cái bồn máu miệng rộng, đem mấy người nuốt vào trong đó.
Ầm ầm,
thạch đầu tiếng ma sát âm không ngừng vang lên.
Một lát sau, liền khôi phục lại bình tĩnh.
Đến chết, kia mấy thân ảnh, cái kia không có hét thảm một tiếng.
Hiên Viên Thi nhìn qua cái này màn, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ.
Lại là băng nham cự thú.
Cái này chỉ sợ bảy bước phi thăng cảnh cường giả, cũng không phải đối thủ.
Cái này tử vong cấm khu quả nhiên kinh khủng, nhất định phải cẩn thận.
Nói xong, Hiên Viên Thi đổi một cái phương hướng, nhanh chóng chạy trốn.
Một ngày sau,
băng nham cự thú bốn phía, vô cùng yên tĩnh.
Đại bộ phận tu tiên giả đều đã tiến vào phúc địa.
Cái này một ngày, hai thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng đi tới.
Đi ở phía trước, chính là Tôn Hạo.
Hắn nhìn qua tứ phương, khỏe miệng khẽ nhếch.
Đều nói cái này tử vong cấm khu vô cùng nguy hiểm, tu tiên giả tiến vào bên trong, có vào không ra.
Bất quá, kia là đối với kẻ yếu mà nói.
Bên cạnh mình, thế nhưng là có như mộng cái này cao thủ đi theo.
Đi một ngày đường, đừng nói đụng phải nguy hiểm, liền một cái yêu thú cũng không có thấy.
Xem ra, cảm ứng được như mộng khí tức về sau, đều dọa cho chạy, căn bản không dám tới gần.
Đã như mộng mạnh như vậy, về sau không cần một mực ngốc trong nhà, cỡ nào ra ngoài dạo chơi.
Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng, âm thầm gật đầu.
Đón lấy, hắn lôi kéo Hoàng Như Mộng tay nhỏ, nắm nàng tiến lên.
Đồng nhiên,
Hoàng Như Mộng dừng bước lại, nhìn qua tiền phương, khẽ nhíu mày.
Công tử, ngày trước đứng ở nơi này nghỉ ngơi hội, sẽ...
Hoàng Như Mộng nói.
Có yêu thú Tôn Hạo hỏi.
Ân, là một cái băng nham cự thú, ta đi một chút liền đến.
Nói xong, Hoàng Như Mộng thân ảnh tung bay, nhanh chóng mà đi.
Yêu thú.
Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng thân ảnh, phóng nhãn quan sát.
Ầm ầm,
một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên.
Chỉ gặp một khối màu lam cự thạch toàn bộ đứng lên,
ba đầu thô chân như là ba cái kình thiên trụ nằm ngang ở cao không,
trên đùi là một cái cự đại màu lam đá tròn,
nhìn vô cùng kỳ quái.
Loại này yêu thú cũng quá kỳ quái a.
Tôn Hạo sững sờ nhìn xem, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Hô,
Hoàng Như Mộng bay ở băng nham cự thú trước người, bình tĩnh nhìn qua nó.
Hưu.
Đột nhiên, mấy chục đạo âm thanh phá không vang lên.
Băng nham cự thú trên thân, bay ra một sợi xúc tu, lao thẳng tới Hoàng Như Mộng mà tới.
Xúc tu phía trên, mang theo cực hàn chi lực.
Bốn phía nhiệt độ, nhanh chóng giảm xuống.
Hoàng Như Mộng nhìn thấy cái này màn, mặt không đổi sắc.
Không đổi không chậm đưa tay phải ra, hướng phía trước huy động.
Nhìn như chỉ huy động thoáng cái, thực lực huy động vô số xuống.
Vạn thiên thủ ấn, dung hợp cùng một chỗ, nhắm ngay băng nham cự thú liền đánh đi qua.
Bành.
Một tiếng rất nhẹ giọng âm vang lên, xúc tu đang nhanh chóng băng liệt.
Giống.
Băng nham cự thú phát ra một tiếng thê lương gầm thét, chấn động đến toàn bộ thiên địa, đều tại ong ong thẳng run.
Tôn Hạo nhìn thấy cái này màn, mồ hôi lạnh chảy dọc.
Còn tốt, chính mình cách đủ xa.
Trong này, quả nhiên đáng sợ.
Chết đi.
Hoàng Như Mộng khẽ quát một tiếng, tịch diệt thủ ấn, thoáng cái đặt tại băng nham cự thú trên thân.
Giang giác.
Một trận thạch đầu vỡ ra thanh âm vang lên.
Băng nham cự thú trên thân giống mạng nhện vết dạn trải rộng toàn thân.
Bành.
Một tiếng bạo tạc,
băng nham cự thú trực tiếp nứt toát ra, nổ thành bột mịn.
Cái này.
Tôn Hạo sững sờ nhìn xem cái này màn, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Một bàn tay liền trục chết.
Khủng bố như vậy quái vật, vậy mà chịu không được Như Mộng một bàn tay.
Như Mộng thực lực căn bản không có cách nào tưởng tượng.
Vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng?
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo nhếch miệng lên, cả người vô cùng nhẹ nhõm.
Chương 78, hai cực chấn thủ.
Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là hai ngày.
Tử vong trong cấm địa tầng.
Chỉ gặp một cái cao tới 10 mét truyền tống môn nằm ở nơi nào.
Màu lam nhạt quang mang, xuyên thấu hoàng yên, phát tán bốn phía.
Như trong bóng tối hải đăng, hấp dẫn mọi người mục quang.
Tại truyền tống môn chung quanh, đứng đấy mấy ngàn đạo thân ảnh.
Những người này, tất cả đều là tu tiên giả.
Có thể đi đến nơi này, không phải thực lực cường hãn, chính là tâm cơ thâm trầm.
Bọn hắn đều đứng tại 100 mét có hơn, âm thầm quan sát, không có người nào động trước.
Cái này truyền tống môn nhất định là thông hướng huyết hoàng xảo, mọi người còn thất thần làm gì hướng, sông, nhà.
Hướng, sông,
ngươi cái đại đầu quỷ, có gan ngươi trước hướng, xông, nha. Chỉ sợ bất loạn người, xấu hổ đứng ở nơi đó. Những đại lao này, không tốt lừa dối. Ở phía xa một tảng đá lớn về sau, La Liễu Yên ba người trốn ở nơi đó, quan sát từ đằng xa. Viện trưởng, chúng ta không vào sao? Mục Băng hỏi. Không. Văn Nhân Thạch mỉm cười, cái này truyền lại môn, thông hướng nào có hay không nguy hiểm căn bản không biết. Chúng ta tùy tiện xông vào, chỉ sợ không ổn. Văn Nhân Thạch nói. Viện trưởng, bọn hắn đều bất động. Mục Băng hỏi. Đừng nóng nội, trong tay chúng ta đan dược, chí ít có thể kiên trì một năm. Bọn hắn, tuyệt đối so với chúng ta sốt ruột, trước xem tình huống một chút lại nói. Văn Nhân Thạch nói. Tốt. Hai nữ đồng loạt gật đầu, không có phản đối. Ba người nhô ra mấy cái con mắt, quan sát từ đằng xa. Đông. Thời gian đi theo tiếng tim đập, tại chưa phát giác bên trong lẹn qua. Mỗi lần qua một giây, không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm mấy phần. Đến chỗ này tu tiên giả, càng ngày càng nhiều. Nhưng không có người nào đi truyền tống môn phóng đi. Ai cũng không nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Huyết Hoàng sao nơi nào đó không gian bên trong. Hai đạo hư ảnh đứng chung một chỗ, nhìn trước mắt màn hình, một mặt ý cười. Trên màn hình, biểu hiện, chính là cấm kỵ chi địa phía đông truyền tống môn. Vậy mà đều bất động, có chút đầu góc. Có chút đầu góc lại như thế nào cái này hai cực đại trận, trừ phi nuốt liệt nham cự thú tâm huyết, nếu không, bọn hắn có thể đi vào đi. Nhân tộc nha, xem ra thật xuống dốc, xem ra, một cái phù hợp chủ nhân yêu cầu đều không có. Không đúng. Ngươi xem tiểu gia hỏa kia, trên thân liền có được liệt nham cự thú khí tức. Nói như vậy, hắn chém giết liệt nham cự thú có chút ý tứ. Hai đạo hư ảnh, nhìn qua trong đám người một người dáng dấp phổ thông nam tử, khẽ gật đầu. Ai, bất quá, thiên phú của hắn, vẫn có chút yếu, không đủ tư cách cầm tới chủ nhân truyền thừa. Đúng nha. Huyết Hoàng đã không chấn áp được. Ta thật muốn nhường, để hắn đi qua, bất quá, quy tắc không cho phép nha. Hai đạo hư ảnh, một trận đàm luận. Trên mặt đều là thất vọng. Nhiều nhất 100 năm, Huyết Hoàng chắc chắn thoát đi ra, đến lúc đó, nhân tộc lại là một trận tai nạn. Chúng ta làm lưỡng cực chấn thủ, lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, thật hy vọng nhân tộc ra một cái yêu nghiệt, thu hoạch được chủ nhân truyền thừa. Nếu không, chúng ta tìm tiếp. Tốt. Nói xong, hai đạo hư ảnh trong mắt, lộ ra màu xám nhạt quang mang. Hai đạo mục quang tựa hồ lộ ra ngàn vạn dặm, quét về phía đông phương truyền tống môn bốn phía. Ồ! Đông nhiên! Một cái bóng mở trong mắt, lộ ra một đạo tinh mang, kinh ngạc lên tiếng. Có cái gì phát hiện? Ngươi xem, kia trốn ở thạch đầu đằng sau ba tên tiểu gia hỏa. Một lát sau. Cái gì nhìn không thấu, trên thân có được thần bí lực lượng bao phủ. Loại này thần bí lực lượng, vậy mà không thể so với chủ nhân yếu. Nhân tộc lúc nào xuất hiện bực này cường giả. Bất quá, mấy cái này tiểu gia hỏa thiên phú mạnh đến mức đáng sợ. Bọn hắn gặp kinh thiên tạo hóa. Chờ bọn hắn thu hoạch được chủ nhân truyền thừa. Chúng ta hỏi lại hỏi bọn hắn. Tốt. Đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn gia tăng điểm độ khó. Còn gia tăng độ khó nha kia chủ nhân truyền thừa, còn muốn hay không đưa ra ngoài. Đây là chủ nhân yêu cầu mà đối với yêu nghiệt, nhất định phải sử dụng yêu nghiệt cấp bậc khảo nghiệm. Vậy được rồi, trước xem bọn hắn có thể hay không tiến vào Huyết Hoàng sào lại nói. Đối với những này, La Liễu Yên ba người không chút nào biết. Giờ phút này, bọn hắn đang lườm truyền tống trận, không núp đích. Lúc này. Hô. Gần trăm đạo thân ảnh cấp tốc mà tới. Những người này, đều mặc giống nhau phục sức. Người cầm đầu, thân mang đỏ sa, ngoài miệng bôi có đỏ thắm son phấn, nhìn rất là yêu diễm. Đoàn người này xuất hiện, lập tức gây nên không ít chấn động. Bọn hắn là ai? Người đây cũng không nhận ra người xem bọn hắn trên thân phục sức, đều có thêu mới ra tộc huy, chắc hẳn bọn hắn là bắc vực người của phương gia. Cái gì, người của phương gia cũng tới đây chính là tam đẳng thế lực. Có bọn họ, chỗ nào đưa ta chờ cái gì sự tình? Tam đẳng thế lực, tại nhất chúng tu tiên giả trong mắt, chính là thiên tồn tại. Mỗi người mục quang, đều chằm chằm đến đỏ xa trên người nữ tử. Kia là Phương Hiểu Hiểu. Phương gia nổi danh thiên tài. Nghe nói là Phương gia thứ 10 danh sách. Ta sát bực này thiên tài đều tới, nghe đồn Phương Hiểu Hiểu đã vượt qua cửu sắc lôi kiếp, đạt đến phi thắng cảnh. Xem ra, đối với Huyết Hoàng sào bảo vật, Phương gia tình thế bắt buộc nha. Mấy ngàn tinh mang, đều quét vào Phương Hiểu Hiểu trên thân. Giờ khắc này. Nàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Phương Hiểu Hiểu nhếch miệng lên, trong lúc lơ đãng, chảy ra một vòng ngạo khí. Yêu mị khí tức, ở trên người nàng tản ra. Tiểu thư, cái này chỉ sợ là tiến vào Huyết Hoàng sào truyền tông môn, muốn hay không để cho ta phái người đi vào thử một chút. Một cái nam tử đứng tại Phương Hiểu Hiểu trước người, cung kính hành lễ. Không. Phương Hiểu Hiểu khoát tay, khoe miệng một trận, bách mị mọc lan tràn. Nàng mục quang liếc nhìn nhất chúng tu tiên giả, mở miệng nói ra, tiểu nữ từ nơi này có một chuyện cần mời 10 vị đại ca hỗ trợ. Đương nhiên, không phải miễn phí. Chỉ cần nguyện ý trợ giúp tiểu nữ tử, mỗi người ban thưởng một khối thượng phẩm linh nguyên. Phương Hiểu Hiểu mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía chấn động. Cái gì thượng phẩm linh nguyên, đây chính là tương đương tại 100 khỏa thượng phẩm linh đan. Phương gia không hổ là tọa trấn Bắc vực đệ nhất thế lực, thật sự là có tiền. Không ít tu giả trên mặt, lộ ra một bộ vẻ tham lam. Bất quá. Cũng không có người cướp chạy tới. Trong đám người, một cái tu tiên giả theo đi ra, mở miệng nói ra, Phương tiểu thư, xin ngài trước nói ra sự tình gì đi. Rất đơn giản, xông vào trong truyền tống trận. Phương Hiểu Hiểu tay phải vung lên, 10 khối tử mang lấp lánh tinh thạch hiện ra tại chúng trước mặt. Trước hết nhất vọt tới bên cạnh ta, khối này linh nguyên chính là ngươi. Lời này vừa mới nói xong. Hiu. Mấy trăm đạo thân ảnh, cấp tốc đánh tới. Bộ dáng kia, như là hổ đói vồ mồi. Hô. Phương Hiểu Hiểu tay phải vung lên, một cỗ khí lưu từ trong tay nàng sinh sôi, đem dựa vào sau tu tiên giả toàn bộ đưa trở về. Chỉ để lại trước hết nhất xông tới 10 người. Cầm đi. Phương Hiểu Hiểu mở miệng. Đa tạ Phương tiểu thư. 10 cái tu tiên giả đem linh nguyên nhặt lên. Bên trên, các ngươi cùng một chỗ xông đi vào đi, sống hay chết, tự xem vận mệnh của các ngươi. Phương Hiểu Hiểu nhàn nhạt mở miệng. Vâng, Phương tiểu thư. Nói xong, 10 người trên mặt, lộ ra một cấu ngon sắc, không chút nghĩ ngợi, liền hướng truyền tống môn vọt lên đi qua. Tại bọn hắn vừa mới đụng phải truyền tống môn lúc. Hô! Trứng mắt lam mang sáng lên. Truyền tống môn phía trên, chấn lên tầng tầng gọn sóng, trực tiếp đem 10 người đánh bay. Vâng! 10 người trùng điệp ra đời, rơi đầy bụi đất. Con tốt, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Cái gì vào không được? Này sao lại thế này? Chẳng lẽ cái này truyền tống môn là giả đã như vậy, vì sao muốn đứng ở nơi này? Một đám tu tiên giả sững sờ nhìn xem cái này màn, trên mặt đều là không tin. Chương 79, giải khai cấm chế, để vô thượng tồn tại đi vào. Đi qua mấy ngàn tu giả thí nghiệm, không người có thể đi vào truyền tống môn. Mọi người ở đây tuyệt vọng lúc. Ta đi thử một chút. Lúc này, một người dáng dấp phổ thông nam tử đứng dậy. Nhìn thấy người này, không ít tu tiên giả cau chặt lông mày. Cái gì hắn có thể đi vào đi? Hắn là ai giống như chưa thấy qua? Hắn tự xưng Đồ Thiên Côn. Thực lực rất mạnh. Mọi người nhìn qua cái này nam tử, mục quang không nhúc nhích. Chỉ gặp. Hô. Nam tử thân hóa tàn ảnh, xông vào truyền tống môn. Lập tức. Ông. Truyền tống môn bên trên làm quang đại thịnh, thoáng cái đem hắn bao vây lại. Bọn người kịp phản ứng. Nam tử đã biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì tiến vào? Chẳng lẽ là hắn đã tìm đúng vị trí? Rất có thể, tiến vào đến như vậy thuận hoạt, nhất định là đã tìm đúng vị trí. Nhất chúng tu tiên giả trên mặt, đều là chấn động. Đã hắn có thể tìm đúng vị trí, ta cũng không tin ta còn có thể tìm nhầm. Một cái tu tiên giả cấp tốc vào tới, đụng vào truyền tống môn bên trong. Vâng! Không có làm gì lo lắng, hắn bị đụng bay mấy chục mét, trùng điệp quẳng xuống đất. Xem ra, cùng vị trí không quan hệ, nhất định là tư thế không đúng, vậy ta đi thử một chút. Nói xong, một cái tu tiên giả dựng ngược thân thể, hai tay làm cước, kiện tay như bay. Vâng! Cường độ đủ lớn, hắn đồng dạng bị đâm đến đầu oanh minh. Sau đó thí nghiệm, đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Vì cái gì cái kia Đồ Thiên Côn có thể vào một băng mở miệng? Chẳng lẽ là... Đồng nhiên, La Liễu Yên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Là cái gì Văn Nhân Thạch, một băng đồng loạt đặt câu hỏi. Hắn không phải đánh chết một cái liệt nham cự thú, sau đó nuốt liệt nham cự thú tâm đầu huyết sao có thể hay không cùng liệt nham cự thú tâm đầu huyết có quan hệ? Vậy còn chờ gì, đi. Nói xong, ba người thân ảnh nhanh chóng đi xa. Tiểu thư, chỉ có Đồ Thiên Côn một người có thể vào. Một cái nam tử nói. Ta minh bạch, bất quá, cuối cùng thấy được hy vọng. Phương Hiểu Hiểu khoe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói ra, các vị, có ai biết Đồ Thiên Côn sự tình, cùng ta kỹ càng nói chuyện, trả lời tốt, 10 khối thượng phẩm linh nguyên chính là ngươi. Phương tiểu thư, ta biết một chút ít. Lúc này, mấy cái nam tử nhanh chóng đi tới. Một khắc qua đi. Cái gì nói như vậy, chỉ cần nuốt một giọt liệt nham cự thú tâm đầu huyết liền có thể tiến vào. Vậy còn chờ gì, đi tìm liệt nham cự thú đi. Đây chính là 7 bước phi thăng cảnh man thú, không muốn chết, cùng một chỗ tổ đội. Huyết hoàng sao nơi nào đó không gian. Hai đạo hư ảnh nhìn qua cái này màn, thần sắc không giống nhau. Cái này bé con vì sao muốn đem tiến vào điều kiện nói cho những người khác nàng cùng tộc nhân đi vào chung không tốt sao? Ngươi cho rằng nàng ngốc sao sai? Nàng kia là tâm cơ cực sâu, nàng biết huyết hoàng sao cực kỳ nguy hiểm, những người khác dưới cái nhìn của nàng, chỉ là bia đỡ đạn. Vậy người này cũng không tệ, có chút tiềm lực. đừng nói ta bên này, nhìn xem ngươi bên kia. Ta bên kia là tử môn, tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là không cần nhìn đi. Chết chi cực chính là sinh, chủ nhân sáng tạo cái này lưỡng cực đại trận, mặc kệ là sinh môn, vẫn là tử môn, đều có sinh cơ. Tốt ta. Hai người mục quang, trực tiếp chầm chầm đến huyết hoàng xào phía tây trong thông đạo. Yếu, quá yếu, thật sự là một đám nhược kê. Không đúng, tử môn vậy mà tiến vào nhiều người như vậy. Vậy thì có cái gì dùng cuối cùng còn không phải chết. Tiểu gia hỏa kia không sai, tiểu không biết có thể còn sống sót sao. Khó khăn nha, huyết hoàng cái kia láo quái vật. Chúng ta cũng không dám tới gần. Tiểu nàng, căn bản không có cách nào sống sót. Tiểu không biết bọn hắn là thế nào đi vào theo lý thuyết, bọn hắn thực lực bây giờ, giết không chết băng nham cự thú. Bên ngoài còn thừa lại bao nhiêu con băng nham cự thú. Nhìn xem liền biết. Một lát sau, hai đạo hư ảnh thu hồi mục quang. Vẻ chấn động, tràn ngập trên mặt. Cái gì, băng nham cự thú đều đã chết. Ngoa tào. Một cái hư ảnh không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy, vậy mà đều bị giết, mà lại đều là một bàn tay trục chết. Đến cùng là ai là đến làm phá sao giết về sau, vậy mà không muốn băng nham tâm. Trách không được nhiều người như vậy vào đây, nguyên lai bọn hắn là nhặt băng nham tâm đi vào. Vậy chúng ta nhìn xem đến cùng là ai giết. Tốt. Hai đạo hư ảnh trong mắt, quang mang tỏa ra, trực tiếp quét về phía tây phương truyền tống môn phụ cận. Một lát sau. Vâng. Như là thần lôi đánh vào đỉnh đầu bọn họ. Hư ảnh lơ lửng không cố định, tựa hồ muốn tiêu tán ra. Bọn hắn mở ra miệng rộng, ánh mắt đờ đẫn, vẻ chấn động, tràn ngập trên mặt. Cái này. Bọn hắn thanh âm run rẩy, nửa ngày cũng không nói đến một câu đầy đủ. Thân tinh kia, như là nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất quái vật. Hắn là ai làm sao tới nơi này? Xem ra, là một vị vô thượng tồn tại, hắn lại tới đây, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn giống như muốn đi tử môn. Dùng hắn thực lực, chỉ sợ một ngón tay, liền có thể vành phá tử môn, đến lúc đó, huyết hoàng tất nhiên chạy ra. Nhanh lên giải khai cấm chế, để vô thượng tồn tại đi vào. Đến muộn, liền đến đã không kịp. Giải hết cấm chế, chúng ta sẽ không toàn mạng. Khắc, đừng, run rẩy, chậm thêm liền đến đã không kịp. Hai đạo hư ảnh bắt đầu thao tác. Thử vong cấm khu phía tây. Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng lôi kéo tay, hướng về phía trước đi. Có Hoàng Như Mộng ở bên người, Tôn Hạo trên mặt, không có chút nào vẻ sợ hãi. Trên đường đi, gặp được không ít băng nham cự thú, kết quả đều là bị Hoàng Như Mộng một bàn tay trục chết. Cường hãn như thế thực lực, trong này, nàng còn có cái gì không thể đối phó. Kia là, Tôn Hạo chỉ vào tiền phương, khẽ nhíu mày. Chỉ gặp, mấy trăm mét bên ngoài, có một cái truyền tống môn nằm ngang ở mặt đất. Cái này truyền tống môn, hiện lên huyết hồng sắc, cùng đông phương truyền tống môn màu sắc khác nhau. Nhìn từ xa đi, liền như là một cái huyết ma chi nhãn. Theo Tôn Hạo ngón tay phương hướng, Hoàng Như Mộng nheo cặp mắt lại, ngưng thần nhìn lại. Công tử, kia là một cái truyền tống môn. Hoàng Như Mộng nói. Truyền tống môn. Tôn Hạo khẽ nhíu mày. Truyền tống môn, chính mình thế nhưng là thấy cũng nhiều. Bất quá, đều ở kiếp trước trong trò chơi gặp qua. Có thể nói là ngũ hoa bát môn, các loại hình, cái gì cần có đều có. Như Mộng, đi qua nhìn một chút. Được rồi, công tử. Hai người nhanh chóng đi truyền tống môn đi đến. Truyền tống môn bốn phía một chút cự thạch đằng sau, có dấu không ít tu tiên giả. Bọn hắn mục quang nhìn chằm chằm truyền tống môn vị trí, cẩn thận đề phòng. Chúng ta vận khí thực xui xẻo, không có nhặt được băng nham tâm. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể cầu nguyện có người tiến vào bên trong, có thể thu được truyền thừa, phá vỡ bầu trời đại trận. Chúng ta liền có thể chạy đi. Đừng hy vọng người khác, vẫn là dựa vào chính mình, trước cướp được băng nham tâm trọng yếu nhất. Lúc này, ông, truyền tống môn bên trên, hồng quang đại thịnh, trướng mắt quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái này làm sao chạy mau? Cái này không phải là muốn nổ tung ai chúng ta trốn xa một chút. Nhất chúng tu tiên giả, phi thân trở ra, cùng truyền tống môn xa xa bảo trì cự ly. Hô, truyền tống môn tầng ngoài cùng, tầng kia đỏ như tiên huyết bình trướng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng xuống bóc ra. Có người đến, một đạo kinh hô vang lên. Mọi người híp mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng hướng truyền tống môn đi tới. Chương 80, truyền tống môn là liếm cầu. Trên người bọn họ không có băng nham cự thú lực lượng. Bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn dạng này đi vào. Thật sự là hai cái lăng đầu thanh, không có nuốt băng nham cự thú tâm đầu huyết cũng nghĩ đi vào. Đúng rồi. Một đám trêu tức mục quang, toàn bộ chăm chú vào trên thân hai người. Một giây sau. Sở hữu tu tiên giả trừng lớn hai mắt, một mặt không tin. Cái gì tiến vào? Một điểm lực cản đều không có cái này quá thông thuận đi. Bọn hắn sững sờ nhìn xem truyền tống môn, trong lúc nhất thời, chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhanh nhanh, chớ ngẩn ra đó, hẳn là vừa rồi tầng kia cấm chế biến mất, bọn hắn mới đi vào. Vậy còn chờ gì, hướng, sung, nha. Một đám tu tiên giả, nhao nhao sử xuất riêng phần mình thủ đoạn, đi truyền tống môn phóng đi. Mắt thấy, bọn hắn liền muốn xông vào truyền tống môn. Lúc này, ông, kinh khủng cấm chế, chớp mắt khôi phục, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài. Bành. Một đám tu tiên giả, như là tiên nữ tán hoa, bị lực phản chấn đụng bay. Bọn hắn dãy rủa đứng dậy, nhìn xem truyền tống môn, một mặt không cam lòng. Đáng chết, còn kém một chút xíu tiêu tiến vào. Vận khí thực xui xẻo, cái này đáng chết truyền tống trận, giống như có ý thức, cố ý ngăn cản chúng ta. Đừng nói a, ngươi còn không có xem hiểu chưa truyền tống môn là một cái liếm cầu. Theo ngươi nói như vậy, vừa rồi truyền tống môn cấm chế biến mất, là cố ý phóng hai người kia đi vào hắn làm sao lại liếm một phàm nhân. Phàm nhân ngươi hiểu được kia là phàm nhân đó là bởi vì ngươi căn bản nhìn không thấu. Nói như vậy, người kia không phải phàm nhân. Đâu chỉ sợ người kia là liền truyền tống môn đều kiêng kỵ tồn tại. Lời nói này xong. T. Hít khí lạnh thanh âm liên tiếp. Huyết hoàng sao nơi nào đó không gian. Hai đạo hư ảnh đứng tại chỗ, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Quá hiểm, kém chút tiểu không có đem cấm chế mở ra. Đúng nha, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Bực này vô thượng tồn tại, tới đây làm gì? Hắn không phải là tới cứu huyết hoàng A. Hy vọng không phải nha, bằng không, bực này tồn tại nếu như là tà ác, đối toàn bộ thế giới đều là một trận tai nạn. Hai đạo hư ảnh tự lẩm bẩm, sâu khổ mặt mũi tràn đầy. Đối với những này, Tôn Hạo tự nhiên không biết. Giờ phút này, hắn cùng Hoàng Như Mộng đã xuất hiện tại một cái hố quật bên trong. Động quật một bên là vách đá, một bên khác, là một cái thông đạo. Thông đạo hoàn toàn đỏ đậm. Sóng nhiệt không ngừng thổi vào người. Đứng ở chỗ này, Tôn Hạo hai mắt nhắm lại, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Trong này, thật đúng là ấm áp. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng sắc mặt biến hóa. Đây là ấm áp rõ ràng liền là vô cùng nóng bỏng. Cả người như cùng chỗ tại lồng hấp. Dù là có tiên ý hộ thể, mồ hôi cũng là liên tục mà xuống. Bất đắc dĩ, Hoàng Như Mộng điều động đan điền lực lượng, hình thành một cái hộ thuẫn, bao lại toàn thân, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Như Mộng, nhanh lên. Bên trong rất dễ chịu. Tôn Hạo quay đầu nhìn qua Hoàng Như Mộng, hô. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng âm thầm lau mồ hôi trâu, nhìn xem Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Công tử thật lợi hại. Như Mộng, về sau đi đâu, đều phải mang ta lên. Dù sao có ngươi bảo hộ, ta yên tâm. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng nói. Rất nhanh, ta cũng có thể tu luyện, đến lúc đó, tiểu đổi ta đến bảo hộ ngươi. Tôn Hạo nói. Ân. Hoàng Như Mộng trọng trọng gật đầu, hai mắt tinh mang chớp động. Hai người ngón tay khấu chặt cùng một chỗ. Thông đạo tựa hồ không có cuối cùng, hai người không biết đi được bao lâu. Thông đạo nhiệt độ đã đạt ngàn độ, như là sôi trào cương thiết lò luyện. Hoàng Như Mộng thân thể lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy, không gian nửa ngày liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, trong không gian giới chỉ đựng không ít tiên quả, linh quả, đầy đủ bổ sung. Lần này đi ra ngoài, chuẩn bị 10 phần. Nghĩ đến cái này, Hoàng Như Mộng toàn bộ trầm tĩnh lại. Đồng nhiên, giang giác, một tiếng vang lên. Cái này đột ngột một tiếng, đem Tôn Hạo giật nảy mình. Túi đầu nhìn một cái, dưới chân một khối hình người xương đầu, bị đạp cái hiếm thoái. Ta sát, người chết xương đầu. Tôn Hạo thầm mắng một tiếng, nội tâm khẩn trương không thôi. Cứ việc kiếp trước các loại kinh khủng mảng lớn thấy đủ nhiều, giờ phút này tận mắt nhìn đến, vẫn có chút rụt rè. Loại này địa phương, mặc dù dễ chịu, nhưng rất nguy hiểm. Dưới lòng bàn chân khối này xương đầu, nhất định là tu tiên giả. Bất quá, có Như Mộng ở bên cạnh, sợ cái gì? Tôn Hạo nắm lấy Hoàng Như Mộng tiêm tiêm ngọc thủ, cả người an tâm không ít. Trên đường, hài cốt càng ngày càng nhiều, phủ kín toàn bộ thông đạo. Két két. Như là dẫm lên tại trên mặt tuyết, tiếng vang không ngừng. Những này hài cốt, mãnh liệt kích thích Tôn Hạo thần kinh. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Dừng lại. Như thế đột ngột một tiếng, trực tiếp đem Tôn Hạo giật nảy mình. Ngay sau đó, mấy cái tu tiên giả, đem Tôn Hạo hai người đoàn đoàn xung quanh lên. Tu tiên giả. Nhìn thấy những người này, Tôn Hạo hai mắt, tinh mang lấp lánh. Thật có tu tiên giả, không biết bọn hắn yêu thích hỏa quyền không? Nghĩ như vậy, Tôn Hạo từ trong ngực móc ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong hỏa quyền. Đang chuẩn bị đưa lên tiến đến. Bành. Trong đó một cái nam tử, thoáng cái đem hỏa quyền đập xuống tại đất. Vốn là kinh thiên tạo hóa. Một tay xuống dưới, lại trở thành tu la địa ngục. Đến chết. Cái này nam tử cũng sẽ không minh bạch. muốn dựa vào một bộ phá họa đến đuổi chúng ta. Thành thật một chút, đem trên thân linh thạch cùng đan dược, toàn diện giao ra.
Nhìn cái gì vậy, còn có ngươi.
Xú nương môn, xấu bức một cái a còn muốn che mặt, cho là chúng ta sợ ngươi dám như thế trừng mắt chúng ta.
Mấy cái tu tiên giả, lớn tiếng ồn ào, uy thế mười phần.
Dám động công tử, chết.
Một câu đơn giản, liền tuyên án mấy người tử hình.
Hoàng Như Mộng đưa tay phải ra.
Tư.
Mấy sợi điện mang, tại Hoàng Như Mộng múi tay toán loạn.
Thoạt nhìn không có cái gì huy năng.
Tư.
Điện mang cấp tốc bay ra ngoài.
Tại mấy cái này tu tiên giả trên thân nhảy lên.
A.
Bọn hắn ngã trên mặt đất, ôm lấy đầu, tiếng kêu rên liên hồi.
Trên thân, hoàn toàn bị điện mang bao phủ.
Một hơi qua đi.
Tiếng kêu thảm thiết ngừng.
Đợi điện mang tan hết, mấy cái này tu tiên giả cháy đen một mảnh.
Bành.
Cuối cùng, từng cái vỡ ra, hóa thành bụi bậm, biến mất tại chỗ.
Tôn Hạo ngơ ngác nhìn qua cái này màn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Giết người vô hình, chỉ một cái liền có thể.
Thực lực này, cái này thủ đoạn, không thể tưởng tượng.
Như Mộng lợi hại.
Tôn Hạo âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Hoàng Như Mộng, tinh quang lấp lóe.
Như Mộng, luôn có một ngày, ta hội, sẽ, siêu ngươi.